Chương 58, đuổi bắt tiết sách chương 58, đuổi bắt tiết sách là ngươi. Nam Cung Uyển Oánh nhìn thấy Diệp Thiên về sau phát hiện tứ hoàng tử lại là đoạn thời gian trước leo tường cái kia tiểu tặc, Diệp Thiên sắc mặt đỏ lên, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận chính mình làm qua như thế chuyện ngu xuẩn, hắn mở miệng nói, "À, công chúa điện hạ gặp qua ta." Nam Cung Uyển Oánh không nghĩ tới Diệp Thiên ra mặt dày như vậy, nhưng là bây giờ không phải là trò chuyện những này thời điểm không có, có thể là ta nhận lầm người. "A, kia công chúa điện hạ mời vào bên trong." Sở Vương điện hạ trước hết mời. Diệp Thiên mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa xuất trước tiến vào vương phủ. Tiến vào đại sảnh về sau đám người phân chủ khách ngồi xuống về sau hai người khách khí vài câu liền tiến vào chính đề. Không đề cập tới Diệp Thiên bên này là như thế nào cùng Nam Cung Uyển Oánh trò chuyện kinh thành một bên khác một cái khách sạn bên trong, cái kia Man Quốc tướng mạo yêu diễm nam tử đang cùng A Ngũ trò chuyện tiết tướng quân hôm qua đi tế bái qua người nhà đi. Cái này còn muốn đa tạ bát hoàng tử điện hạ dẫn ta tới kinh thành. A Ngũ kéo xuống trên mặt nạ ra người phía dưới là một người khác khuôn mặt, người này lại là biến mất đã lâu Tiết Sách, thì ra Tiết Sách tại thu được Tiết gia phản loạn trước tiên liền ý thức được việc lớn cũng tốt, hắn không kịp chạy trốn, nhưng là thông qua bí mật con đường liên hệ Man Quốc người tại Tiết Sách áp giải hồi kinh thời điểm cũng là Man Quốc người cứu được hắn, ai có thể nghĩ tới, kháng rất vài chục năm, đã từng đem man nhân đánh đều cha gọi mẹ Tiết Sách âm. Thân vậy mà đã sớm đầu nhập vào man nhân, như vậy hắn thì ra vài chục năm chiến tích liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Cái gì? Ngươi nói Man Quốc bắt hoàng tử hóa thân thành Man Quốc thương nhân tiềm nhập kinh thành? Hơn nữa Tiết Sách cũng cùng Man Quốc người cùng một chỗ. Là, thái tử điện hạ, hiện tại là cái cơ hội tốt, nếu như chúng ta có thể bắt sống Man Quốc bát hoàng tử, như vậy thì có thể khiến cho Man Quốc sợ ném chuột vỡ bình, tỷ lệ lớn có thể đổi về bị Man Quốc thời gian trước chiếm đi Kế Châu. Hơn nữa Tiết Sách còn sống thủy chung là bởi vì mắc giả hòa tiếp vào tình báo thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc, hắn kinh ngạc Man Quốc bát hoàng tử Tiêu Vân Gián kinh thiên đảm lượng, phải biết, Man Quốc cùng Võ Quốc thật là quan hệ thù địch, hận không thể đối phương chết cái chủng loại kia, huống chi hắn còn mang theo Tiết Sách cái này đại võ tội phạm truy nã, ha ha, vậy mà cho ta chơi dưới đĩa đèn thì tối, thật tốt. Trong khoảng thời gian này buông lỏng cảnh giác, cảm giác đầu óc không đủ dùng, là thời điểm tìm mạnh thần yếu điểm dài đầu óc thuốc. Không thể không thừa nhận Tiết Sách là một nhân tài, nhưng là đáng tiếc Diệp Nam cũng không nói làm sao có thể tiếp, chỉ là hạ lệnh bắt Tiêu Vân Gián cùng Tiết Sách. Tiêu Vân Gián cùng Tiết Sách khóa lại khách sạn bên ngoài, Lưu Cường dẫn theo Ngự Lâm quân đem khách sạn bao bọc vây quanh, nhưng khi bọn hắn tiến vào bên trong khách sạn sau lại không có phát hiện Tiêu Vân Gián cùng Tiết Sách tung tích. Lưu Cường sau khi tiến vào phòng trông thấy trong chén nước trà còn bốc hơi nóng, trà còn nóng lấy, bọn hắn còn chưa đi xa, phong tỏa toàn thành, lục soát kinh thành, Ngự Lâm quân cũng bắt đầu chuyển động, mỗi cái đoạn đường cũng bắt đầu vải không. Thiên Nhãn không phải thời điểm chú ý khách sạn động tĩnh sao? Làm sao lại mất đi hành tung của bọn hắn? Thiên Nhãn xác thực không có phát hiện tung tích của bọn hắn, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ là từ dưới đất mật đạo chạy trốn. Lục soát, không đến một khắc đồng hồ, lục soát Ngự Lâm quân liền có phát hiện đại nhân, hậu viện phát hiện một đầu mật đạo. Đi. Lưu Cường dẫn người tiến vào mật đạo, cái này mật đạo chỉ có cao cỡ nửa người, độ rộng chỉ đủ một người thông qua, cho nên bọn hắn truy kích tốc độ rất chậm, thẳng đến hai cái sau một canh giờ. Lưu Cường theo trong mật đạo đi ra mới phát hiện, nó thông hướng lại là một tòa phủ đệ hậu viện, chỉ có điều xem ra hậu viện đã hoang phế hồi lâu. Lưu Cường mang theo người bắt đầu điều tra tòa phủ đệ này, tòa phủ đệ này rất lớn, lục soát xong sau vẫn là không có phát hiện Tiết Sách. Đúng lúc này, Lưu Cường ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, trên nóc nhà một đạo hắc ảnh hiện lên bắt được người. Lưu Cường đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía người áo đen đuổi theo, hai người bắt đầu ở nóc nhà, người truy ta đuổi người áo đen tốc độ rất nhanh, Lưu Cường xem như cựu giai cao thủ trong lúc nhất thời vậy mà đuổi không kịp hắn lại đuổi một khoảng cách. Lưu Cường giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên dừng bước không tốt, kế điệu hổ Lý Sơn. Quả nhiên không sai, làm Lưu Cường trở về thời điểm, vứt bỏ trong phủ đệ Ngự Lâm quân đã toàn quân bị diệt, hung thủ chẳng biết đi đâu. Lúc này Lưu Cường trên người máy truyền tin văng lên, hắn kết nối về sau, giả hòa nói cho hắn biết, Thiên Nhãn tại kinh thành bên trong phát hiện mấy cái Tiết Sách có tại thành Tây, có tại thành Đông, có tại thành Nam, thái tử Diệp Nam đã hạ lệnh hoàng thất cung phụng xuất động đuổi bắt. Thời gian nhoáng một cái, một ngày trôi qua, đại võ vẫn là không có bắt được Tiết Sách, cũng là bắt được không ít Man Quốc tại đại võ mật thám, cũng coi như có một chút thu hoạch kinh thành, Khang Thành Phượng. Một gian dân trong nhà Diệp Nam đuổi bắt Tiêu Vân Gián cùng Tiết Sách ngay tại trò chuyện, Tiết tướng quân yên tâm, ta lấy thông chi phụ hoàng bên kia chúng ta tình huống hiện tại, mặc dù không có thành công cầm tới Diên Thọ Dược vô cùng đáng tiếc, nhưng là có hay không Diên Thọ Dược cũng không quan hệ, ta Man tộc bản thân tuổi thọ liền so những người khác muốn dài, lần này nếu như thuận lợi về nước, ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng để ngươi tiến ta hoàng gia tế đàn cải tạo huyết mạch, đến lúc đó Tiết tướng quân liền sẽ chân chính trở thành ta Man tộc một viên. Đa tạ điện hạ thưởng thức. Bất quá điện hạ, vì an toàn của ngài chúng ta vẫn là sớm một chút rời kinh tương đối tốt. Hiện tại kinh thành khắp nơi đều là lùng bắt chúng ta người, không cẩn thận bị bọn hắn phát hiện sẽ không tốt, dù sao Diệp Nam tự từ năm trước về sau có đôi chút tà tính. Tốt, vậy thì nghe Tiết tướng quân an bài, chúng ta đêm nay liền đi. Điện hạ yên tâm, ta Tiết gia tại kinh thành kinh doanh mấy chục năm, có ba đầu mật đạo có thể thông hướng ngoài thành, chúng ta đêm nay đi thành Tây đầu kia, chạy hướng Tây đại khái 100 dặm, nơi đó có người tiếp ứng, về sau chúng ta lại đường vòng hướng Đông, trở về lớn rất. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt Tiết tướng quân, tại đặt chân võ quốc một phút này, ta lớn rất 20 vạn tướng sĩ đã hỏa lực tập trung rất võ biên cảnh, liền chờ chúng ta trong tay bố phòng đồ, cái này cùng nhau đi tới chúng ta không chỉ có hội chế võ quốc núi non sông ngòi bản đồ địa hình, càng là hội chế bọn hắn biết rõ ven đường bố phòng đại khái binh lực. Hiện tại chúng ta còn kém một cái cơ hội, một cái danh chính ngôn thuận xuất binh cơ hội. Triều ta thái sư vốn là Trần Quốc người, hắn thường nói một câu nói chính là dùng Trần trị Trần, dùng võ trị võ, bởi vì chúng ta Man tộc muốn thống một thế giới, vậy sẽ phải học được dùng người. Ta cảm thấy hắn nói đúng vô cùng, chúng ta lần này cũng học một chút những này vương triều, chúng ta cũng tới sư xuất nổi danh. Không biết điện hạ phải dùng cái nào tên. Ngươi cảm thấy một nước hoàng tử tại nước khác quốc đô bị đuổi giết, cuối cùng trọng thương ngã gục không biết tung tích lý do này như thế nào? Điện hạ cao kiến. Mặc dù Tiết Sách không cho rằng đây là ý kiến hay, nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ cần có thể nhường Man quốc cùng Võ quốc khai chiến, chỉ cần có thể là người nhà của hắn báo thù, hắn hiện tại không quan trọng đúng sai. Chương 59, Man tộc dị động. Chương 59, Man tộc dị động. Võ quốc đông bộ biên cảnh, Uy Thanh Quan, thủ tướng phủ báo, khởi bẩm tướng quân trinh sát đến báo, Man tộc đại quân dị động, địch quân hơn 3 vạn người bắt đầu hướng phía ta Uy Thanh Quan phương hướng mà đến. Cái gì? 3 vạn người? Man tộc điên rồi sao? Là muốn cùng ta đại võ khai chiến? Thông chi một chút đi, toàn quân cấp 1 đề phòng, lập tức hướng Chấn Đông tướng quân phủ báo cáo chúng ta Uy Thanh Quan tình huống, đồng thời thỉnh cầu trợ giúp. Là kinh thành cuối cùng vẫn nhường hắn chạy. Diệp Nam đang tiếp nói rằng, Diệp Nam trong miệng cái kia hắn chỉ là Tiêu Vân Gián, cái này tại nguyên tắc bên trong hắn muội phu không thể không thừa nhận, Tiêu Vân Gián tại Man quốc hoàng đế tất cả dòng dõi bên trong xem như ưu tú nhất cái kia, tiểu tử này bất luận tài hoa vẫn là võ công cũng còn tính hàng đầu, nhưng là anh em vợ cùng muội phu thiên lại chính là đối lập nguyên tắc bên trong là Diệp Nam treo về sau, muội muội vì báo thù cho hắn bị ép tiến về Man quốc hòa thân, không có cách nào mới gả cho Tiêu Vân Gián, nhưng là hiện tại Diệp Nam có thể còn chưa chết đâu, hắn tuyệt không có khả năng lại để cho chuyện này xảy ra, huống chi muội muội tại Man quốc qua cũng không vui. Tiêu Vân Gián tiểu tử này cũng không phải là một cái chuyên tình người, hắn xuất binh tiến đánh võ quốc cũng không phải là vì giúp Diệp Biển Hề, con hàng này vô lợi không dậy sớm, ở trên người hắn không có thân tình cùng tình yêu, chỉ có lợi ích, không phải sao có thể làm nhân vật chính đâu. Cho lão nô bọn hắn truyền tin, để bọn hắn tiếp tục truy kích, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đem đến tiếp sau công tác làm tốt. Đấu giá hội đến tiếp sau phải xử lý tốt, hàng hóa ta đều đã chuẩn bị xong, đặc biệt là Tống quốc mấy người, tại quy tắc cho phép bên trong cho lớn nhất tiện lợi. Hoàng gia thương hội bên này, Trương Chính đều đâu vào đấy xử lý cùng các quốc gia thương nhân quan hệ, đặc biệt là Dương Vĩ cùng Trương Tứ Bảo, hai người kia không hợp nhau hắn là tách ra sẽ gặp Dương Vĩ bên này còn dễ nói, con hàng này nguyện vọng lớn nhất chính là tiến sách sử, tại Diệp Nam dưới chỉ thị, thái sử lệnh thân tự chấp bút là Dương Vĩ viết xuống một thiên truyện ký, toàn thiên hơn 300 chữ, Dương Vĩ cầm tới bản này truyện ký về sau như nhặt được chí bảo, nói muốn dẫn về Tống. Quốc làm bảo vật ra truyền cung phụng, cảm xúc trị quả thực phá Trần Trương Tứ Bảo bên này Trương Chính cũng không lãnh đạo. Theo bí ẩn con đường hiểu rõ tới Trương Tứ Bảo bình thường có chút lực bất phòng tâm, Diệp Nam phân phó Trương Chính đem bọn hắn chuyên cung cấp tiểu dược hoàn dâng lên, Trương Tứ Bảo dùng qua về sau lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thiên hoang đại lục phía trên không phải là không có phương diện kia thuốc, nhưng là phần lớn đều là ấm bổ loại mà Diệp Nam cung cấp. Thuốc hai khắc đồng hồ liền có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, quả thực chính là trong lòng nam nhân thần dược, Trương Tứ Bảo đưa ra đại lượng mua sắm loại này thần dược Diệp Nam cũng không có từ chối, so sánh cùng diên thọ dược loại này là một cũ cấp cao hàng, tiểu dược hoàn loại vật này thuộc về tiêu hao thành phẩm, hắn theo mạnh thần thần nơi đó nhập hàng giá là một lượng bạc 10 hạt. Bán cho Trương Tứ Bảo 10 lượng bạc một hạt, mà Trương Tứ Bảo dự định trở về đi cấp cao lộ tuyến, đi Tân Quốc bán 100 lạng bạc dòng một hạt. Diệp Nam còn đem trong tay có loại thuốc này tin tức vụn trộm thả ra, dẫn đến tiểu dược hoàn lượng tiêu thụ tăng gọn, đều bán đứt hàng, không có cách nào hắn lại tìm đến Mạnh Thần Thần bổ hàng, còn bị nha đầu này dừng lại chế giễu. Mạnh Thần Thần cùng Diệp Nam từ khi bắt đầu hợp tác về sau sinh hoạt cũng là thời gian dần qua khá hơn, hiện tại cũng tự mình lái công ty, xuống hơi đổi pháo phòng nghiên cứu cũng mở. Bước kế tiếp nàng còn định đem dược vật nhà máy đưa vào danh sách quan trọng, chủ yếu là Diệp Nam bên kia lượng tiêu thụ không ngừng tăng bọn, nàng cũng kiếm được tiền tài thần đại tái Mạnh Thần Thần cũng là dự định thật tốt tham dự, nàng cùng Diệp Nam không tại cùng một tiểu tổ, cho nên đấu vòng loại cùng Diệp Nam cũng không có cạnh tranh quan hệ, hai người bọn họ hiện tại thuộc về hố bang hỗ trợ về phần Trần Hải bên kia, trong khoảng thời gian này trải qua Diệp Nam đan dược nâng đỡ hiện tại đã là bát giai dị năng giả. Mặc dù nói hệ thống thương thành quan bế về sau hắn rốt cuộc mua không được giá rẻ đồ ăn, nhưng là hắn hay là dựa vào mấy cái hảo hữu nâng đỡ thành lập nên chính mình căn cứ sinh tồn. Hiện tại Trần Hải tại bọn hắn phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật, thủ hạ cũng có mấy ngàn một dị năng giả, cho nên hiện tại Diệp Nam lại muốn lấy được tinh hạch có thể nói là dễ như trở bàn tay, chỉ cần tiền đầy đủ, tinh hạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, phải biết Trần Hải xuyên biệt thế giới này lúc đầu nhân khẩu thật là hơn 100 tỷ, lại thay biến về sau hơn 90 người đều hóa thành zombie, cái này còn không có tính động vật, thực vật. Trong biển cùng bầu trời đây này Thẩm Tinh Thần bên kia xem như lâu dài nhà cung cấp hàng, Thẩm Tinh Thần chỗ Thẩm gia tại các nàng thế giới của mình xem như đỉnh tiêm gia tộc, nắm giữ trong tay tài nguyên vô số kể, hoàng gia thương hội chỗ mua bán đa số vật phẩm đều xuất từ Thẩm Tinh Thần nơi đó về phần phạm vi, người anh em này ngoại trừ bán cho Diệp Nam người máy về sau liền không có bán qua những vật khác, cũng là Diệp Nam bán cho hắn không ít thứ, bình thường liên hệ cũng là hai người khoác lác đánh cải giám, thuần tình cảm, đều anh em. Chủ yếu là hai người thế giới độ cao trùng hợp, tài nguyên lập lại nghiêm trọng. Lần này hoàng gia thương hội quyền đại lý đấu giá hội không thể nghi ngờ là thành công, các quốc gia thương nhân đều thắng lợi trở về, Diệp Nam cũng kiếm đầy buồn đầy bát, thực hiện nhiều thắng cục diện hoàng gia thương hội tất cả mọi người thắng này nguyện phục lật gấp ba. Mặt khác từ nay về sau, Trương Chính Trương hội trưởng treo triều đỉnh quan to tam phẩm chức, vị cùng hộ bộ thị lang Diệp Nam lại từ hoàng gia thương hội bên trong lấy ra 10 cái biểu hiện tốt nhất thuộc hạ, trọng điểm ban thưởng, thăng chức, tăng lương. Diệp Nam chính là muốn nói cho tất cả mọi người, chỉ muốn đi theo hắn Diệp Nam làm rất tốt, mỗi người đều có cơ hội thực phát hiện mình giấc mộng trong lòng, đương nhiên Diệp Nam cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, tất cả mọi người đều có ban thưởng, chỉ là bao nhiêu vấn đề Trương Tứ Bảo bên kia đã chuẩn bị xuất phát trở về nước, hắn cầm tới chính là hiện tại chim không thèm bị Tấn Quốc khu vực, hiện tại Tấn quốc còn tại quân phiệt hỗn chiến, mà Tống quốc người có thể là trên thế giới này hầu như không thích đánh cầm quốc gia, cho nên đối Diệp Nam hướng hắn chào hàng quân sự trang bị không có chút nào hứng thú, tùy tiện mua sắm ít đồ hài lòng diên thọ dược bán phân phối ách về sau hắn liền đình chỉ chọn mua, cũng là tiểu dược. Hoàng Trương Tứ Bảo không ít mua, qua một mình hắn mua sắm lượng liền chiếm Diệp Nam tồn kho 1/5 so sánh cùng Trương Tứ Bảo, Dương Vĩ bên này mới thật sự là lớn mua sắm, mặc kệ là ăn, dùng, chơi, chỉ cần là Tống quốc không có, hắn hết thảy nhập hàng, thẳng đến đem trên thân mang tiền tiêu không sai biệt lắm mới dừng tay, hơn nữa còn cùng hoàng gia thương hội ký kết đến tiếp sau cung hóa hiệp nghị, hắn mua sắm những vật này tại Tống quốc căn bản là lật không nổi cái gì bằng nước, nhiều lắm là cũng liền nhường Tống quốc nhân dân đến tươi. Cùng lúc đó, Trần quốc, Chu quốc chờ tham dự bán đấu giá tất cả thương nhân cũng bắt đầu lớn mua sắm, trong lúc nhất thời Diệp Nam chuẩn bị hàng hóa lại bị bọn hắn mua đứt hàng, bao quát giấy vệ sinh đều bán một trường đều không thừa, càng thêm không cần phải nói thương phẩm khác Diệp Nam đành phải tìm Thẩm Tinh Thần khẩn cấp bổ hàng, nhìn Thẩm Tinh Thần một trận nhăn nóng, nếu không phải Thẩm Tinh Thần coi như phúc hậu, liền hắn cái này xuất hàng lượng, không phải cho hắn tăng giá không thể. Hôm nay lại đến một tháng một lần xứng đôi hảo hữu thời gian, hai tháng trước Diệp Nam chỉ xứng đôi tới một cái hảo hữu, cái này cái hảo hữu gọi là vệ hổ, thế giới của hắn cùng loại với dân quốc thời kỳ, ngay tại quân phiệt hỗn chiến, đối Diệp Nam mà nói không có chút nào bất kỳ trợ giúp nào, tìm Diệp Nam mua mấy hạt đan dược và một bản bí tịch về sau liền biến mất, đến bây giờ hắn cũng không tiếp tục liên lạc qua Diệp Nam, thời gian lâu dài Diệp Nam đều nhanh quên cái này cái hảo hữu tồn tại. Hy vọng lần này xứng đôi một cái cao cấp điểm hảo hữu a. Đốt. Hảo hữu lục soát bên trong, xin sau. Lục soát hoàn thành. Mời tại trở xuống mấy vị bên trong tuyển chọn hảo hữu của ngươi. 1. Thích ăn ma dụ thoải mái 2. Ngươi tin tưởng quang sao 3. Cậu Vương Chi Vương những tên này vẫn là trước sau như một chữ tượng Diệp Nam nhà danh nói tuyển 3. Lựa chọn hoàn tất, ngay tại nếm thử tăng thêm hảo hữu, chờ đợi đối phương đồng ý bên trong đốt. Tăng thêm thành công. Diệp Nam không có trước tiên đi nói chuyện phiếm giao diện cùng mới hảo hữu nói chuyện phiếm, mà là tra xét hắn giới thiệu vắn tắt bộ phận, đây là ở giữa hệ thống lại đổi mới một lần đi ra chức năng mới, thỉnh song phương còn muốn tự giới thiệu sau khi xem xong, Diệp Nam vui mắt đều híp lại rốt cục chờ được ngươi, ta nhỏ baby. Chương 60. Chiến tranh thế giới chương 60, chiến tranh thế giới rốt cục chờ được ngươi, ta nhỏ baby. Không trách thứ Diệp Nam cao hứng, hắn mới xứng đôi hảo hữu đến từ chiến tranh thế giới căn theo giới thiệu cái này cái hảo hữu tên là Lục Lâm Nguyên, thế giới của bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh chiến tranh, cho nên ở cái thế giới này, vũ khí kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, thế giới này có cái đặc tính, một ngày trước mặc kệ xảy ra cỡ nào nghiêm trọng chiến tranh, tinh cầu ngày thứ hai đều sẽ tự lành cho nên người trên thế giới này mới có thể càng ngày càng làm cản, chiến tranh cũng càng ngày càng thường xuyên, vũ khí càng ngày càng tân tiến. Phát triển càng về sau chiến tranh ở khắp mọi nơi lại về sau tinh cầu phía trên xuất hiện một người hùng tài đại lược vật hiện tại đám người xưng là chiến tranh thủy tổ, nhất thống làm cái hành tinh, nhưng là thế giới này người trải qua mấy trăm năm chiến tranh tẩy lễ, hiếu chiến đen đã khắc ở thực chất ở bên trong, thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài thời gian này làm theo vẫn là chia năm xẻ bảy chiến tranh thủy tổ vì lâu dài tương lai. Bắt đầu tìm kiếm văn minh ở tinh cầu khác, thật đúng là nhường hắn tìm tới, cho nên bọn hắn liền bắt đầu chinh phục những tinh cầu khác giai đoạn trước coi như thuận lợi. Tại chiến tranh thủy tổ dẫn đầu hạ bọn hắn công vô bất khắc, toàn bộ dân tộc xâm lược tính cực mạnh, chinh phục vô số tinh cầu, vô số tinh hệ, phát triển thành vượt ngang tốt mấy cái tinh hệ quái vật khổng lồ. Đương nhiên chiến tranh cũng tại tiếp tục, dân tộc này đi đến đâu đánh tới cái nào, cũng bị trong vũ trụ cái khác người xưng là chiến tranh dân tộc, thẳng đến bọn hắn trong tinh không đụng phải một cái khác chiến tranh dân tộc, song phương chiến tranh kéo dài hơn mấy trăm năm, mà Diệp Nam xứng đôi hảo hữu chính là chiến tranh thế giới bên trong một vũ khí N đại, trong nhà là mở vũ khí nhà máy làm dầu, các loại vũ khí mặc kệ là trên chiến trường dùng vẫn là dùng để phòng thân, đủ loại vũ khí đều có thể tại cái kia tìm được. Cho nên Diệp Nam đang nhìn xong giới thiệu vắn tắt về sau cao hứng tựa như chúng sổ số như thế không ngậm miệng được, Diệp Nam đang lo thế nào để cao võ quốc quân đội sức chiến đấu đâu, cái này không vừa bận đuổi kịp sao? Cầu Vương Chi Vương, người tốt minh đệ, vũ khí chiến tranh cần sao? Các thị tập đoàn mới nhất nghiên cứu diệt tinh hạng, không cần 999999999, chỉ cần 999999999, có cần phải tới một chiếc, bao người không mua được ăn thiệt tỏi, không mua được mắc lửa. Diệp Lao Tam nhà ta Cầu Vương Chi Vương, rất rẻ, ta cái này đều đánh gãy xương. Cầu Vương Chi Vương, không mua diệt tinh hạng cũng không sự tình. Ta chỗ này còn có diệt thành pháo, một pháo diệt một thành, bao trùm 3000 cây số bông, cam đoan một pháo xuống dưới không có vật sống. Cầu Vương Chi Vương, đương nhiên, còn có đối phó đơn thể, á quang nhanh súng ngắm, một thương xuống dưới sẽ chia ra 100 vạn phát đầu đạn diện tích che phủ 2 cây số, liền là địch nhân thân pháp lại nhanh cũng không tránh thoát. Cầu Vương Chi Vương, còn không hài lòng. Đương nhiên không chỉ có tiến công, còn có phòng ngự, vật chất tối phòng hộ thuẫn, chủ thiết bị chỉ có vali sách tay lớn nhỏ, mở ra về sau cần rót vào vật chất tối, có thể điều chỉnh phòng hộ diện tích. Rót vào vật chất tối càng nhiều lực phòng hộ càng mạnh, cao nhất có thể bảo vệ tốt diệt tinh hạng một kích mà không tổn hại. Diệp Lao Tam nhà ta Cầu Vương Chi Vương, ta sát, có mua hay không cho câu nói, Lao Phát im lặng tuyệt đối là mấy cái ý tứ, nếu không nói xoa. Diệp Lao Tam nhà ta, đừng, ta Phát im lặng tuyệt đối là đang bày tỏ kinh ngạc, không phải không mua ý tứ Cầu Vương Chi Vương, thật không tiện lão đệ, là ca làm xóa bổ, dạng này ca đưa ngươi 10 cây á quang nhanh súng ngắm để bày tỏ ca ấy nấy. Diệp Lao Tam nhà ta, ca rộng vắng, dạng này sát, lão đệ cũng không cho ca bạch tổn kém. Kaka hẳn là cũng xem ta giới thiệu văn tát, căn cứ ta bên này vũ lực trị, Kaka ngươi cho trước cho ta phối hợp 10 vạn người vũ khí, dự toán theo 30 ước đến. Cầu Vương Chi Vương, cái gì cũng không nói lao đệ, ngươi yên tâm, ca an bài cho ngươi rõ ràng bạch. Không đề cập tới Diệp Nam mua sắm vũ khí vũ trang võ quốc quân đội sự tỉnh Tiêu Vân Gián cùng Tiết Sách chạy ra kinh thành về sau, đi hướng đông 100 dặm về sau liền cùng Tiết Sách an bài người hội hợp, tụ hợp về sau bọn hắn liền đường vòng nhắm hướng đông hướng về Man quốc mà đi. Lại nói Võ quốc biên cảnh ủy thành quan thủ tướng báo cáo Man quốc đại quân động tĩnh về sau, Trấn Đông phủ tướng quân không dám thất lễ, lập tức báo cáo binh bộ báo cáo nội các, từ nội các trình báo cho Hoàng đế Diệp Trấn. Mặc dù nói cái này quá trình nhìn như rất dài, nhưng là từ khi trang bị máy truyền tin về sau cái này quá trình biến siêu cấp nhanh, toàn bộ hành trình cũng không có vượt qua một canh giờ, cái này tại hóa ra là không cách nào tưởng tượng, thì ra truyền lại quân tình một bộ này xuống tới, cho dù là sử dụng nhanh trong ưng, nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian tin tức mới có thể đến Diệp Trấn trong tay quân tình. Tất cả mọi người nhìn a, man nhân dị động, xem bộ dáng là mớn. Đối ta đại võ độc thủ. Diệp Trấn triệu tập chúng thần thương nghị quân tình, Diệp Nam xem như thái tử đương nhiên muốn dự thính hội nghị khởi bẩm bệ hạ, hiện nay ta đại võ lương thảo sung túc, binh cường mã trắng, đã man nhân muốn xâm ta cương thổ, không bằng chúng ta lần này dứt khoát liền cho nó một lần dạy bảo. Mới nhậm chức binh bộ thượng thư Lâm Huy nói rằng hắn vừa thượng nhiệm binh bộ thượng thư, đại tướng quân chức vụ, nhu cầu cấp bách một trận đại chiến đến củng cố địa vị của mình. Lâm tướng quân nói rất đúng, man quốc vong ta chi tâm bất tử, là thời điểm cho bọn họ một bài học, thần nguyện nắm giữ ân soái xuất chinh. Bị Diệp Trấn điều trở về phiêu kỵ tướng quân Mã Phong nói các vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, Lâm tướng quân cùng Mã tướng quân nói cố nhiên không tồi, nhưng là man quốc binh sĩ chiến lược dù sao viễn siêu ta đại võ, thần cũng không phải là dài người khác chí khí, lần này man quốc bên ngoài là xuất binh 3 vạn, có thể bụng trộm có bao nhiêu chúng ta không có cụ thể tình báo. Có câu nói là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, thần đề nghị trước tăng viện uy thanh quan, thật muốn đánh cũng cần trước biết rõ tình báo lại nói. Thừa tướng chi ngôn láo luyện thành thủ. Hộ bộ thượng thư Triệu Văn Hải nói rằng thái tử, người thấy thế nào? Đã người khác đều ước hiếp tới trên đầu chúng ta, vậy thì đánh, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Thái tử điện hạ lời nói rất là, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, nghị chi khiến người tỉnh ngộ, lý sâu xa, thần đồng ý thái tử điện hạ ý kiến. Lại bộ thượng thư Đường Đào nói thần cũng đồng ý thái tử điện hạ góc nhìn, đã man nhân không biết lễ, vậy chúng ta sẽ dạy cho bọn hắn như thế nào lễ. Lại bộ thượng thư Khổng Nho cũng mở miệng nói xem như thái tử Diệp Nam nhạc phụ, Khổng Nho cũng rất tốt dung nhập thái tử một đảng, hiện tại Khổng Nho đều nhanh thành thái tử đảng cọc tiêu nhân vật, chỉ hơi kém thái tử cứu cứu Đường Đào một bậc tốt, việc này liền giao cho thái tử toàn quyền phụ trách, mô phỏng tốt kế hoạch tác chiến về sau chỉ cần hiện lên chấm ngự phê là được. Diệp Trấn nhìn xem cả triều văn võ cũng bắt đầu duy trì Diệp Nam, trong lòng của hắn chỉ là hơi có chút không thích ứng, nhưng là cũng không có rất khúc mắc. Từ khi xảy ra Diệp Phong chuyện về sau, Diệp Trấn phát hiện mình tâm tư càng ngày càng không tại triều chính phía trên, hắn thậm chí có loại muốn bỏ gánh xúc động, nếu không phải còn có mấy cái hoàng tử không có coi trưởng thành, còn không có vì những thứ khác mấy con trai an bài tốt đường lui, hắn sớm liền mang theo hắn hậu cùng đường chạy. Về phần trận chiến tranh này chính là khảo nghiệm Diệp Nam phải chăng có thể trở thành hợp cách hoàng đế, nếu như trận chiến tranh này đại hoạch toàn thắng, Diệp Trấn liền muốn cân nhắc về hưu sinh sống. Từ thân điện Diệp Nam cùng mấy vị các lão tướng quân chính đang thương nghị xuất binh kế hoạch, chỉ nghe Diệp Nam nói, lần này xuất binh, chủ của chúng ta Nhạc Dạo chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt đi Man quốc. Thái tử điện hạ chương 61, Hiệp Nam chiến tranh bàn luận chương 61, Hiệp Nam chiến tranh bàn luận đình chỉ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản chính là cảm thấy ta không biết lượng sức, nhưng là dễ cho ta nói hết, ngươi phát biểu nữa ý kiến của ngươi. Thừa tướng Dương Bình vừa định nói lời phản đối, Diệp Nam liền cắt ngang hắn theo tin tức đáng tin, lần này man nhân xuất binh 20 vạn, cơ hồ là nâng toàn tộc chi lực mà đến, về phần tin tức làm sao tới, các ngươi đừng hỏi nữa. Nếu như muốn ứng đối 20 vạn man tộc đại quân, Lâm tướng quân cùng Mã tướng quân các ngươi riêng phần mình nói một chút, cần bao nhiêu nhân mã có thể ngăn trở đối phương, lại cần bao nhiêu nhân mã có thể tiêu diệt đối phương. Điện hạ, đối phương nếu như là 3 vạn người, bản tướng cần 10 vạn người tới 15 vạn người có thể ngăn trở, 200 ngàn người có thể tiêu diệt, nhưng là man tộc nếu như là 200 ngàn người lời nói, không thể địch. Lâm Huy sắc mặt nặng nề nói ý kiến của ta cùng đại tướng quân giống nhau, nếu như đối phương là 200 ngàn người lời nói, chúng ta cần Trần Quốc cùng Chu Quốc tương trợ khả năng bình an vượt qua lần này kiếp nạn. Mã Phong cũng nói tiếp những người khác đâu. Hai vị tướng quân nói đúng. Các vị nội các đại thần nhao nhao nói rằng. Tốt, yên tĩnh. Man tộc cũng không đáng sợ, ta có dòng lũ sắt thép có thể một trận chiến định cả thôn, đến ở chiến trường các ngươi không cần lo lắng, ta thông gia gặp nhau trinh tiền tuyến, mang theo đông cung lục xuất tiến về nên địch, lục bộ hiện tại trọng yếu nhất chính là chọn lựa quan viên, chỉ để ý đến chúng ta sắp đánh xuống thổ địa man tộc tính toán đâu ra đấy, nhân khẩu cũng không đủ ngàn vạn, lại chiếm linh phía đông bắt ngát thổ địa, bên trong khoáng sản tài nguyên phong phú, chiến mã càng là nhiếp yêu thú huyết mạch, đều là giống tốt ta, bọn hắn lại sẽ không khai phát, tốt bao nhiêu thổ địa à, đặt vào trong tay bọn họ trả đạp. Điện hạ không thể, có câu nói là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, chúng ta quyết không được ngài ra tiền tuyến, hơn nữa bệ hạ cũng sẽ không cho phép ngài ra tiền tuyến. Trước hết nhất đi ra phản đối không phải Dương Bình cái này thừa tướng, mà là cứu cứu Đường Đào, bất quá đứng tại Đường Đào vị trí đến xem cũng không có tâm bệnh, Diệp Nam thật vất vả ngồi lên thái tử chi vị, Đường gia vừa mới hiện ra bay lên chi thế, nếu như Diệp Nam bất hạnh gặp nạn lời nói, đến lúc đó đổi lại một cái thái tử Đường gia sẽ trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc đúng, mời thái tử điện hạ nghĩ lại. Khổng Nho cũng mở miệng khuyên nhủ ta đã hối lỗi, các ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Hơn nữa muốn đánh bại man tộc không phải ta không thể. Một khi khai chiến, ta bên này tốc độ sẽ phi thường nhanh, đại tướng quân trong quân sự vụ từ ngươi chủ tính trung, đánh xuống thổ địa cần ngươi phái binh đóng giữ, còn có thừa tướng, từ hôm nay trở đi liền điều các nơi quan viên tạo thành đội ngũ hướng man quốc xuất phát, đánh xuống thành trì cần ngươi phái người quản lý, còn có thành trì có khả năng sẽ là phế tích, trình hiến trình đại nhân chiến hậu chủng kiến công tác liền giao cho các ngươi công bộ. Đương nhiên còn có man tộc nhân dân trấn an cùng giáo hóa công tác, đương nhiên đây đều là về sau công tác, nhưng là Khổng đại nhân cùng Triệu đại nhân cần sớm dự định. chi tiết cụ thể sẽ cùng phụ hoàng bàn giao, các ngươi chỉ cần theo sắp xếp của ta làm việc là được rồi. Diệp Nam an bài tốt công tác về sau không dài dòng nữa, hướng phía ngự thư phòng mà đi, hắn muốn đi thuyết phục Diệp Chấn, không phải Diệp Chấn chắc chắn sẽ không đồng ý hắn như vậy làm việc đi vào ngự thư phòng. Diệp Chấn ngay tại nhàn nhã thành phẩm đọc sách thì tới. Diệp Chấn chậm rãi nói, ta nói phụ hoàng, ngươi bây giờ có phải hay không quá mức? Từ khi ta lên làm thái tử về sau liền bận bịu đầu óc choáng váng, ngươi lại có thời gian ở chỗ này lười biếng, thật sự coi ta động lực hạt nhân con lửa dùng à? Như thế nào động lực hạt nhân? Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là con lửa. Con lửa, ta biết, thịt lửa mùi vị không tệ. Diệp Chấn tạm thời coi là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, hắn hiện tại chuyện gì đều không muốn làm, cả ngày thức khuya dậy sớm, nào có bảy nát tới hạnh phúc, đã Diệp Nam năng lực mạnh, vậy thì cho hắn thêm gánh đi. Lúc đầu Tam Nhi thật là rất muốn vào bước, không thể làm lên thái tử tiến bộ chi tâm liền không có à. Đừng xé những này có không có, ta biết ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì, lần này ta muốn thân chinh tiền tuyến, ta về trước khi đến ngươi nếu coi trọng phía sau, không thể xảy ra vấn đề, Lý Á ta sẽ lưu lại cho ngươi. Cái gì, ngươi muốn đi tiền tuyến? Ta không đồng ý, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lao Đăng, ta không phải thương lượng với ngươi, ta là tới thông chỉ ngươi, huống chi nếu như ta không đi lời nói trận chiến này chúng ta đại võ tất thua. Hơn nữa ta cho ngươi biết, lần này Man tộc xuất động đại quân không phải 3 vạn, mà là 20 vạn, ngươi cũng biết Man nhân sức chiến đấu, lượng biến gây nên chất biến, Man tộc 20 vạn đại quân ngươi rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Ta chính là tin tưởng cho nên mới càng thêm không thể để cho ngươi đi, ta đã mất đi một đứa con trai, ta không muốn lại mất đi một đứa con trai. Diệp Chấn hiện tại càng ngày càng không giống một cái hoàng đế, mà là giống một cái phụ thân, đều nói hoàng đế không tình thân, nhưng là tại Diệp Chấn trên thân câu nói này giống như càng ngày càng không chính xác. Diệp Nam thật sâu nhìn Diệp Chấn một cái, yên tâm đi phụ thân, hài nhi có năm chắc toàn thân trở ra. Ngươi liền đợi đến nhi tử vì ngươi khai cương thác thổ, trở thành thiên cổ nhất đế chính là. Diệp Nam đông nhiên chuyển biến xưng hô, Diệp Chấn hô hấp cũng vì đó chỉ trệ. Vi phụ lúc đầu tâm nguyện chính là siêu việt tổ tiên trở thành thiên cổ nhất đế, nhưng là hiện đang vi phụ tâm nguyện chính là nhìn xem huynh đệ các ngươi mấy cái bình an lớn lên. Hiện tại ngươi trưởng thành, ta biết không khuyên nổi ngươi, yên tâm bay lượn à, phía sau vi phụ sẽ vì ngươi xem trọng, chờ ngươi khải hoàn. Ngươi nhìn ngươi cái này lao đăng, còn để ngươi làm thương cảm, ta có vũ khí bí mật, yên tâm đi, lần này ta đem rất hoàng cho ngươi bắt trở về khiêu vũ. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi cái này nghịch tử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, nhìn ta đánh không chết ngươi. Diệp Chấn vừa rồi vào xem lấy thương cảm không để ý đến Diệp Nam đối với hắn xưng hô, hiện tại phản ứng sửa đổi đến, quyển sách trên tay đối với Diệp Nam đầu đập tới, Diệp Nam né tránh về sau chân chu đi ra ngoài rẽ phải, cái này thằng danh con, tức chết ta rồi. Diệp Chấn thở phì phì hô tạm mộng, ngươi nói cái này nghịch tử thế nào hàng ngày đều không có đăng hình, vừa khen hắn hai câu, hắn liền cho ngươi toàn bộ hoa sống. Bệ hạ bất giận, thái tử điện hạ một mảnh hiếu tâm thiên địa chứ dám. Một bên Tào Mậu tranh thủ thời gian cười ha hả nói, ai, hai tử lớn, có ý nghĩ của mình, tính toán, chờ hắn lần này trở về, ta nhìn ta cũng nên, theo lão tam miệng thảo luận từ gọi là cái gì nhỉ? Khởi bẩm bệ hạ, gọi về hưu. Đúng, về hưu. Thật không biết lão tam nghĩ như thế nào ra đến như vậy nhiều từ mới, nếu không phải lão tổ xác nhận qua lão tam huyết mạch cùng linh hồn ba động không có biến, ta đều muốn hoài nghi lão tam có phải hay không bị người đổi. May mắn Diệp Nam không ở nơi này, không phải hắn tuyệt đối phải mồ hôi đầm địa. Hoàng thất có chính mình một bộ thành thục phân biệt phương pháp, không phải hoàng thất người căn bản không có khả năng trốn qua hoàng thất phân biệt. Đây cũng là vì phòng ngừa người ngoài giả mạo hoàng thất người làm sằng làm bậy. Diệp Nam ra ngự thư phòng về sau, liền lập tức liên hệ Lục Lâm Viên mua sắm vũ khí trang bị. Diệp Lao Tam nhà ta, Luca, vũ khí trang bị chuẩn bị thế nào? Cầu Vương Chi Vương, thế nào huynh đệ, ngươi cần dùng gấp sao? Đa số đã chuẩn bị xong, một phần nhỏ còn tại sản xuất, ngươi nếu là cần dùng gấp, 12 giờ bên trong giải quyết cho ngươi. Diệp Lao Tam nhà ta, kia Luca ngươi mau chóng, ta bên này cần dùng gấp. Chúng ta cùng man nhân chuẩn bị khai chiến, đúng rồi, vũ khí thao tác video còn có sử dụng giải thích rõ, đừng quên cho ta phát một phần. Cầu Vương Chi Vương, yên tâm, thỏa thỏa. Kết thúc cùng Lục Lâm Viên liên hệ về sau, Diệp Nam liền liên hệ tại Hảo Hữu cột bên trong ăn xong mấy ngày sám Phạm Phi. Diệp Lao Tam nhà ta, ngốc thiếu, đến sống. Phạm Phi cảm tạ lập loè tỏa sáng tiểu tống khen thưởng thúc canh phủ cùng điểm tán, cảm tạ Hoa Ca Ca khen thưởng dùng yêu phát điện, cảm tạ thích ăn tô hương xuân lộ lao tổ khen thưởng dùng yêu phát điện. Chương 62, chặn giết Tiêu Vân Gián. Chương 62, chặn giết Tiêu Vân Gián. Diệp Nam, hắc, ngốc thiếu, đến sống. Phạm Phi, Diệp Nam, lần trước nói với ngươi để ngươi khởi động lại người máy nhà máy, ngươi trọng khải không có. Phạm Phi, Tam Ca an bài ta đương nhiên làm theo, thế nào, ngươi phải dùng. Diệp Nam, ta bên này sắp xảy ra đại chiến, ta tìm người định rồi một nhóm công nghệ cao vũ khí, nhưng là hiện tại không kịp huấn luyện quân đội, chỉ có thể cầm người máy của ngươi định trước bên trên. Phạm Phi, đều tầm mở, con mụ nó, công nghệ cao còn cần người. Vậy ngươi còn người cao cái lông a? Diệp Nam, lại cao hơn khoa học kỹ thuật chiến, cuối cùng còn không phải người ở phía sau khống chế. Đưa mẹ nó bút tích, tranh thủ thời gian cho ca tới một cái đoàn. Phạm Phi, một đoàn. Ngươi không bằng đi đoạt tốt, không có, một cái đều không có. Diệp Nam, không cần nhỏ mọn như vậy đi, lại nói ca không lấy không, ca dùng tiền mua. Phạm Phi, một cái liền, muốn hay không? Diệp Nam, không được quá ít, ít nhất một cái doanh. Phạm Phi, được được được, ngươi tờ mờ, con mụ nó, thật sự là ta sống cha, lúc nào muốn. Diệp Nam, càng nhanh càng tốt, tốt nhất trong vòng 3 giờ giải quyết. Phạm Phi, tốt, lần này ta tồn kho đều sắp thấy đáy, ta cho ngươi biết Diệp Lao Tam, ngươi tờ mờ, con mụ nó, một cái tử cũng không thể thiếu lao tử. Khánh Dư Niên thế giới, Phạm Phủ Phạm Phi khỏe miệng đau lòng giật giật, thật vất vả tích lũy điểm vô liếng, lần này bị Diệp Nam toàn bộ móc giống. Diệp Nam trở lại Đông Cung về sau, lập tức an bài lên hắn sau khi đi công tác hậu cần khối này vẫn là giao cho Trương tiên sinh, ngươi làm việc ta yên tâm. Gia Cát tiên sinh theo ta cùng một chỗ trước đến tiền tuyến, lần này chúng ta muốn đánh một lần không giống chiến tranh, Gia Cát tiên sinh lần này cần dụng tâm học tập. Sáu xuất từ Lữ Minh cùng Lý Không dẫn đầu, sau hai canh giờ xuất phát, ba ngày sau đó ta muốn tại Uy Thành Quan nhìn thấy các ngươi, có vấn đề hay không? Mặt tướng lĩnh mệnh. Lữ Minh cùng Lý Không đồng thời lĩnh mệnh nói, xem như Diệp Nam dòng chính bộ đội, Đông Cung lục xuất bị Diệp Nam vũ trang đến tận răng, không chỉ có ngựa là một người ba ngựa, khôi giáp chiến đao đỉnh cấp, phúc lợi đãi ngộ kéo căng đường nói kinh thành cách Uy Thành Quan chỉ có chỉ là 1.500 dặm, chính là 3.000 dặm, chỉ cần thái tử hạ lệnh, chạy chết bọn hắn cũng biết tại quy định thời gian để đến được giả tiên sinh, tình báo khối này vẫn là giao cho ngươi. Mật thiết giám thị man tộc đại quân động tĩnh, tùy thời hồi báo cho ta. An bài tốt Đông Cung sự vụ về sau, Diệp Nam đi vào Đông Cung diễn võ trường, chủ yếu là chỗ này đủ lớn, với tay một cái lấy ra một khung vô cùng khoa huyễn máy bay vận tải. Máy bay vận tải sau khoang thuyền từ từ mở ra, Diệp Nam dẫn theo ngậm bức trạng thái đám người leo lên máy bay vận tải. Đương nhiên hắn không biết chính mình điều khiển, mà là đem điều khiển quyền hạn giao cho người máy vì không làm cho náo động. Cất cánh về sau, Diệp Nam còn hạ lệnh máy bay vận tải mở ra phản quân bảng. Máy bay vận tải biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong hai khắc đồng hồ về sau, máy bay vận tải đến Uy Thanh Quan, làm Diệp Nam đám người đi ra cabin thời điểm. Cabin bên ngoài đã sớm bị Uy Thanh Quan quân coi giữ vây chật như nêm cối, càng là có vô số cung tiễn nhắm chuẩn máy bay vận tải. Diệp Nam tại Lưu Cường đám người hộ vệ dưới đi ra cửa khoang sau, cung tiễn thủ kéo ra dây cung, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Ta là đại võ thái tử Diệp Nam, các ngươi thủ tướng là ai? Nhường hắn đi ra trả lời. Diệp Nam giơ cao trong tay hổ phù nói, quân coi giữ trông thấy trong tay hắn hổ phù, cảm thấy an tâm một chút, nhưng là vẫn không có bỏ vũ khí trong tay xuống. Trong đó một người mặc giáo úy phục sức thanh niên bước ra khỏi hàn nói, ngài xin chờ, đoán chừng tướng quân rất nhanh liền tới, vừa rồi đã có người đi thông chi tướng quân. Người tên là gì? Diệp Nam nhìn xem trước người khí vũ hiên ngang thanh niên thuận miệng hỏi một chút. Mặt tướng Triệu Bích Phong. Kinh thành Triệu gia người. Tính không được Triệu gia người. Triệu Phong là gì của ngươi? Triệu tướng quân là ta bà con xa đường mình. Hàn huyên vài câu về sau, Triệu Bích Phong trong lời nói càng thêm cung kính, vừa rồi hắn còn không xác định người trước mắt đến cùng phải hay không thái tử điện hạ, nhưng là hiện tại hắn có 90% năm chắc người trước mắt chính là thái tử điện hạ, không phải sẽ không quen thuộc kinh thành quan hệ nhân mạch, bất quá tất cả vẫn là phải thủ tướng đại nhân tới sau khi xác nhận khả năng định và không có nhường Diệp Nam chờ thật lâu. Thủ tướng tiếp vào thông chi nói thái tử điện hạ tới. Hắn sử xuất bình sinh tốc độ nhanh nhất đến hiện trường, trông thấy Diệp Nam cầm trong tay hổ phù về sau, lập tức liền quỳ mặt tướng Uy Thanh Quan thủ tướng Bao Hưng tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ a, Bao tướng quân, nơi này không phải nghị sự chi địa, ngươi an bài một chút a. Thái tử điện hạ mời theo mặt tướng đến. Diệp Nam theo Bao Hưng tiến về thủ tướng phủ đệ, không đề cập tới Tiêu Vân Gián cùng Tiết Sách đang bên kia ngay tại trật vật đảo mệnh lại nói Tiêu Vân Gián cùng Tiết Sách một đoàn người cùng tiếp ứng bọn hắn người tụ hợp về sau liền nhắm hướng đông ngựa không ngừng vó xuất phát, bọn hắn không biết là Diệp Nam đã sớm phái 4 cái cựu giai cao thủ tại bọn hắn phía trước ôm cây đợi thỏ. Bọn hắn tại kinh thành bên trong còn tốt, có phòng ốc chế lớp, trên trời thiên nhãn còn không cách nào phân biệt. Ra cái kia là địch nhân, nhưng là từ khi bọn hắn ra khỏi thành về sau hành tung của bọn hắn đối với giả hòa mà nói cái kia chính là đỉnh núi ngắm cảnh, nhìn một cái không sót gì. Tiêu Vân Gián đám người bọn họ mệt mỏi, nhưng là không dám có chút ngừng, mặc dù không thấy sau lưng có đại võ truy binh, nhưng là cái này dù sao cũng là tại võ quốc cảnh nội, nhanh chóng đuổi tới Man quốc mới có thể chân chính an toàn tiết tướng quân. Chúng ta có phải hay không tại phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Chúng ta đã liên tục hành quân 5 canh giờ, dù cho các huynh đệ còn có thể kiên trì, cũng muốn suy nghĩ một chút điện hạ có thể hay không chịu được. Tiêu Vân Gián hộ vệ thống lĩnh tới gần Tiết Sách nhỏ giọng nói, Thạch thống lĩnh, chúng ta hiện tại là tại võ quốc cảnh nội, mỗi thêm một khắc chung liền nhiều một khắc đồng hồ nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cùng đại quân tụ hợp cho thỏa đáng. Tiết tướng quân nói đúng, ta còn có thể kiên trì, các ngươi không cần lo lắng ta, chúng ta mau rời khỏi võ quốc cảnh nội. Tiêu Vân Gián ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện chi rồi nói ra, điện hạ anh minh. Tiết Sách tán dương, làm một nhóm đám người nhanh muốn đến một rừng cây thời điểm, Tiết Sách đột nhiên chú ngựa. Tiêu Vân Gián nghi hoặc mà hỏi thăm, thế nào Tiết tướng quân? Có sát khí, bảo hộ điện hạ. Vừa dứt lời, một cái mũi tên nhanh chóng hướng phía Tiêu Vân Gián bay tới. Thời khắc mấu chốt, hộ vệ thống lĩnh Thạch Lâm ra tay rút đao đánh bay mũi tên, đám người nhanh chóng đem Tiêu Vân Gián hộ ở giữa. Trong rừng cây đi ra hai người, một người trong đó thân mặc hắc y lìa, đầu đội áo choàng, mặt che quỷ khóc mặt nạ, một người khác tướng mạo không có chút nào đặc sắc. Sau khi xem suy nghĩ tiếp hắn dáng dấp ra sao, người là nghĩ không ra. Hai người kia thân bên trên tán phát khí tức nhường Tiết Sách bọn hắn như gặp đại địch cửu giai, điện hạ cẩn thận. Tiết Sách thấp giọng nhắc nhở chúng nhân nói, Tiết tướng quân, Tiêu điện hạ, chúng ta đợi đợi đã lâu. Mang quỷ khóc mặt nạ người mở miệng nói ra, chỉ là thanh âm của hắn khàn khàn, nói ra thanh âm tựa như sắt thép dao mài vô cùng chói tai, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp Nam phái các ngươi tới, biết do còn cố hỏi. Đều nói Diệp Nam dưới trướng chỉ có 2 cái cửu giai cao thủ, nghĩ không ra lại là 4 cái. Diệp Nam ẩn giấu thật sâu, chắc không được có thể được tới cuối cùng. Không cần cùng hắn nói nhảm, hắn là đang trì hoãn thời gian. Tướng mạo không có chút nào đặc sắc người nói giết. Chương 63, Man quân tiến công. Chương 63, Man quân tiến công. Trước mang điện hạ rời đi, ta cản lấy bọn hắn. Hộ vệ thống lĩnh Thạch Lâm hô xong sau cầm trong tay vũ khí hướng phía hai người phóng đi. Thạch Lâm xem như Tiêu Vân Gián hộ vệ thống lĩnh, thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường, xem như bắt giai đỉnh phong cao thủ, lại thêm man tộc đặc hữu huyết mạch gia trì, đồng dạng cựu giai đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ thấy Thạch Lâm lao ra một đao chém ra, đao quang trong nháy mắt ngăn trở hai người thế công đi. Tiết Sách dẫn đầu những người còn lại nhanh chóng chạy trốn, thật là còn chưa đi ra trong vòng 3-4 dặm đường, ven đường lại xông ra hai người cao thủ, chính là Diệp Nam thủ hạ mặt khác hai cái cựu giai cao thủ mang điện hạ rời đi. Tiết Sách biết mình hôm nay rất khó thoát thân, nhưng là vì cho Tiêu Vân Gián tranh thủ thời gian, hắn không thể không dẫn người lưu lại ngăn chặn hai cái cựu giai cao thủ, nhưng là hắn đánh giá quá cao chính mình, mặc dù đoạn thời gian trước hắn đột phá bát giai, nhưng là hắn không phải Thạch Lâm, không có đặc thù huyết mạch gia trì, đang xoắn suýt cao thủ trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, Tiêu Vân Gián cũng không nói nhảm, mang theo còn lại hộ vệ liền chạy ra hiện trường, tiếp tục hướng đông chạy vội 15 hơi thở về sau Tiết Sách ngã trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo, Tiết Sách người cũng toàn bộ được giải quyết đại võ Tiết gia, từ đó về sau tại đại võ chính thức xóa tên, đối với Tiêu Vân Gián chạy trốn hai người cũng không thèm để ý, có thiên nhãn gia trì, bọn hắn hiện tại tâm thái chính là mèo hí chuột, về phần nói có thể hay không bị chuột bị cắn ngược lại một cái, bọn hắn không chút nào lo lắng. Lại nói Thạch Lâm bên này, mặc dù hắn có man tộc huyết mạch gia trì, nhưng là bắt giai chính là bắt giai, một đối một dưới tình huống khả năng thỉnh lình có thể đánh bại cửu giai, nhưng là tại đối mặt hai cái cửu giai dưới tình huống, hắn chỉ ứng đối không đến nửa khắc đồng hồ liền cảm thấy lực bất tòng tâm, nửa khắc đồng hồ thân bên trên chúng 57 đao, nếu không phải Thạch Lâm thể phách cường kiện, hắn sớm liền ngã xuống, coi như như thế, hắn cũng bởi vì là mất máu quá nhiều, trước mắt sự vật bắt đầu biến mơ hồ không rõ, một chiêu vô ý, bị đối phương hai bắt được người cơ hội một đao phong hầu, Thạch Lâm không cam lòng ngã xuống, nhưng là mang mặt nạ nam tử không có bởi vì hắn ngã xuống mà như vậy thu tay lại, mà là cầm đao đi đến Thạch Lâm trước mặt, một đao hạ xuống đem Thạch Lâm đầu đổ xuống, điện hạ thường xuyên giáo dục chúng ta, giết người muốn hoàn toàn, có nhân trái tim sinh trưởng ở phía bên phải, có người dù cho cắt thiết hầu cũng biết bất tử, bảo đảm nhất chính là đem đầu của hắn chặt đi xuống, trừ phi hắn là thần tiên, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người xách theo Thạch Lâm đầu tiếp tục hướng phía trước đuổi theo rất nhanh, bốn người tụ hợp, người đeo mặt nạ dương lên trong tay Thạch Lâm đầu, lão nô cũng dương lên trong tay Tiết Sách đầu, tất cả đều không nói, bên trong bốn người không có ngừng, tiếp tục đuổi giết Tiêu Vân Gián. Tiêu Vân Gián bên này vừa ra hổ miệng lại tiến ổ sói, tâm tình của hắn như ngồi xe cắp treo như thế kích thích chạy trốn gần một canh giờ, Tiêu Vân Gián quay đầu nhìn lại phát hiện truy binh cũng không có đuổi theo, cảm thấy an tâm một chút. Xem xét hộ vệ bên cạnh, chỉ còn lại 10 cái, phải biết bọn hắn vừa ra kinh thành tụ hợp thời điểm thật là có bên trên hơn 100 người, Tiêu Vân Gián biết tiếp tục như thế sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, hắn sau khi xuống ngựa lập tức phân phó thủ hạ bắt đầu bày tế. Đàn, đây là man tộc đặc hữu thông tin phương thức, hắn muốn thông chi biên cảnh đại quân tiến vào đại võ tiếp ứng hắn, về phần hậu quả hắn hiện tại đã không lo được, không đến một lát một cái cỡ nhỏ tế đàn liền bị bày đi ra, cái tế đàn này chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mặc dù rất nhỏ, nhưng là không có chút nào chậm trễ sử dụng, dù sao chỉ là một cái đơn giản đưa tin tế đàn, chỉ thấy Tiêu Vân Gián rút ra trong ngực dao găm, đối bàn tay chính là một đao, trong nháy mắt Tiêu Vân Gián bàn tay liền máu chảy ồ ạt, hắn cũng không có chậm trễ đem chảy ra máu tươi rót vào cái tế đàn này, theo Tiêu Vân Gián huyết dịch rót vào, tế đàn bắt đầu phát ra huyết sắc quang mang, cùng lúc đó, man tộc trong đại quân quân trong doanh trướng, nơi này cũng có một tòa tế đàn, nhưng là tòa tế đàn này có thể so sánh Tiêu Vân Gián tạm thời tích tụ ra tới còn tinh mỹ hơn không ít, cũng lớn không ít, trên tế đàn ánh sáng màu đỏ lóe lên, phía trên xuất hiện Tiêu Vân Gián thu nhỏ thân ảnh, trong doanh trướng đám người tập thể nhìn về phía trên tế đàn Tiêu Vân Gián, chỉ thấy Tiêu Vân Gián mở miệng nói ra, kéo kéo tướng quân, ta ngay tại Võ Quốc cảnh nội bị bốn cái cựu giai cao thủ truy sát, nhanh tới tiếp ứng. Sau khi nói xong Tiêu Vân Gián thân ảnh biến mất cái gì? Võ Quốc người dám truy sát ta quốc hoàng tử, lẽ nào lại như vậy, muốn để bọn hắn trả giá bằng máu? Đúng, chúng ta lần này cần đánh tới bọn hắn kinh thành đi. Nghe nói bọn hắn nơi đó nữ nhân càng xinh đẹp, so biên cảnh những này dê hai chân phải đẹp gấp trăm lần. Yên tĩnh. Điện hạ hiện tại nguy cơ sớm tối, không phải thảo luận nữ nhân thời điểm, nếu như tám điện hạ xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi biết hậu quả, dù cho bệ hạ không trách tội chúng ta, Vân Phi cùng sau lưng nàng Vân gia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thái Sĩ Ô, bản tướng mệnh ngươi dẫn đầu chính mình bạn người đội dẫn đầu xuất phát, công kích Võ Quốc Uy Thanh Quan, là đại quân ta mở ra một con đường đến xem xét hy hữu, ngươi bạn người đội theo Thái Sĩ Ô một khối xuất phát, nếu như bọn hắn tiến công không thuận, các ngươi liền phải kịp thời trợ giúp. Bản tướng sẽ xuất lĩnh 10 vạn đại quân là chủ soái, sau đó liền đến, nhìn chư vị đồng tâm hiệp lực cứu ra bát hoàng tử điện hạ, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Là, tướng quân. Chúng người xuống dưới chuẩn bị, không đến một khắc đồng hồ, Thái Sích Ô sở thuộc vạn người đội liền bắt đầu chuyển động, như mũi tên nhọn xông ra doanh trại, có thể thấy được Thái Sích Ô dẫn đầu một vạn người không hổ là tinh nhuệ, bằng không thì cũng sẽ không bị kéo kéo phái ra xung phong theo sát phía sau, xử phạt chính là xem xét hy hữu dẫn đầu cái thứ hai vạn người đội. Tiêu Vân Gián bên này truyền xong tin tức về sau tế đàn liền mãnh liệt nổ tung, Tiêu Vân Gián cũng sắc mặt trắng bệnh, dù sao hắn vì đưa tin cũng bỏ ra một cái giá lớn, nhưng là hắn không dám có chút chậm trễ, bị mấy tên hộ vệ nâng lên ngựa về sau, lại hướng đông đảo mệnh mà đi, một khắc đồng hồ sau lao nô bốn người tới tế đàn chỗ. Người đeo mặt nạ xuống ngựa tra xét một vòng mấy lúc sau nói, vết máu còn chưa khô, hẳn là còn chưa đi xa. Truy, quyết không thể nhường hắn trốn về Man Quốc. Bốn người bắt đầu khoái mã truy kích. Lại nói Diệp Nam bên này, Diệp Nam đi vào thủ tướng phủ đệ về sau, lập tức một bên sắp xếp người thông chi trấn Đông tướng quân Vạn Lãng đến đây nghị sự, một bên phân phó Bao Hưng nhường hắn tìm một cái đất trống trải, Lục Lâm Viên chuẩn bị cho hắn vũ khí trang bị đã sinh sản xong chắc chắn, hơn nữa vũ khí danh sách đã phát đưa cho hắn, liền chờ hắn bên này tìm xong sân bãi liền bắt đầu giao hàng, hơn nữa Phạm Phi bên kia cũng đã chuẩn bị hoàn tất, lúc nào cũng có thể đem Diệp Nam cần. Người máy ném đưa tới rất nhanh, Bao Hưng liền vì Diệp Nam tìm được một mảnh vị trí thích hợp, vị trí này ngay tại Uy Thanh Quan mặt sau một cái sơn cốc bên trong, nói là sơn cốc không bằng nói là một cái cỡ nhỏ bồn địa, ba mặt núi vây quanh, mười phần ẩn nấp, hơn nữa bên trong diện tích cực lớn, có chừng 5-6 cây số vuông, hơn nữa bên trong địa thế bằng phẳng. Diệp Nam sau khi xem hết sức hài lòng, Diệp Lao Tam nhà ta, Luca, bắt đầu giao hàng à. Cầu Vương Chi Vương, có ngay, liền đám huynh đệ ngươi câu nói này Diệp Nam, ngốc thiếu, giao hàng. Phạm Phi, đại gia ngươi, thật sự là thiếu ngươi bên này. Diệp Nam vừa mới chuẩn bị hoàn tất, chỉ nghe thấy máy truyền tin vang lên, Diệp Nam kết nối về sau, giả hòa âm thanh âm vang lên, thái tử điện hạ, man tộc xuất binh, một vạn người quân tiên phong đã cách uy thành quan không đến 50 dặm, một vạn người sau lưng còn đi theo một cái khác vạn người đội, hơn nữa đến tiếp sau còn có đại khái 10 vạn người đang di động, nhìn phương hướng mục tiêu cũng hẳn là uy thành quan. Đến hay lắm, vừa vặn thử một chút chiến tranh thế giới vũ khí uy lực như thế nào. Cảm tạ ưa thích ba hoa lão hỏa long khen thưởng ba dùng yêu phát điện, cảm tạ ưa thích khang tốt chống nhiều ô nhã khen thưởng hoa, cảm tạ 662963378 thư lưu khen thưởng tán, cảm tạ mùa đông đến tuyết khen thưởng tán chương 64, Diệp Hạo bị bắt chương 64, Diệp Hạo bị bắt đến hay lắm, vừa bận thử một chút chiến tranh thế giới vũ khí uy lực như thế nào. Diệp Nam vây tay một cái, các loại khoa huyễn trang bị bắt đầu hiện hiện ở trong sơn cốc lục lâm viên cho Diệp Nam phối hợp vũ khí 10 phần hợp lý, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy đều có, trong nước du tạm thời không cần đến cho nên liền không có trên trời bay đi, chủ yếu chính là cao năng chiến cơ. Một lần có thể mang theo 100 phát đối không chiến lược đạn đạo, trên mặt đất chạy có 1000 chiếc động lực hạt nhân xe vận binh, 500 chiếc chiến thần cấp xe tăng phía trên. Phân phối một khung chủ pháo cùng một khung phó pháo, còn có ưỡn một cái 360 độ xoay tròn súng máy cao xạ chủ pháo mỗi phút tốc độ bắn nhanh nhất 60 phát, một phát chủ pháo diện tích che phủ có thể đạt tới 5-100 mét vuông, uy lực của nó nếu như một cái thất giai cao thủ bị nó trúng đích cũng biết thịt nát xương tan, phó pháo mỗi phút 500 phát, là tinh chuẩn đả kích pháo, sẽ khóa chặt chủ pháo không có công kích đến cá lọt lưới súng máy cao xạ mỗi phút 13 phát. Chủ muốn ứng đối không trung khách đến thăm đương nhiên những vũ khí này cũng có thể cự ly xa điều khiển, một người nhiều nhất có thể khống chế 50 chiếc chiến thần xe tăng. Những vật này Lục Lâm Viên phát tới thời điểm chính là phối đầy vũ khí bổ sung đạn dược, Lục Lâm Viên cũng đưa tới một chút, còn lại hắn còn tại tăng giờ làm việc sản xuất. Dù sao Diệp Nam muốn những vũ khí này tại trong thế giới của hắn đều là một chút sản phẩm quá hạn, kỹ thuật bên trên không có bất kỳ cái gì khó khăn, chính là có nguyên vật liệu không có tồn kho, hắn còn muốn đi phế phẩm đứng thu mua một chút trở về một lần nữa gia công. Cao năng chiến cơ cũng là chiến thần thế giới đào thải thành phẩm, bọn hắn thế giới hiện tại cũng dùng tới á quang tốc chiến cơ, nhưng là đối với Diệp Nam mà nói á quang tốc chiến cơ quá mức cấp cao, hơn nữa đối phó man tộc cũng không dùng được tốt như vậy đồ chơi, không lại chính là dùng chiến phủ đạn đạo đánh dép lê quân máy bay không người lái, không có lời. Nhất làm cho Diệp Nam hài lòng chính là còn có 10 chiếc đạn đạo máy phát xạ, có thể phóng ra trí năng tuần phi đạn, phóng ra sau khi ra ngoài có thể tự động điều tra tự động phân biệt mục tiêu, phân rõ địch ta về sau lại đi oanh tạc, một chiếc máy phát xạ một lần có thể phóng ra 10 cái đạn đạo. Đương nhiên đơn binh vũ khí Diệp Nam cũng không thiếu mua, đây đều là cho Đông Cung Lục Xuất chuẩn bị 50 dặm đường đối với man tộc kỵ binh mà nói không tính là gì, bọn hắn chứa yêu thú huyết mạch chiến mã có thể bảo trì liên tục 5-6 canh giờ công kích trạng thái, trong phạm vi 10 vạn dặm không có một cái nào quốc gia là không hâm mộ man tộc chiến mã. Man tộc chiến mã cũng là bọn hắn trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên một trong, không đến 2 khắc đồng hồ Thái Xích Ô vạn người đội liền cách uy thành quan còn thừa lại không đến 10 dặm đường. Tốt ta, đã các ngươi như vậy vội vã muốn chết, kia liền thành toàn các ngươi, liên tiếp nghe lệnh, phương bị đông khoảng cách 5000 mét, từ tiến mưa đạn, nã pháo. Chỉ thấy 500 chiếc xe tăng một giây đồng hồ liền hoàn thành họng pháo chuyển hướng, lập tức liền hoàn thành thứ nhất phát pháo đạn phóng ra, một phút sau xe tăng pháo đỉnh chỉ phóng ra 3 vạn phát pháo đạn, đủ những này mọi dợ uống một hồ. Lúc này trên chiến trường, đâu còn có rất đại quân người, trên mặt đất chỉ có một mảnh đỏ sậm, không chỉ là Thái Xích Ô quân tiên phong, theo sát phía sau xem xét hy hữu bộ đội cũng bị đạn pháo nổ thành thịt nát. Phía sau kéo kéo 10 vạn đại quân vừa mới xuất phát, chỉ nghe thấy phương Tây chuyển đến tiếng vang, kéo kéo cảm giác được có cái gì không đúng, đình chỉ tiến quân về sau. Tranh thủ thời gian phái ra trinh sát tiến về xem xét, chỉ chốc lát trinh sát đến báo, nói không có nhìn thấy Thái Xích Ô cùng xem xét hy hữu quân đội cái gì. Đây chính là 2 vạn người, cũng chỉ còn có 1 vạn Thái Xích Ô dưới trướng tinh nhuệ, làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa. Đại quân nhanh tiến, theo ta xông. 10 vạn đại quân bắt đầu ra tăng tốc độ tiến lên, thật tình không biết hắn đem dẫn đầu 10 vạn đại quân đi hướng địa ngục. Kinh thành từ khi Diệp Nam sau khi đi, cả triều văn võ liền bắt đầu tại Diệp Trấn giám sát phía dưới bắt đầu chuyển động. Thừa tướng Dương Bình bắt đầu điều nhóm đầu tiên quan viên lao tới võ rất biên cảnh, mặc dù hắn rất không tin thái tử Diệp Nam có thể đánh hạ man quốc thổ địa, nhưng ai bảo nhân ra là chủ tử đâu, hắn không thể không tin, chỉ là nếu như lần này thái tử thất bại, vậy cũng đừng trách hắn liên hợp ngự sử đại tham gia người chính là Đông Cung người cũng bắt đầu chuyển động. Đầu tiên chính là Đông Cung Lục Xuất, tại Lữ Minh cùng Lý Không dẫn dắt phía dưới 6 suất binh sĩ tốc độ rất nhanh, 2 canh giờ về sau thì rời đi kinh thành 300 dặm, chiếu tốc độ như vậy trong 3 ngày đổi tới Uy Thanh Quan không thành vấn đề. Về phần nói Diệp Nam vì cái gì không cần máy bay vận tải ném đưa bộ đội, Diệp Nam tự có chính mình suy tính, cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước chân quá lớn dễ dàng dắt trứng, nếu không phải lần này Man Quốc xuất binh quá nhiều, Diệp Nam cũng sẽ không nghĩ đến dùng công nghệ cao vũ khí gì đó. Dù sao đại pháo một vang hoàng kim vật lượng, hắn cái này nào chỉ là vật lượng, căn bản chính là ước vật hai, vẹn vẹn 1 phút pháo kích liền hao phí 3 vạn phát pháo đạn, 5000 lượng một phát, một vòng tề xạ 100 triệu năm, nếu không phải Diệp Nam vừa phát bút tiểu tài, hắn cũng không dám như thế sóng. Tại cả triều đều đang động viên tình huống phía dưới, Diệp Hạo Ngụy Vương phủ lại độ cao đề phòng, bởi vì Diệp Hạo muốn đột phá bát giai. Trong phòng tu luyện, Diệp Hạo ngồi xếp bằng tính toán, nhưng là chân khí trong cơ thể lại tại cao tốc vận chuyển, mặc dù sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là phi thường chuyên chú. Sau một canh giờ, Diệp Hạo đầu đầy là mồ hôi, mở hai mắt ra thật sự là may mắn, kém chút đột phá thất bại. Khi hắn mở mắt ra thời điểm lại trông thấy một người mặc thanh sam nam tử trung niên đang đứng tại trước người hắn, cách đó không xa lặng lặng mà nhìn xem hắn. Diệp Hạo trong lòng cả kinh, nhưng là trên mặt lại là không có chút rung động nào. Cùng nam tử liếc nhau về sau, Diệp Hạo nói, không biết tiền bối tìm vãn bối chuyện gì, ngươi không hiếu kỳ ta là vào bằng cách nào? lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người, cho nên vãn bối không hiếu kỳ. Ân, tâm tính trầm ổn, tư chất tuyệt hảo, là mầm mống tốt, nói cho ngươi cũng không sao, ta đến từ thiên ngoại thiên, tính đến nơi đây có cái tư chất không tệ người có thể làm truyền nhân của ta, cho nên liền xuống đến thử thời vận, xem ra ta không có tới sai. Khả năng này muốn để tiền bối thất vọng, mặc dù ta không biết rõ thiên ngoại thiên ở nơi nào, nhưng là thường nói phụ mẫu tại không đi xa, cha mẹ ta cố tại, không có khả năng bái tiền bối vi sư, nhìn tiền bối thứ lỗi. Ha ha, tiểu bối, khả năng ngươi sai lầm, ta muốn thu ngươi làm đồ không phải tại thương lượng với ngươi, lại nói tại cái này tầng không gian bên trong cũng không người có thể cự tuyệt ta, hơn nữa bái ta làm thầy là ngươi cơ duyên to lớn, vốn còn nghĩ để ngươi cùng người thân cáo biệt, xem ra ngươi bây giờ không cần, vậy thì cùng ta đi thôi. Nói xong chỉ một ngón tay, Diệp Hạo trong nháy mắt không thể động đậy, thanh sam trung niên nhân tay áo bên trong bay ra một sợi dây thừng cột lên Diệp Hạo hai tay, cứ như vậy nắm Diệp Hạo đi ra khỏi cửa phòng ngoài cửa hạ nhân thật giống như bị làm ma pháp đồng dạng không thể động đậy, hơn nữa miệng không thể nói, trơ mắt nhìn xem Ngụy Vương điện hạ bị bắt đi nhưng không có biện pháp gì, cứ như vậy thanh sam trung niên nhân nắm Diệp Hạo đi vào trong sân, sau đó liền phóng lên tận trời, cho đến biến mất ở chân trời. Qua sau một canh giờ Ngụy Vương phủ hạ nhân mới từ từ có thể động đậy, nhưng là trong lòng bọn họ lại là tràn đầy sợ hãi, trời sập, Ngụy Vương vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn bị người bắt đi nhanh, lập tức tiến cung thông tri bệ hạ, vương gia bị bắt đi. Chương 65, Diệp Thiên trộm thuốc. Chương 65, Diệp Thiên trộm thuốc. Ngươi nói cái gì? Hạo Nhi bị bắt đi. Hạo Nhi không phải tại đột phá bát giai sao? Đúng, điện hạ đột phá bát giai về sau, có cái người áo xanh từ trên trời giáng xuống, bắt đi vương gia. Không đề cập tới Diệp Chấn bên này là như thế nào phẫn nộ, Diệp Nam bên này kéo kéo xuất linh hắn 10 vạn đại quân, nhanh chóng hướng về phòng, Diệp Nam thông qua thiên nhãn nhìn rõ rõ ràng ràng đã bỏ ra 100 triệu năm, không quan tâm mặt khác 100 triệu năm, cho ta từ tiến mưa đạn, lại đến một vòng. 500 chiếc xe tăng mở ra mặt khác một vòng pháo kích làm thứ nhất phát pháo đạn rơi xuống đất thời điểm, kéo kéo 10 vạn đại quân liền bị tiêu diệt một nửa, một vòng qua đi, đầy đất đều là thịt nát, kéo kéo cuối cùng minh bạch trước 2 vạn người là thế nào biến mất, bọn hắn không phải biến mất, là cùng đại địa hòa thành một thể, tầm bổ đại địa. Ma tộc tổng nhân khẩu không đến ngàn vạn, liền là quân đội tổng lượng cũng chưa tới 100 vạn, kéo kéo xem như có thể thống lĩnh 20 vạn đại quân tướng quân, thực lực đương nhiên không kém, cũng là tại man tộc nổi danh cựu giai võ giả, còn không phải bình thường cựu giai cường giả đối mặt pháo kích binh lính bình thường không cách nào sống sót, nhưng là xem như cựu giai cao thủ kéo kéo sống lại là không thành vấn đề, chỉ là mặc dù sống tiếp được, thật là cũng bị thương một vòng pháo kích. Qua đi, 10 vạn đại quân sống sót không đến ngàn người, đây đều là vận khí tương đối tốt, hay là thực lực tương đối mạnh, kéo kéo đều một bước, thật lâu không thể lấy lại tinh thần hắn 10 vạn đại quân hiện tại trăm không còn một, rõ ràng một khắc đồng hồ trước đó vẫn là nhảy nhót tương bừng 10 vạn đại quân, hiện tại cũng bị đánh thành mưa máu, hài cốt không còn. Nếu là hắn hỏi Diệp Nam vấn đề này, Diệp Nam khẳng định sẽ nói cho hắn biết thời đại thay đổi. Khi hắn lấy lại tinh thần thu nạp tàn binh về sau là hắn biết hắn sống không được, tổn thất nhiều như vậy quân đội, cho dù hắn còn sống trở về, hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn không bằng buông tay đánh cược một lần. Xông đi qua nhìn một chút uy thành quan đến cùng là yêu quái gì tại cách làm các tướng sĩ, là đồng bào báo thủ xông lên a. Kéo kéo chiến mã vừa cũng bị hoanh thành huyết vụ, không riêng gì công việc của hắn xuống tới binh sĩ, đa số người chiến mã đều không, hiện tại bọn hắn công kích cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi dựa vào. Rất dũng cảm a, còn không hết hy vọng. Lần này không cần nã pháo, súng máy cao xạ cho ta bình bắn, ta nhìn ngươi có nhiều dũng cảm. Xe tăng bắt đầu điều chỉnh phương thức sắp xếp, không đến một phút, súng máy cao xạ xếp thành một hàng, bắt đầu khai hỏa làm kéo kéo phát hiện nguy hiểm thời điểm đã chậm, tại súng máy cao xạ một vòng xạ kích phía dưới, còn lại ngàn người liền chỉ còn lại hắn một người, vừa rồi pháo kích là phạm vi công kích, hiện tại xạ kích là chính xác chỉ đạo một mình công kích, súng máy cao xạ mỗi phút 10 vạn phát đạn, liền là võ giả hộ thể chân khí lại dày chiếu vào một chỗ xạ kích vài giây đồng hồ cũng đều bắn thủng trên chiến trường còn lại kéo kéo một người về sau, tất cả súng máy cao xạ toàn bộ nhắm ngay hắn, một giây, liền một giây đồng hồ, kéo kéo biến thành huyết vụ. Cựu giai cường giả bị công nghệ cao súng máy cao xạ đối thành huyết vụ, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi nói hết thảy 20 vạn đại quân, tới 12 vạn. Nếu là liền chạy ngươi một người, ngươi trở về tại sao cùng hoàng đế của ngươi bằng giao? Cho nên ngươi vẫn là cùng ngươi đại quân cùng một chỗ tương đối tốt. Hơn nữa hiện tại ngươi bên trong có ta, ta bên trong có tình trạng của ngươi thật rất hòa hợp. Rất nhanh, mặt khác 8 vạn ta lập tức đưa bọn hắn xuống dưới cùng ngươi tụ hợp. Tiêu Vân gián đoạn đường này kinh nghiệm hy vọng, tuyệt vọng, tại hy vọng, tại tuyệt vọng, vừa hy vọng, lại tuyệt vọng. Tâm tình là chợt cao chợt thấp từ trên xuống dưới nhiều lần dậy, vào cuối cùng chính hắn đều bảy nát không chạy, mệt mỏi, không tới bắt ta đi. Tiêu Vân Gián đối với sau lưng cách đó không xa 4 người nói chạy đến hiện ở bên cạnh hắn đã không có một ai, hộ vệ bên cạnh đã toàn quân bị diệt, sau lưng 4 cái cựu giai cao thủ cứ như vậy không gần không xa đi theo hắn, cũng không lên trước, hắn nhanh bọn hắn cũng nhanh, hắn chậm, bọn hắn cũng chậm, ngược lại chính là cho hắn áp lực tâm lý, cuối cùng Tiêu Vân Gián hỏng mất, không cùng bọn hắn chơi mèo bắt con chuột trò chơi ngươi sớm dạng này không phải tốt, đi thôi chúng ta cũng không buộc. Ngươi tiếp tục hướng phía trước đi, mục đích của chúng ta đồng dạng là uy thanh quan. Nơi đó có người đang chờ ngươi. Tiêu Vân Gián thúc thủ chịu trói về sau, lão nô 4 người cũng không có làm khó hắn, thái tử điện hạ ra lệnh là có thể bắt sống tốt nhất, nếu là bắt sống không được liền trực tiếp đánh giết, hiện tại Tiêu Vân Gián cực kỳ phối hợp, như vậy thì không có đánh giết hắn cần thiết, 5 người cứ như vậy chậm rãi ung dung chạy tới uy thanh quan. Lại nói chúng ta Sở Vương điện hạ con hàng này hiện tại tiến vào Ôn Nhu Hương, mà lại là phụ chỉ tán gái Tư Mã Huyền Oánh vì cầm tới diên thọ dược, đối với hắn là cực điểm lấy lòng, hơn nữa con hàng này biết Tấn Quốc nội loạn về sau còn lòng đầy căm phẫn hứa hẹn Nam Cung Huyền Oánh yêu cầu phụ hoàng xuất binh giúp Tấn Quốc bình loạn, nếu là Diệp Nam ở nơi này có thể một cước đá chết hắn, biết Tấn Quốc cùng Võ Quốc chi gian cách nhiều ít quốc gia sao. Hơn nữa vì một nữ nhân xuất binh, đầu óc không tiến 5 cân sữa đậu nành đều nói không nên lời, lời này yêu đương nào đều đáng chết. Nam Cung Nguyện Oánh nữ nhân này tại nguyên tắc bên trong có thể cuối cùng lên làm nữ đế, tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thiếu, chơi một cái yêu đương nào Diệp Thiên còn không phải tay cầm ném bóp, nguyên tắc bên trong chỗ cuối cùng cùng với Diệp Thiên thành thân, cũng là hai người cùng một chỗ trải qua cực khổ về sau thật tình cảm, hiện tại Tư Mã Uyển Oánh thật là cùng Diệp Thiên một chút tình cảm đều không có, có đều là tính toán. Nam Cung Nguyện Oánh cũng không tin Diệp Thiên thật có thể nhường hoàng đế Diệp Chấn xuất binh giúp Tấn Quốc bình định, chính là Diệp Chấn vì hạnh phúc của con trai đồng ý, thái tử Diệp Nam cũng không có khả năng đồng ý, có thể đem tiền nhiệm thái tử xử lý người há lại dễ chơi người. Nàng hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian cầm tới Diên Thọ dược trở về Tấn Quốc đi cứu lao tổ tính mệnh, vật gì khác nếu như có thể theo Diệp Thiên trên thân đến là tốt nhất, không chiếm được cũng không sao cả, chỉ cần Diên Thọ dược không xảy ra vấn đề là được. Công chúa điện hạ, Sở Vương tới. Nghe thấy thị nữ đến báo, Nam Cung Nguyện Oánh trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, cái này Diệp Thiên một ngày đến nhiều lần, mỗi lần đều nói mang Diên Thọ dược thật là nhiều lần đều lừa bị nàng, nàng hiện tại đối Diệp Thiên nói lời là một cái dấu chấm câu cũng không tin, nhưng là vì Diên Thọ dược nàng vẫn là không thể không bị khúc cầu toàn. Nam Cung Nguyện Oánh trên mặt lộ ra ý cười nói, Sở Vương điện hạ tới còn không mau mời. Chỉ chốc lát Diệp Thiên bị thị nữ mang vào phòng tiếp khách Sở Vương điện hạ mạnh khỏe. Nam Cung Nguyện Oánh hành lễ nói thật xin lỗi Nguyện Oánh, phụ hoàng không đồng ý xuất binh trợ giúp Tân Quốc bình định. Không có việc gì, dù sao hai chúng ta quốc gia cách xa nhau rất xa, đại võ xuất binh cũng không thực tế, ta có thể hiểu được võ hoàng lo lắng. Nam Cung Nguyện Oánh không có chút nào ngoài ý muốn, đổi lại là nàng cũng không có khả năng đồng ý, bất quá ta không phải là không có thu hoạch, ta thừa dịp Tam ca không tại, theo Đông Cung Thuận mấy phần diên thọ dược đi ra, à, cho ngươi không phải rất muốn nhất diên thọ dược sao? Thật, ngươi thật bằng lòng đem diên thọ dược đưa cho ta? Cái này có cái gì không nguyện ý, mấy phần diên thọ dược mà thôi. Vậy ngươi không sợ thái tử điện hạ trách tội sao? Tam ca hiểu ta nhất, yên tâm đi, hắn nhiều lắm là huấn ta vài câu, không có chuyện gì. Hướng thái tử điện hạ hồi báo một chút, Sở Vương điện hạ đã cầm đi chúng ta chuẩn bị xong diên thọ dược. Chương 66, Tiêu Vân Gián cuối cùng chống đỡ Uy Thanh Quan. Chương 66, Tiêu Vân Gián cuối cùng chống đỡ Uy Thanh Quan. Làm Diệp Nam tiếp vào tin tức thời điểm, mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng là vẫn bị Diệp Thiên ngu xuẩn khí tới. Tất cả huynh đệ bên trong ba cái sự nghiệp hình, một cái võ sĩ, còn lại hai cái tiểu nhân hiện tại còn nhìn không ra, nhưng là căn cứ nguyên tắc đến xem nên tính là bình thản hình thế nào tại nhiều huynh đệ như vậy bên trong ra liếm cầu đâu. Liếm cầu liền liếm cầu a, lão thiên gia cho một người mở một cánh cửa sổ, cũng nên đóng lại hai cánh cửa, chẳng ai hoàn mỹ. Lão tứ mặc dù là liếm cầu, đó cũng là xoáy liếm cầu không phải. Mặc dù kế hoạch chúng ta chu toàn, nhưng vẫn là muốn giữ lại tâm nhãn, thông báo một chút thái tử phi, nhường nàng tại kinh thành giúp ta nhìn chằm chằm điểm Nam Cung Nguyện Oánh, đừng cho nàng đem lão tứ mà chạy, hiện tại cái này liếm cầu vì cái gọi là tình yêu chuyện gì đều làm được. Là điện hạ. Hoàng cung, ngự thư phòng Diệp Chấn còn đang vì Diệp Hạo bị bắt đi mà cảm thấy nóng lòng, giữa ban ngày một người sống sờ sờ, hơn nữa còn là tại kinh thành bên trong bị bắt đi, chuyện này nghe sao mà hoang đường, nhưng nó cứ như vậy trần trụi đã xảy ra. Diệp Chấn đã phái người tìm đòi, nhưng là kinh thành bên trong không có chút nào Diệp Hạo tin tức, không có cách nào phía dưới, Diệp Chấn đành phải tiến về tổ địa cầu kiến Diệp Đỉnh lão tổ. Tình huống chính là như vậy, Hạo Nhi dạng này vô duyên vô cớ bị người bắt đi, không có để lại mảy may manh mối. Diệp Chấn đem những tình huống này cùng lão tổ Diệp Đỉnh từng cái nói tỉ mỉ. Diệp Đỉnh sau khi nghe xong sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng là giống như đang suy tư thứ gì à. Thiên Ngoại Thiên xem ra nhân thủ không đủ dùng, cũng bắt đầu hạ giới bắt cóc. Thiên Ngoại Thiên, lão tổ Thiên Ngoại Thiên là có ý gì? Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi trở về đi, thật tốt phụ tá thái tử. Thái tử là người hùng tài đại lượng, có hắn tại giấc mộng của ngươi sớm tối đều sẽ thực hiện, Hạo Nhi tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, yên tâm. Diệp Đỉnh đem Diệp Chấn đuổi đi về sau, liền gọi tới Tiết Năm. Tiểu Ngũ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi nếu coi trọng hoàng thất. Vương gia, ngài muốn đi đâu, có cần hay không ta cùng ngài cùng nhau đi? Không cần, ngươi giúp ta chiếu cố tốt hoàng thất là được, ta đi địa phương ngươi vào không được. Tốt Vương gia, ngài đi đường cẩn thận. Diệp Đỉnh phân phó xong Tiết Năm về sau không tiếp tục quấy rầy những người khác, bước nhanh đi ra Diệp gia tổ địa, tiến về Thiên Diễn Phong mà đi. Nơi đó có cái tiến về Thiên Ngoại Thiên thông đạo. Không ra, Khổng Tĩnh Thủ khuê phòng Khổng Tĩnh Thủ ngay tại bên cạnh ăn trái cây, vừa nhìn một bản theo cha hắn trong thư phòng đãi tới cổ tịch, từ khi nàng chém Diệp Phong khí vận về sau, nàng liền lại trở nên không có việc gì lên, hơn nữa theo Diệp Nam thuận lợi leo lên thái tử chi vị, Khổng Tĩnh Thủ cũng địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, hiện tại nàng mấy cái tiểu tỷ muội gặp mặt đều gọi nàng thái tử phi nương nương. Ngay tại nàng đọc sách nhìn say sưa ngon lành thời điểm, thị nữ đến báo nói có cái gọi Dạ Hòa người cầu kiến Dạ Hòa. Thái tử người, hắn tới tìm ta làm gì? Nhường hắn đi phòng tiếp khách chờ xem, ta cái này đến. Khổng Tĩnh Thủ để quyển sách trên tay xuống tịch, đứng lên làm sửa lại một chút chính mình dung nhan dáng vẻ, liền tiến về phòng tiếp khách gặp Giả Hòa. Ngươi tìm đến ta sự tình thái tử nơi đó có chuyện gì sao? Khởi bẩm nương nương, Sở Vương điện hạ Giả Hòa cùng Khổng Tĩnh Thủ đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, cứ như vậy, thái tử điện hạ hy vọng nương nương có thể giám sát chặt chẽ Nam Cung Nguyện Oánh, một khi nàng muốn bắt cóc Sở Vương điện hạ, thái tử hy vọng ngài có thể ra tay ngăn cản. Cái này Diệp gia từ trên xuống dưới đều rất lý trí à, tại sao nói lao tứ cái này thành liếm cầu? Dạ Hòa tạm thời coi là không có nghe thấy Khổng Tĩnh Thủ nhà danh đi, ta sẽ chú ý nàng, nhường thái tử điện hạ yên tâm, trở về nói cho các ngươi biết thái tử có việc điện thoại liên lạc, hắn cũng không phải không biết mã số của ta, đều niên đại gì, còn cần người tới truyền lời, là không muốn phản ứng ta sao? Ta nhìn hắn chính là thích ăn đòn. Dạ Hòa kém chút rúi đầu vào ngực bên trong, đây là hắn có thể nghe được. Đi, không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Thuộc hạ cáo lui. Giả Hòa Đào mệnh dường như mau chóng rời đi chạy thật nhanh, giống như là bị lang truy như thế. Khổng Tinh Thủ nhất miệng. Hai ngày sau Tiêu Vân Gián cùng Đông Cung Lục xuất binh sĩ trước sau chân đạt tới Uy Thành Quan 6 xuất đến về sau Diệp Nam an bài ra cắt ra đối bọn hắn tiến hành đơn binh vũ khí sử dụng huấn luyện. Mấy ngày nay Diệp Nam cho ra cắt ra thật tốt lên bài học, quả thực tái tạo ra cắt ra chiến tranh xem, nhường hắn thấy được một cái không giống thế giới ra cắt ra cảm giác chính mình mấy ngày nay dài đầu bóc. Từ khi kiến thức đến Diệp Nam xe tăng đại pháo uy lực về sau, ra cắt ra kinh động. Như gặp thiên nhân cầm lại còn có thể đánh như vậy, địch nhân ngay cả ta phương sĩ binh mặt đều không gặp liền bị tiêu diệt về sau Diệp Nam lại lấy ra đơn binh vũ khí, càng là khiến ra cắt ra kinh hãi. Có những này đơn binh vũ khí, cho dù là một cái tay trói gà không chặt văn nhân tại không có phòng bị phía dưới cũng có thể xử lý thất bát giai võ giả. Sáu xuất bị ra cắt ra mang đi huấn luyện Diệp Nam rốt cục gặp được hắn tâm tâm niệm niệm Tiêu Vân Gián. Mặc dù con hàng này trên thân vết máu loang lộ nhưng là vẫn khó nén trên người hắn kia một cỗ phong thái. Hơn nữa con hàng này liền nhan trị cái này một khối. Diệp Nam thừa nhận không phải là đối thủ của hắn Tiêu Vân Gián nhan trị thuộc về lao tư kia một chàng, đều là đẹp trai bỏ đi. Bất quá Diệp Thiên là loại kia sáng tỏ xoái, con hàng này thuộc về yêu diễm xoái xem như nhìn thấy ngươi. Man Quốc tám điện hạ, ngươi nhìn ngươi tại kinh đô đi vội vã như vậy làm gì? Đi vào ta đại võ ta còn không có tận tình địa chủ hữu nghị ngươi muốn đi, còn muốn ta tự mình phái người đi mời ngươi. Tám điện hạ ngươi việc này làm cũng không phải quá địa đạo. Diệp Nam nhìn xem trước người Tiêu Vân Gián treo chọc nói Thái tử điện hạ hiện tại không cần ta, chờ ta 20 vạn đại quân vừa đến, Thái tử điện hạ tự sẽ đích thân tiễn ta về nhà quốc. Ta chờ một phút này, chắc hẳn một phút này nhất định làm người tâm thần thanh thản. Tiêu Vân Gián thẳng như nói, dường như mình bây giờ cũng không phải là một cái tù nhân, mà vẫn là cái kia cao cao tại thượng bát hoàng tử a. Ngươi nói ngươi kia 20 vạn đại quân a, khả năng bọn hắn tới không được, nếu không ta đưa ngươi đi cùng bọn hắn gặp mặt. A, ngươi nói tới không được liền tới không được. Kia 20 vạn thật là ta Man Quốc đại quân, chỉ cần ta không có đúng hạn về nước, bọn hắn liền sẽ công phá Uy Thanh Quan, tấn công vào đại võ cảnh nội, đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì ta muốn Thái tử điện hạ hẳn là so ta rõ ràng hơn, Thái tử điện hạ hiện tại tốt nhất vẫn là thả ta rời đi, đến lúc đó ta sẽ khuyên bọn họ lui binh. Tiêu Vân Gián tuy nói ngoài miệng vẫn là rất cứng, nhưng là hắn tính toán thời gian, cái điểm này Uy Thanh Quan không phải như vậy yên tĩnh, 20 vạn Man Quốc quân đội hẳn là đã sớm đến Uy Thanh Quan a, hắn nhưng là sớm 2 ngày liền liên hệ kéo kéo bát hoàng tử, ngươi nói không phải là cái kia gọi kéo kéo tướng quân a, nếu là hắn liền khá là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn cùng hắn 20 vạn đại quân cùng đại địa hòa thành một thể, tới không được. Ha 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 ha. Thái tử điện hạ thật biết nói đùa, kéo kéo tướng quân xem như ta Man Quốc cựu giai cao thủ, ngươi nói ngươi giết hắn. Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Không tin. Không sao cả, ta lúc ấy ghi chép video, mời xem vở cơ giờ. Chương 67, tế cờ chương 67, tế cờ Tiêu Vân Gián trầm mặc, đang nhìn xong video về sau hắn không có đuổi theo hỏi Diệp Nam sao có thể khiến cái này ảnh lưu niệm động, nhưng là trong tấm hình đúng là kéo kéo ngươi mơ tưởng cả ta. Tiêu Vân Gián vẫn là không thể tin Diệp Nam, hắn cảm thấy Diệp Nam khẳng định có âm mưu vị kế gì tại nhằm vào hắn đi. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, người tới, đi đem cây kia lang nha bổng nhất cho chúng ta bắt hoàng tử nhìn xem. Chỉ chốc lát hai cái đại võ binh sĩ giơ lên một cây hoàn toàn thay đổi hình sợi dài vũ khí đi đến mảnh. Một tiếng hai tên lính đem căn này cây gậy ném xuống đất mặc dù vật này bị phá hư siêu siêu mèo mèo, nhưng là vẫn có thể nhìn ra đây chính là bọn họ Man Quốc các tướng quân ưa thích dùng nhất lang nha bổng hơn nữa phía trên loáng thoáng còn có thể trông thấy dùng Man Quốc văn tự điêu khắc kéo chữ. Cái này Tiêu Vân Gián tâm hoàn toàn ngã vào vực sâu Man Quốc tướng quân bình thường sẽ không vứt bỏ vũ khí của mình, trừ phi chiến tử. Tổng hợp có thể kết luận, kéo kéo tướng quân chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít nói đi, ngươi không giết ta hơn nữa còn cho ta xem nhiều đột như vậy đến cùng có mục đích gì? Tiêu Vân Gián tin tưởng đến bây giờ Diệp Nam đều không có giết hắn, khẳng định là có mục đích. Mục đích của ta rất đơn giản, thuộc hạ của ta nói cho ta, ngươi chỉ một cái cây châu, ta không tin, cho nên một hồi ngươi viết phong thư cho rất hoàng, nhường hắn đem cây châu cho ta trả lại thế nào? Phụ hoàng là sẽ không nghe ta, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a? Vậy thì thật không tiện, ngươi tới thật tốt chiêu đãi chúng ta bắt hoàng tử, hiện chặt ngón tay cho chúng ta rất hoàng đưa đi, liền nói con trai bảo bối của hắn không đồng ý trả lại cây châu, hỏi hắn có đồng ý hay không? Theo Diệp Nam rời đi trong phòng truyền ra Tiêu Vân Gián kêu thảm. Man Quốc thủ đô gọi là Tranh Minh Thành. Truyền thuyết Man Quốc hoàng thất nắm giữ Tranh thú huyết mạch, mà Tranh Minh thành chính là lúc đầu Tranh Minh chi địa cho nên Man Quốc hoàng thất ngay ở chỗ này xây một tòa thành so sánh cùng đại võ kinh thành tinh xảo. Tranh Minh thành liền phải lộ ra thô mỏ nhiều trong hoàng cung, một cái vô cùng cao lớn trong cung điện, rất hoàng Tiêu Bá Thiên ngay tại triệu tập quần thần nghị sự kéo kéo tướng quân đã liên tục 3 ngày đều không có chuyện. Nhắn lại, loại tình huống này thì ra xưa nay chưa từng xảy ra qua. Vậy hạ yên tâm, kéo kéo tướng quân xem như cựu giai cao thủ, hơn nữa tự thân còn có xạ dê huyết mạch, bình thường 3-4 cựu giai không phải kéo kéo đối thủ của tướng quân. Thì đại nhân nói đúng. Có thể là kéo kéo tướng quân bị chuyện quan trọng bấp dừng tay chân, cho nên tin tức truyền lại mới có điểm lạc hậu, mời bệ hạ thoải mái tinh thần hy vọng như thế đi báo. Lúc này vừa vặn có lính liên lạc đến báo là kéo kéo tin tức sao? Bẩm bệ hạ, là kéo kéo tướng quân tin tức. Nhanh, trình lên. Rất nhanh Tiêu Bá Thiên tiếp nhận sổ gấp mở ra, thật là làm Tiêu Bá Thiên xem hết sổ gấp về sau, sắc mặt ngốc trệ, tin tức sổ gấp theo trong tay trượt xuống rơi trên mặt đất hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì? Chúng thần trông thấy Tiêu Bá Thiên sắc mặt đổi biến, không khỏi cảm giác không tốt, vẫn là đại tướng quân kiêm hoàng đế thân đệ Lực Vương Tiêu Phách mở miệng hỏi nhìn Tiêu Bá Thiên thật lâu không mở miệng đến cùng chuyện gì, thật sự là phải gấp chết thân đệ. Tiêu Phách đợi không được Tiêu Bá Thiên mở miệng, hắn chỉ tốt chính mình nhặt lên trên đất sổ gấp nhìn lại đây không có khả năng. Tiêu Phách mà không thể tin hô vương ra, chuyện gì xảy ra? Ngài cùng bệ hạ lại thất thố như vậy. Chính các ngươi xem đi. Tiêu Phách đem sổ gấp đưa cho chúng thần, cái khác thần tử tiếp nhận xem xét, nhao nhao kinh hô không có khả năng, chỉ thấy trên đó viết, kéo kéo 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chết không toàn thây. Man quốc tại xung quanh đây mười mấy quốc chi bên trong, mặc dù quân đội số lượng là hạng chót tồn tại, nhưng là chiến lược lại là xa xa dẫn trước, bình thường quân đội căn bản không phải Man quốc quân đội đối thủ, chỉ có các quốc gia bộ đội tinh nhuệ mới có thể cùng Man quốc bình thường quân đội so chiêu một chút, tỉ như Võ quốc Ngự Lâm quân, Trần quốc Tượng Cưới, Chu quốc Thần Long quân trợ, nhưng là lần này kéo kéo mang đi ra ngoài trong quân đội thật là có Thái Xích Ô một vạn tinh nhuệ, Man quốc quân đội số lượng vốn cũng không nhiều, tại Man quốc trong quân đội có thể xưng là tinh nhuệ, đánh quốc gia khác quân đội ít nhất đánh 10, nhưng là hiện tại chuyển đến tin tức kéo kéo 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, bên trong còn có một vạn tinh nhuệ, Man quốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người là không tin, nhưng là tin tức đang ở trước mắt, tin tưởng lính liên lạc cũng không dám giả chuyển tin tức, cho nên dùng không được bọn hắn không tin báo. Liên tại bọn hắn dị thường khó mà tiếp nhận kéo kéo 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt tin tức thời điểm, lính liên lạc lại chuyển tới một tin tức, Bát hoàng tử Tiêu Vân Gián bị bắt, hơn nữa địch nhân còn chặt Bát hoàng tử một ngón tay đưa tới phốc. Tiêu Bá Thiên cũng nhịn không được nữa, lửa công tâm phía dưới thổ huyết bệ hạ. Quân thần không khẩn trương nhìn về phía Tiêu Bá Thiên, ta không sao, đây là đối ta lớn rất trắng trợn khiêu khích, ta lớn rất nếu như không làm ra đáp lại lời nói, võ quốc còn tưởng rằng ta lớn rất mềm yếu có thể bắt nạt. Tiêu Bá Thiên cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức nói rằng bệ hạ nói đúng, đây là đối ta lớn rất khiêu khích, tuyệt đối không thể khoan dung bọn hắn. Thần nguyện mang binh san bằng võ quốc nho nhỏ võ quốc, không biết trời cao đất rộng, cũng dám giết quân ta đội, bắt cóc nước ta hoàng tử, quả thực thật can đảm, không san bằng bọn hắn khó bình ta lớn rất chi nộ, thần cũng nguyện mang binh là bệ hạ san bằng võ quốc. Man quốc bên này đang thương lượng lần nữa xuất binh thời điểm, Diệp Nam bên này cũng không nhàn rỗi ra cắt ra một bên huấn luyện sáu suất, còn vừa muốn giúp Chấn Đông tướng quân chỉnh hợp đến đây, Uy Thanh quan trợ giúp quân đội theo những quân đội khác trợ giúp đến, Uy Thanh quan cũng bắt đầu biến rộn rằng rằng, quan nội bách tính cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, theo nhân số tăng nhiều, ước hiếp bách tính tình huống bắt đầu xuất hiện ra cắt ra nhìn manh mối không đúng. Nhanh chóng dùng lôi đình thủ đoạn xử trảm hơn mấy chục ức hiếp bách tính binh lính càng quái, những binh lính khác ánh mắt lập tức liền thành tịnh rất nhiều, quan nội bách tính vỗ tay bảo hay, Diệp Nam đối ra cắt ra kết quả xử lý cũng rất hài lòng. Sau một ngày, thật lâu đợi không được Man quốc hồi âm Diệp Nam, chuẩn bị xuất binh, đã sơn không hướng ta đến, như vậy chỉ có chiều ta sơn đi. Diệp Nam không có xuyên việt trước đó liền nghe nói cổ đại quân đội xuất chinh đều muốn giết thứ gì chúc mừng. Một chút, Diệp Nam hắn nhiều thiện à, không đành lòng tổn thương Uy Thanh quan dê bỏ cho nên liền ngươi, ta tám điện hạ, xin ngươi thay thế Uy Thanh quan dê bỏ chết đến vừa chết, bọn chúng sẽ cảm tạ ngươi. Nhìn trợ giúp bộ đội đến không sai biệt lắm, Diệp Nam ở trường trận cử hành một trận uy danh thật lớn xuất chinh nghi thức Man quốc, không biết thiên mệnh, vong ta đại võ chi tâm bất tử, ý đồ xuất binh 20 vạn tiến đánh thổ địa của chúng ta, cướp giật châu của chúng ta dê, gian dâm vợ của chúng ta nữ, các ngươi nói chúng ta có thể bằng lòng sao? Không thể, không thể, không thể. Trong giáo trường binh sĩ liên tiếp 3 tiếng hô lớn nói cho nên, bản thái tử quyết định, chúng ta muốn hung hăng trả thù trở về, tại xuất chinh trước đó, chúng ta còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là tế thiên, có câu nói rất hay, quốc gia đại sự tại tự tại nhung, mang tế phẩm. Chỉ thấy Tiêu Vân Gián bị trói nghiêm nghiêm thật thật mang tới Diệp Nam, ngươi không có thể giết ta, ngươi đã nói xong muốn bắt ta đổi kế châu, ngươi không thể nói không giữ lời. Tiêu Vân Gián hoàn toàn luống cuống, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình chẳng qua là đến võ quốc tham gia một lần đấu giá hội, đến thời điểm thật tốt, ai biết trở về không được ta đổi à, lão tử ngươi Tiêu Bá Thiên hắn không hồi âm à, cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách lão tử ngươi à, hành hình. Chương 68, dòng lũ sắt thép chương 68, dòng lũ sắt thép 000 Tiêu Vân Gián hét lớn bá. Đao phủ thủ nghe thấy Diệp Nam hạ lệnh về sau, trong tay đại đao nhanh chóng vung ra, Tiêu Vân Gián chết không nhắm mắt người tới, đem chúng ta bắt hoàng tử thi thể thu liễm, quay đầu cho rất hoàng đưa đi làm lễ vật. Máy móc doanh dẫn đầu xuất phát, sáu suất áp sau, Trấn Đông tướng quân Vạn Lãng dẫn đầu những quân đội khác một canh giờ sau ra phát tới tiếp thu địa bàn. 500 chiếc xe tăng dẫn đầu mở ra khỏi sân cốc, hướng phía phương Đông Man quốc lãnh thổ lái đi, bởi vì Man quốc 20 vạn đại quân bị Diệp Nam toàn bộ tiêu diệt, đến mức xe tăng một đường đột tiến 300 dặm thông suốt, từ không trung nhìn lại 500 chiếc xe tăng giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng cuồn cuộn hướng về phía trước, kích thích một lộ yên trần 1000 chiếc xe chở lính cũng là không có toàn thể xuất động, bởi vì Đông cung lục xuất chỉ có 5000 người, động lực hạt nhân. Xe vận binh chứa đầy 50 người, cho nên chỉ xuất động 100 chiếc về phần Vạn Lãng dẫn đầu những quân đội khác, bọn hắn có ngựa lại có chân, có thể tự mình đi qua. Lại nói binh lính bình thường đối với trận chiến tranh này không có một chút tác dụng nào, quay đầu quét dọn một chút chiến trường chính là, đi qua sớm cũng không hề dùng 450 dặm, xe tăng một đường đột tiến 450 dặm rốt cục gặp tòa thành thứ nhất, ao nói là thành trì kỳ thật chính là một cái trấn nhỏ đồ vật bất quá 3-4 cây. Số, Nam Bắc vượt ngang 5-6 cây số, chiếm diện tích còn không có võ quốc bình thường huyện thành lớn, chỉ thấy thành cửa đóng kín, trên tường thành bóng người lay động, Diệp Nam phái ra Lữ Minh tiến về kêu cửa nhất thông kêu to xuống tới, trên cửa thành người không những không đầu hàng, lại còn hướng bọn họ bắn tên, cái này Diệp Nam có thể chịu. Chính là Diệp Nam có thể chịu, Gia Cắt Gia đều nhịn không được, Gia Cắt Gia có thể chịu, Lữ Minh đều nhịn không được, dù sao mũi tên đa số đều là hướng hắn bắn, xe số 1 dài xin chú ý, xe số 1 dài xin chú ý, điều chỉnh họng pháo phương hướng, tự hành ốn nắn nã pháo, 10 phát. Vâng. Rất nhanh 10 phát pháo đạn phóng ra hoàn tất, trên tường thành người không nói một lời, hơn nữa còn đem cửa thành hủy đi xuống dưới, chủ động nên bọn hắn vào thành chính là cửa thành quá nhỏ, xe tăng chứa không nổi, cho nên chỉ có thể phái 6 suất vào thành trấn an người địa phương dân, về phần trấn an quá trình không quan trọng, trọng yếu là 6 suất ra khỏi thành về sau, nơi đó cư dân lại còn lưu luyến không rời đưa rất nhiều vàng bạc tài bảo cho 6 suất binh sĩ. Diệp Nam nhìn sắc trời đã tối, cho nên liền quyết định ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm, chờ một chút Vạn Lãng bộ đội, dù sao ban đêm chạy không an toàn, vừa rạng sáng ngày thứ hai, gắng sức đuổi theo Vạn Lãng rốt cục mang theo bộ đội chạy đến, chờ giao tiếp về sau, Diệp Nam tiếp tục dẫn người xuất phát. Vạn Lãng lưu lại 1000 quân đội đóng giữ thành trì, mang theo những người còn lại đuổi theo Diệp Nam mà đi. Cứ như vậy lại qua 3-4 ngày, Diệp Nam lại cầm xuống 5 cái thành trì Man Quốc Cao. Tần rốt cục lại lần nữa điều động 30 vạn đại quân, ý tại một lần hành động tiêu diệt xâm lấn địch nhân. Bọn hắn chỉ biết là kéo kéo 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, không biết là thế nào bị tiêu diệt, cho nên bọn hắn ngây thơ nhận là địch nhân là xuất động đại lượng quân đội vây giết Man Quốc 20 vạn đại quân. Hơn nữa địch quân không có khả năng một chút cũng không có tổn thất, để cho an toàn cả chiều trên dưới nhất trí nhận định, lần này điều động 30 vạn đại quân nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Đáng tiếc bọn hắn đoán sai tình thế, cũng đoán sai Diệp Nam không muốn mặt trình độ, người ta đều còn tại sử dụng vũ khí lạnh đối chặt. Hắn trực tiếp bên trên công nghệ cao Diệp Nam nói, nhìn ta một môi tam hoa quá sữa, đưa các người đi gặp phu nhân sữa. Vậy hạ, theo phía trước tin tức truyền đến, võ quốc quân phản loạn đã công hãm nước ta phương Tây 6 thành, cách ta Tranh Minh thành chỉ có không đến 800 dặm đúng, quân phản loạn khí thế hung hùng, ta 30 vạn đại quân cần lập tức xuất chinh, nếu không theo quân địch tốc độ, nhiều nhất 3 ngày bọn hắn liền đem binh lâm thành hạ. Lực Vương, 30 vạn quân đội chấm liền giao cho ngươi, cần phải toàn diệt quân địch. Tiêu Bá Thiên đầy mắt khí phách đối với Tiêu Phách nói, thần đệ tất nhiên không có nhục sứ mệnh, 10 ngày, trong 10 ngày thần đệ chắc chắn đối phương chủ soái đầu người hiến cho bệ hạ. Người có lòng tin liền tốt, nhưng không thể khinh địch, quân địch có thể nhanh chóng như vậy công thành đoạt đất, tất nhiên có chỗ hơn người. Thần đệ tỉnh. 10 ngày sau Tranh Minh dưới thành, Diệp Nam nhìn xem so đại võ kinh thành tường thành cao hơn không ít tường thành, 10 phần cảm khái Man Quốc phái ra 30 vạn quân đội vẫn là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, chọn vẹn ngăn cản hắn 5 ngày. Diệp Nam cũng thấy được Man tộc quân đội ương ngạnh cùng bất khuất, bọn hắn là một đám đáng giá tôn kính địch nhân, cho nên Diệp Nam đem bọn hắn cũng dung nhập đại địa, để bọn hắn cùng lúc trước 200.000 người đoàn tụ đi ta thật tiện. Thật. Diệp Nam tự lẩm bẩm. Lúc này rất Hoàng Tiêu Bá Thiên ngay tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp bệ hạ, là thời điểm xuất động hoàng thất nội tình, như thế tồn vòng chi thu không thể lại giấu rốt đi xuống. A Man quốc quốc sư đau lòng nhức óc nói, đúng a bệ hạ, là thời điểm mời Man thần xuất quan. Bệ hạ, thần đề nghị rời đô, mời bệ hạ Nam rời Bạch Lộc thành, chỉ cần bệ hạ còn tại, chúng ta liền còn có hy vọng. Thần đề nghị hòa đàm. Lúc trước võ quốc không phải gửi thư muốn kế châu sao? Cùng lắm thì cho bọn họ kế châu đất nghèo, chỉ cần bọn hắn chịu rời khỏi ta Man quốc lãnh thổ, một châu chi địa coi như cho bọn họ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đúng, Long Trọng người nói có lý. Tiêu Bá Thiên nhìn xem phía dưới hò hét ầm ĩ thần tử mà không biểu tình, nếu là có khả năng hắn thật muốn đưa đám rác rưởi này đi gặp quá sữa nhắc lại nghị hòa hoặc Nam rời người giết chết bất luật tội, Chu Cửu tộc. Tiêu Bá Thiên gầm lên giận dữ chấn trụ tất cả mọi người, ta lớn rất còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, các ngươi liền nghĩ muốn đầu hàng chạy trốn. Bệ hạ thần đây cũng là lớn rất suy nghĩ à, đã bệ hạ có biện pháp, kia thần giơ hai tay hai chân duy trì bệ hạ. Tan chiều về sau, Tiêu Bá Thiên hướng phía ngự thư phòng đi đến, chỉ thấy hắn sau khi tiến vào cũng không hề ngồi xuống làm việc công, mà là tại bên cạnh giá sách bình hoa chỗ ngừng lại. Tiêu Bá Thiên tay vịn bình hoa bên phải quay ba vòng, giá sách phát ra tạch 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 vài tiếng giòn vang, sau liền lui về phía sau một cái cửa ngầm xuất hiện tại Tiêu Bá Thiên trước mắt. Tiêu Bá Thiên đi vào cửa ngầm xuất ra trong ngực cây châm lửa thả ở bên cạnh trong chậu than, trong nháy mắt ánh lửa hướng mật thất chỗ sâu lan tràn, làm cái thông đạo bị chiếu giống như ban ngày. Tiêu Bá Thiên hướng phía chỗ sâu đi đến thông đạo một đường hướng phía dưới. Tiêu Bá Thiên đi đại khái hai khắc đồng hồ, rốt cục đi tới cuối lối đi, cuối cùng là một gian to lớn thạch thất, ở giữa lại một cây to lớn không biết làm bằng chất liệu gì cây cột, trên cây cột ngồi một cái hồng phát lão giả, dưới cây cột mặt chính là quần cuộn nham tương một hồi sóng nhiệt đánh tới. Tiêu Bá Thiên mặc trên người long bào vậy mà tự nhiên, Tiêu Bá Thiên tranh thủ thời gian hất ra tự đốt long bào, vận khởi hộ thể chân khí lần trước đến không có nóng như vậy à, xem ra lão tổ thực lực lại trở nên mạnh mẽ, quá tốt rồi. Tiêu Bá Thiên vui mừng trong bụng, tình huống hiện tại là lão tổ thực lực càng mạnh càng tốt, hắn hiện tại cũng không dám tiến vào Bá Thiên cầu kiến lão tổ, lớn rất sinh tử tồn vong, Bá Thiên cầu lão tổ xuất quan. Chuyện ta đã biết, bất quá ta hiện tại chính là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, cho ta 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó ta tự sẽ ra tay giúp ngươi xử lý địch nhân. Bá Thiên ở chỗ này trước cảm ơn lão tổ. Ân, ngươi đi đi. Chương 69, đàm phán chương 69, đàm phán. Tiêu Bá Thiên mang nhẹ nhõm tâm tình theo mật thất dưới đất sau khi đi ra lại triệu tập mấy cái trong triều trọng thần thương nghị một chút, đề tài thảo luận chính là kế tiếp thế nào kéo dài thời gian. Hiện tại Man Thần lão tổ đang tại đột phá khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, ít nhất phải cho Man Thần tranh thủ tới 2 ngày. Bệ hạ đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đàm phán. Đúng, hơn nữa chỉ cần đối phương đưa ra yêu cầu, đơn giản chúng ta tại chỗ bằng lòng, khó một điểm liền nói muốn cùng quần thần thương nghị, tận lực đem thời gian về sau kéo, chỉ cần kéo đến lao tổ xuất quan như vậy mọi thứ đều đem hết thể đều kết thúc. Kỳ Mục đại nhân nói đúng. Ngoài thành Diệp Nam đại doanh vừa rồi rất hoàng phái người mà nói cần đàm phán, Gia Cát, việc này ngươi thấy thế nào? Diệp Nam nhìn về phía Gia Cát ra hỏi khởi bẩm điện hạ, nếu như đàm phán có thể giảm bớt quân ta thương vong lời nói, ta nhìn nói một chút cũng là có thể, hơn nữa trên chiến trường chúng ta cũng lấy được không nhỏ chiến quả, hơn nữa chúng ta thúc đẩy quá nhanh. Phía sau bệ hạ phái tới quan viên đều còn không có tiêu hóa chúng ta đánh xuống địa bàn, đúng lúc đó chậm lại cũng là có thể. Ân, ngươi nói cũng có chút đạo lý, tuy nói binh quý thần tốc, nhưng là chúng ta cũng không thể không để ý phía sau an nguy, phải biết chúng ta đánh phía tây đến, cái khác ba phương hướng bên trên thành trì đều không tại chúng ta trên tay, nếu như địch nhân theo nam bắc hai cái phương hướng đoạn ta đường lui lời nói, cũng là chuyện phiền toái. Đi, vậy thì nói một chút à, việc này ngươi toàn quyền phụ trách. Thần tuân mệnh. Bệ hạ, võ quốc đồng ý đàm phán. Vậy thì bắt đầu nói đi, tận lực kéo dài thời gian. Bệ hạ yên tâm, lão Trần nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Bên ta muốn ngươi võ quốc đại quân rời khỏi lãnh thổ nước ta. rời khỏi. Nằm mơ đâu? Hiện tại những này thành trì thật là tại trong tay chúng ta, nếu không đàm phán tạm ngừng một chút, chúng ta trở về khai chiến, sau khi đánh xong chúng ta sẽ chậm chậm đàm luận. Muốn ta phương lui binh cũng được, các ngươi tranh minh thành phía tây 13 thành tăng thêm phía nam 12 thành, tổng cộng 25 thành, hết thảy cắt nhường cho ta quốc, hơn nữa rất phương còn muốn bồi giao đại quân ta xuất phát chi tư 500 ức lượng bạch ngân, cùng man quốc phương bắc long tuyển mỏ vàng. Không có khả năng, các ngươi quả thực là công phu sư tử ngoạm, các ngươi cũng không phải là đến đàm phán, mặc dù man quốc quan viên được cho biết muốn kéo dài thời gian, nhưng là nghe xong võ quốc điều kiện về sau, man quốc quan viên vẫn là rất cấp trên, cái này kia là đến đàm phán, đây quả thực là đến cắt đầu người, hơn nữa còn là chiếu vào động mạch chủ cát. A, lúc đầu cũng không muốn nói, không phải là các ngươi man quốc cầu chúng ta nói sao? Thái tử điện hạ, man quốc đàm phán căn bản cũng không có thành ý, rất như là đang chỉ hoãn thời gian. Trải qua một ngày đàm phán, gia cắt gia trở lại đại trướng hướng Diệp Nam hồi báo nói kéo dài thời gian. Đúng, giống như là đang chờ người nào đó hoặc là một chuyện nào đó xảy ra. Chẳng lẽ là chờ bọn hắn nào đó lao tổ, hoặc là địa phương khác đại quân, vẫn là đang chờ nào đó tấm át chủ bài. Cũng có thể. Vậy chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, đừng bị man quốc dùng âm như quỷ kế hố, không phải bị man nhân hố, trở về còn không phải bị những người khác chết cười. Kinh thành theo Diệp Nam liền chiến liền thắng tin tức thường xuyên truyền về, Diệp Nam danh vọng đạt đến đỉnh phong, nếu không phải thái tử điện hạ đã hôn kỳ đã định, không chừng những thế gia này đại tộc sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân coi như thế, còn có không ít người thông qua đủ loại con đường tìm tới Diệp Chấn hoặc là Đường Nhu, muốn đem đích nữ đến thái tử đồng cung, khiến cho Diệp Chấn cùng Đường Nhu phiền chán không thôi, càng quá đáng chính là Đường gia rất nhiều người đều muốn đem Đường giao đến đâu cùng, chuẩn bị thân càng thêm thân, Diệp Nam là không có ở cái này, nếu là tại cái này còn không phải một ngụm nước ga mặn phun chết bọn hắn, phải biết Đường giao thật là hắn thân biểu muội, hai người bọn họ thuộc về họ hàng gần. Cái nào đầu óc có bệnh nghĩ ra cái chủ ý này tới. Khổng Tĩnh Thủ mấy ngày nay cũng không dễ chịu, hồi lâu không liên hệ khuê mật, bỗng nhiên liền ước nàng đi ra ngoài chơi, hoàn mỹ kỳ danh viết giao lưu tình cảm. Vương Lam đem những này mời hết thảy đẩy theo Vương Lam nguyên thoại chính là các nàng không là nhớ người, các nàng là trông mà thèm thái tử điện hạ. Bất quá chỉ là Vương Lam không thoái thác, Khổng Tĩnh Thủ cũng sẽ không đi, phải biết không lão tổ kiếp trước thật là trẻ nữ, tại có tiền xài điều kiện tiên quyết xưa nay đều là không ra khỏi cửa, chỉ có tại tiền nhanh đã xài hết rồi mới sẽ ra cửa khai triển nghiệp vụ. Huống hồ Khổng lão tổ là ai? Người ông dạng gì mục đích? Nàng bấm ngón tay tính toán liền biết, trừ phi là loại kia đại khí bọn người, loại người này Khổng lão tổ muốn tính cũng có thể tính tới, bất quá cần trả giá đắt lớn nhỏ mà thôi. Vậy hạ, ngươi xem một chút, đây đều là mấy ngày nay muốn tới tiến cung bái phòng ta thiếp mời Đường Nhu vuốt vuốt cái chán, có chút bất đắc dĩ đối nghịch hắn trong cung đi tản bộ, Diệp Chân nói rằng Nam Nhi còn ở tiền tuyến chinh chiến, những người này hiện tại liền đem chủ ý đánh tới hắn hậu trạch, quả thực chính là không ra gì. Diệp Chân hừ một tiếng, nói rằng lúc đầu nhiều người như vậy ưu ái Nam Nhi, ta là muốn mừng thay cho hắn, nhưng là những người này rõ ràng chính là ôm không thể cho ai biết mục đích tới. Những người này ta cái này là mẹ tuyệt không được các nàng đi vào Nam Nhi hậu cung, cái này là được rồi, loại chuyện này để bọn hắn vợ chồng trẻ tự mình giải quyết là được rồi, chúng ta làm cha mẹ cũng đừng nhúng tay, về phần nạp không nạp, nạp bao nhiêu, nhường chính bọn hắn định. Đúng, dạng này ta liền đem những này thiếp mời đều trở về a. Ân, cái này là được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, chuyện của bọn hắn tự mình giải quyết, liền giống với chúng ta sự tình chúng ta giải quyết như thế. Diệp Chấn nói liền cười xấu xa lôi kéo Đường Nhu đi hướng giường bệ hạ, ô man quốc lòng đất mật thất ha 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 ha, cuối cùng thành công. Ta hóa tranh đại pháp rốt cục tiến thêm một bước. Man quốc man thần lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài nói là thời điểm đi ra ngoài giải quyết ta man tộc thai hoàng ẩm, cũng dám giết ta binh sĩ, đoạt ta thổ địa, định chết không tha. Man thần lão tổ ánh mắt băng lãnh, thân bên trên tán phát khí thế viễn siêu cửu giai. Đàm phán hiện trường hồi náo, đàm phán chỉ có giảm điều kiện, nơi nào còn có thêm điều kiện, hôm qua còn nói muốn 25 thành, hôm nay lại muốn 55 thành, quả thực lẽ nào lại như vậy. Man quốc đàm phán đại thần thịnh trung quả thực liền muốn điên rồi, đối phương muốn 25 thành, hắn giảm tới một thành, đàm phán sao? Chính là càng đàm luận càng ít, ngươi giảm ta thêm, nói tới một cái khiến song phương đều cảm giác được thích hợp bằng giá, sau đó thành giao thật là ngoài ý liệu là, hôm nay võ quốc cái kia họ ra cắt tiểu tử, hắn hắn A không theo lẽ thường ra bài, thịnh trung nói 2 thành, ra cắt ra nói 30 thành, thịnh trung nói 3 thành, ra cắt ra nói 30. Lam thành thịnh trung quả thực muốn chọc giận chết cái nào cha dạy ngươi như thế đàm phán. Ra cắt đại nhân, ta nhìn các ngươi liền không muốn thành tâm nói tiếp, nào có ngươi như thế đàm phán, muốn là như thế này, ngươi còn không bằng đi đoạn. Biện pháp này tốt, nói xong A Long trọng người, nhưng không cho đổi ý, đừng đến lúc đó chúng ta cướp đến tay, ngươi lại nói để chúng ta còn trở về. Ngươi. Phúc. Thịnh Trung giận khí công tâm phía dưới một ngụm máu tươi phun ra chương 70, lão tổ thăng thiên chương 70, lão tổ thăng thiên Long trọng người man quốc đoàn đại biểu một hồi rối loạn nhưng là cũng không lo lắng hai cái trẻ tuổi quan viên còn tại trong âm thầm nhỏ giọng thảo luận, Long trọng người quả nhiên diễn kỹ tinh xảo. Không phải người ta sao có thể làm nhất phẩm đâu. Đúng, chúng ta phải thật tốt nhìn, thật tốt học, ai, ngươi nhìn lại phun ra ha. Khương không hổ là giả cây a, bội phục. Gia Cát Gia nhìn xem hết thảy trước mắt cũng không hoảng loạn, mà là cầm lấy cái chén ở trên bàn nhàn nhã uống lên trà đến bên cạnh uống còn biên hòa bên cạnh đồng liêu trò chuyện lên man quốc bên này ẩm thực man quốc là không được à, hôm qua cũng chưa ăn bên trên rau xanh, ngọn lửa doanh cũng là, hằng ngày ăn thịt, liền một chút rau xanh đều không có. Ân, là nên cùng điện hạ nói một tiếng, nhờ ngọn lửa doanh chuẩn bị thêm điểm rau quả, mấy ngày nay ăn thịt cho ta ăn đều có chút táo bón. Ngươi nhìn đối diện lao đầu kia, trang nhiều giống. Sống đến già, học đến già à, lần này đàm phán đối tại chúng ta những này tân thủ mà nói là rất tốt học tập cơ hội. Thịnh Trung nghe được song phương người trẻ tuổi thảo luận về sau, một mạch không có đi lên, hai mắt khẽ đảo dắt tới xem xét Thịnh Trung choáng man quốc phương diện ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục, tất cả mọi người ở trong lòng cho Thịnh Trung giơ ngón tay cái lên lại qua một khắc đồng hồ lao thịnh, có thể, đừng giả bộ đứng lên đi, một hồi còn muốn tiếp lấy đàm luận. Đàm phán phó sứ nhìn Thịnh Trung thật lâu đều không nổi, đi vào Thịnh Trung trước người túi người xuống tại Thịnh Trung bên thai nhỏ giọng nói rằng sau khi nói xong Thịnh Trung vẫn là không có phản ứng đường giả bộ đã vượt qua. Thịnh Trung vẫn là bất động lúc này có cái trẻ tuổi quan viên nhỏ giọng nói rằng, ta nhìn Long Trọng người không giống như là trang. Câu nói này tựa như một tiếng sét như thế nổ tại tất cả mọi người bên thai phó sứ nắm tay run run rẩy rẩy sờ về phía Thịnh Trung lồng ngực, sau một khắc tranh thủ thời gian rụt trở về không ngại. Phó sứ lẩm bẩm nói oanh. Toàn trường xôn xao ngay cả ổn thỏa điếu ngư đại gia cắt ra đều mạnh đứng lên Thịnh đại nhân đã chết rồi. Các ngươi giết Long Trọng người. Võ quốc người giết Long Trọng người. Các ngươi không nên ngậm máu phun người, tất cả mọi người nhìn xem đâu, chúng ta thật là không nhúc nhích hắn một chút, cái này giữa ban ngày các ngươi cũng không thể oan uổng người a. Nếu không phải ngươi sách điều kiện quá hà khắc, Long Trọng người cũng sẽ không tức thì nóng giận công tâm, không giận gấp công tâm cũng sẽ không một mạch không có đi lên liền bị tức chết, nói cho cùng vẫn là các ngươi võ quốc vấn đề. Song phương lại bắt đầu vô tận cái cọ đúng lúc này, trên minh thành nội một tiếng dường như báo như hổ thanh âm ầm vang truyền ra tu vi thấp binh lính tại chỗ mảng nhị vỡ tan, thất khiếu chảy máu tu vi cao cũng bị lấy lỗ thai khó chịu đến cực điểm rất hoàng Tiêu Bá Thiên nghe được về sau lại là vui mừng nhướng mày lão tổ xuất quan, chúng ta rốt cuộc không cần chịu những này bất khí. Chỉ thấy tiếng giống giận này qua đi, mặc kệ là võ quốc sĩ tốt vẫn là man quốc bách tính, đều lâm vào lâu dài mất thính giác cái này thuộc về không khác biệt âm ba công kích Diệp Nam nghe được thanh âm này về sau liền biết, man quốc chờ át chủ bài đoán chừng tới bất quá hắn cũng không phải lo lắng quá mức, bởi vì hắn là có chuẩn bị rất nhanh Diệp Nam đã nhìn thấy trên bầu trời dâng lên một đám lửa, hơn nữa cái này đoàn hỏa diễm còn nhanh nhanh hướng phía Diệp Nam đại quân trụ sở lái tới. Chờ cách rất gần, Diệp Nam mới phát hiện đây không phải một đám lửa, mà là một cái toàn thân mang lửa người sở dĩ nói là người, là hắn có người hình dạng, nhưng lại không phải người khuôn mặt, cái này dường như người sinh vật, mặt dường như báo, nhưng là trên đầu lại lớn một cái sừng mẹ nó. Trên thế giới này thật sự có tranh loại vật này. Diệp Nam rủi rủi con mắt, không thể tin nói rằng quản ngươi là ai, cho ta, liền đem ngươi đưa lên tiên. Diệp Nam đang nhìn Man Thần lão tổ thời điểm, Man Thần lão tổ cũng đang nhìn Diệp Nam chỉ nghe Man Thần lão tổ mở miệng nói ra, chính là ngươi tiểu quỷ này mang binh tiến đánh ta Man quốc. Là ta, ngươi là ai cái thứ gì? Cuồng vọng. Ta chính là Man Thần. À, ngươi chính là Tiêu Bá Thiên kéo dài thời gian chờ cái kia át chủ bài à, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt ta. Tiểu quỷ, ngươi dám đụng ta, lão tổ tiễn ngươi lên đường. Nói liền tản mát ra chính mình áp. Trong nháy mắt liền chân áp toàn trường, theo uy áp giáng lâm Diệp Nam hô hấp đều biến khó khăn, càng thêm không cần phải nói những người khác tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem quốc gia các ngươi một nửa quốc thổ bồi cho Man quốc, sau đó ngươi tự sát, ta liền bỏ qua cho các ngươi hoàng thất, nếu không ta liền phải đi võ quốc giết sạch các ngươi hoàng gia mỗi người. Hắc, ngươi hắn a, ta cái này bảo tính tình. Tay bắn tỉa chuẩn bị, mời chúng ta đầu này gọi Man Thần tiên sinh cơm chưa ăn mấy viên đạn. Lớn mật, xem ra ngươi là không đầu hàng. Vậy được rồi, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Chỉ thấy Man Thần lão tổ trên không trung vung tay lên, phía dưới Diệp Nam trong đại doanh binh sĩ dường như bị cấp 17 gió lớn thổi như thế, toàn bộ bay trên không trung, nhất cử nhất động của hắn tựa như đều mang thiên địa chi uy. Không chỉ có như thế, Man Thần lão tổ còn mở ra huyết bùn đại khẩu đột xuất từng đoàn hỏa diễm, gió mượn lửa thế, lửa mượn gió uy, Diệp Nam đại doanh không chỉ có gió thổi hơn nữa còn lên đại hỏa trong lúc nhất thời võ quốc đại quân tổn thất nặng nề mà Man Thần lão tổ không biết là, những này hắn nhìn thấy binh lính, không có một cái nào là người sống tay bắn địa. Diệp Nam hét lớn một tiếng bức u, bức u, bức u. Theo vài tiếng nhỏ bé súng băng lên, Man Thần lão tổ bị kim tiêm đâm thành con nhím thì ra Diệp Nam ý thức được Man quốc đang chỉ hoãn thời gian thời điểm liền liên hệ hảo hữu những kim này đầu chính là mạnh thần thần cho hắn định chế thuốc mê, chớ xem thường nó, những này thuốc mê thật là mạnh thần thần thế giới cấp cao hạng, là một chuyên môn nghiên cứu sinh vật phương hướng thế giới, mạnh thần thần nơi đó có rất nhiều kỳ lạ sinh vật, long, phượng, kỳ lân, huyền vũ, những này thần thoại thế giới thần thú, bọn hắn nơi đó đã bắt đầu đại lượng nuôi dưỡng chỉ là những sinh vật này chỉ có hình, không có những cái kia lợi hại thần thông mà thôi, nhưng có phải thế không nhân loại bình thường có thể nổi. Cho nên thế giới kia đám người vì chế phục những sinh vật này, bắt đầu nghiên cứu chế tạo cường lực thuốc mê chính là Diệp Nam hiện tại sử dụng những này, đây là mạnh thần thần tìm quan hệ đi nuôi dưỡng căn cứ bỏ ra khí lực thật là lớn có thể tới, chính là tại các nàng nơi đó những. Này thuốc mê cũng là không đối ngoại bán ra, thuộc về quản chế dược phẩm. Cầm tới thuốc mê về sau, Diệp Nam lại nắm Lục Lâm Viên đem những này thuốc mê chế thành gây tê kim châm, có thể dùng súng ngắm phóng ra gây tê kim châm. Man Thần lão tổ trên thân đâm những cái kia chính là làm Man Thần lão tổ kịp phản ứng thời điểm nhìn xem đâm ở trên người kim tiêm cũng không thèm để ý, bởi vì những kim này đầu nhập thể không sâu, khó khăn lắm phá phòng trình độ, nhiều lắm là lưu điểm hết mà thôi, vô chi tiểu nhi, chỉ bằng cái này có thể thương tổn được ta. Để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tổ trung cực đại chiêu, Hỏa Vũ Lưu. Tinh. Tinh Man Thần lão tổ lời còn chưa nói hết, một đầu từ không trung ngã xuống dưới, ngọn lửa trên người cũng theo đó dập tắt người già chính là tốt, ngã đầu liền ngủ. Diệp Nam điều khiển một câu Diệp Nam đi vào Man Thần lão tổ bên người. Cầm phụng sĩ Lưu Kim Phát dùng sức bổ về phía Man Thần lão tổ, hắn ngược lại muốn xem, bị á quang nhanh súng ngắm đánh trúng chỉ phá chút ra người đến cùng có bao nhiêu như bức kết quả kèn, chữ khẩu cái khác làm đánh không ra, đại gia chấp nhận nhìn, một tiếng, phụng sĩ Lưu Kim Phát trên mũi dao lại bị băng liệt một cái miệng nhỏ ngoa tạo, ta hắn meo đây chính là cựu giai vũ khí, cái này ra như thế cứng rắn sao. Diệp Nam bị cả kinh trợn mắt hốc một người tới, mời lão tổ thăng thiên. Diệp Nam hét lớn một tiếng nói rất nhanh. Liền có bốn cái máy móc quân đoàn binh sĩ lôi kéo một cây hỏa tiễn tiến đến, đây là Diệp Nam tìm Thẩm Tinh Thần định chế, tầm bắn rất xa, cụ thể bao xa Thẩm Tinh Thần cũng không biết, nhất định so cho Diệp Nam phóng ra vệ tinh hỏa tiễn muốn xa hơn rất nhiều. Hơn nữa Diệp Nam còn muốn cầu tại lúc đầu trên cơ sở nhiều hơn nhiên liệu hỏa tiễn bị lập sau khi thức dậy, Man Thần lao tổ bị binh sĩ dùng đặc chế dây kéo trói đến lửa trên tên, đều mẹ nó buộc thành bánh trưng, ngoại trừ hai mắt lộ ra ngoài, địa phương khác đều cuốn lên dây kéo đi. Ngươi Diệp Nam quả quyết nhấn xuống phóng ra cái nút. Chương 71, Hoàng thất chạy trốn. Chương 71, Hoàng thất chạy trốn. Diệp Nam mời Man Thần lão tổ thăng thiên về sau, liền rút lui tới phía sau địa phương an toàn. Vừa rồi Man Thần lão tổ báo nổi, thổi đi không chỉ có máy móc quân đoàn binh sĩ, còn có xe tăng cũng thổi đi không ít, bất quá cũng may xe tăng dùng tài liệu vững chắc, chỉ hư hại số ít mấy chiếc. Nhưng là những cái kia bị hỏa thiêu đến người cùng xe tăng liền không có may mắn như thế, tổn thất không ít. Chờ Diệp Nam trở lại doanh địa không bao lâu, những này bị thổi đi xe tăng liền hầu như đều trở về. Diệp Nam càng nghĩ càng giận, hắn hiện tại vô cùng tán thành Khổng Tinh Thù đã từng nói với hắn một câu, lui một bước nhũ tuyến tăng sinh, nhẫn nhất thời loan xào ưu nang. Chửi một câu trời cao biển rộng, đánh một trận kéo dài tuổi thọ, cho nên vì tuổi thọ của mình, hắn quyết định đối Man Quốc áp dụng tổng quát kế hoạch trả thù. Tiêu Ba Thiên bên này còn đang chờ lão tổ khải hoàn tin tức, thật tình không biết lão tổ đều bị Diệp Nam đưa lên trời, lão tổ trở về rồi sao? Tiêu Ba Thiên hỏi lão tổ còn không có trở về, bất quá bệ hạ, lão tổ mặc dù công lực thâm hậu, nhưng là địch nhân cũng không thể khinh thường, đoán chừng lão tổ cần phí chút tay chân. Ân, ngươi nói có chút đạo lý, vậy thì chờ một chút. Báo, mau nói, có phải hay không lão tổ đem địch nhân giết sạch? Vậy, bệ hạ. Lính liên lạc ấp a ấp úng nói rằng đừng nói nhảm, nói. Bệ hạ, lão tổ bị địch nhân đánh xuống, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy lão tổ từ không trung ngã xuống. Cái gì? Không có khả năng, lão tổ là cao thủ tuyệt thế, so 20 năm trước liền so cựu giai còn lợi hại hơn, lần này sau khi đột phá khẳng định càng thêm sâu không lường được, làm sao có thể bị người đánh bại? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tiêu Bá Thiên nói mấy cái không có khả năng, tựa như tại tự an ủi mình như thế báo. Lúc này đợt thứ hai đưa tin binh đuổi tới, Tiêu Bá Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mong đợi nhìn xem cái thứ hai binh sĩ, chờ mong từ trong miệng hắn truyền đến tin tức tốt khởi bẩm bệ hạ, lão tổ bị địch nhân phóng ra tới trên trời. Cái gì? Địch nhân đánh xuống lão tổ về sau, liền đem lão tổ trói đến một cây trụ phía trên, cuối cùng cái này cây cột bị nhen lửa, sau đó cây cột liền bay lên trời, tiểu nhân đợi hai khắc đồng hồ cũng không thấy cây cột đến rơi xuống. Yêu ngôn hoặc chúng, quả thực là yêu ngôn hoặc chúng, lão tổ làm sao lại thất bại, người tới, đem hai cái này lung lay quân ta tâm gian tế lui ra ngoài chém. Tiêu Bá Thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng rất nhanh ngoài điện liền đi tới mấy cái quân sĩ kéo lên hai cái đưa tin binh liền hướng mặt ngoài đi bệ hạ tha mạng, tiểu nhân thật không có nói sai, lão tổ quả thật bị người phóng ra tới bầu trời bệ hạ tha mạng, tiểu nhân cũng không có nói sai. Lão tổ quả thật bị người đánh ngất xỉu, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, vậy hạ ngươi phải tin tưởng ta ạ. Ngươi tin ta, ngoài cửa truyền đến hai cái lính liên lạc kêu thê lương thảm thiết, rất nhanh liền im bặt mà dừng. Tiêu Bá Thiên ngã ngồi tại hoàng tọa phía trên, chỗ của hắn là không tin đưa tin binh lời nói, hắn là không thể tin được hiện tại cựu giai cao thủ tại võ quốc trong mắt tựa như gà tệ như thế, nói cái gì liền giết, chỉ có lão tổ xem như cuối cùng một lá bài tẩy, thật là lão tổ cũng bị võ quốc người đánh bại, như vậy hắn liền phải làm cho tốt dự tính xấu nhất diệt quốc. Tiêu Bá Thiên trong óc thổi qua hai chữ này tuyệt đối không thể lấy, ta tuyệt đối sẽ không nhường chuyện này xảy ra. Chuyên lệnh xuống, tất cả quân đội tập kết, cùng võ quốc người liều mạng. Tiêu Bá Thiên hạ lệnh, hơn nữa hắn còn bí mật hạ lệnh, nhường tinh nhuệ nhất hoàng thất Man Thần vệ bảo hộ con gái của hắn cùng hậu cung lặng lẽ rời đi. Điện hạ, chúng ta chặn được Man quốc tình báo, trên tình báo nói, rất hoàng Tiêu Bá Thiên chuẩn bị tập kết Man quốc tất cả quân đội, chuẩn bị cùng chúng ta quyết tử một trận chiến. A, vậy sao? Ta đang lo thế nào đem bọn hắn một mẹ hốt vào đâu, hắn liền đến, rất hoàng chẳng lẽ là ta con run trong bụng sao? Hai chúng ta vậy mà nghĩ đến cùng nhau đi. Thật là điện hạ, đối phương nếu như bất kể một cái giá lớn lời nói, ít nhất còn có thể kéo lên trăm vạn đại quân, chính diện quyết chiến chúng ta mặc dù vũ khí tiên tiến, nhưng là áp lực cũng sẽ rất lớn, ai nói ta muốn cùng bọn hắn chính diện quyết chiến. Vây điểm đánh viện binh sẽ không, đem viện quân của bọn hắn phân lửa tan hết, viện quân của bọn hắn cũng không thể cùng một thời gian đến a. Điện hạ có ý tứ là một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nghiên cứu một chút tranh minh thành xung quanh địa hình, đến lúc đó tại bọn hắn phải qua trên đường bố trí mai phục, ăn hết một phần là một bộ phận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chờ hắn trăm vạn đại quân tiêu hao hầu như không còn, hắn Man quốc còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Đúng, Man quốc dù sao không phải mắt quốc, Man quốc cao thủ đông đảo, nếu như rất hoàng không đầu hàng lời nói chúng ta địa bàn dù cho đánh xuống, không có mấy chục năm quản lý cũng rất khó nhường Man quốc chăm họ vì tâm, cho nên kết quả tốt nhất chính là nhường rất hoàng tự mình đầu hàng. Khó. Rất hoàng cũng không phải mắt quốc những cái kia nhuyễn đản có thể so, chỉ có đem lá bài tẩy của hắn toàn bộ đạc quang, hơn nữa còn không thể đem hắn bức đến tuyệt lộ, nhường hắn có chút hy vọng, không phải hắn đoán chừng thà rằng tự vận đoán chừng cũng sẽ không đầu hàng. Lúc này Tiêu Ba Thiên đang cùng con cái của mình cùng hậu phi nhóm cáo biệt lão đại, ngươi xem như Tiêu gia trưởng tử, nhất định phải bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội, nếu như ta một khi ngoại ý muốn nổi lên, ngươi tuyệt đối không thể báo thù cho ta, mang theo Tiêu gia che giấu, chờ thực lực các ngươi đủ nhắc lại chuyện báo thù. Phu hoàng yên tâm, nhi thần tỉnh. Tiêu Vân Chương đầy mắt kiên nghị nói bệ hạ, nếu không ngài cùng chúng ta cùng đi à, thần thiếp không nỡ ngài. Hoàng hậu Hiệu Thanh Thanh lã chã trực khóc nói cái gì mê sảng, ta chính là Man quốc hoàng đế, gánh vác toàn bộ Man quốc bách tính hy vọng cùng tôn nghiêm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể đi thẳng một mạch, mây trường, bảo vệ tốt ngươi mẫu hậu, đi nhanh đi. Mẫu hậu, chúng ta đi thôi. Tiêu Vân Chương lôi kéo Hiệu Thanh Thanh đi vào trong mật đạo, sau đó thành viên hoàng thất mấy chục người theo thứ tự đuổi theo Bá Thiên, chính ngươi bảo trọng. Hoàng thất đại trưởng lão Tiêu Ngàn Trượng cái cuối cùng rời đi, trước khi rời đi đi đến Tiêu Bá Thiên bên người vô vô bờ vai của hắn nói rằng hoàng thúc, Bá Thiên đem Hoàng Thất An Nguy giao cho ngài, xin ngài cần phải bảo vệ tốt bọn hắn, những người này là ta Hoàng Thất hy vọng cuối cùng.
Yên tâm, ta biết.
Điện hạ, Tranh Minh thành nam 30 dặm chỗ phát hiện một đội nhân mã, có chừng 300 người, hành tung quỷ dị.
Thế nào quỷ dị pháp?
Bọn hắn theo trong một cái sơn động trống rông xuất hiện, nhìn phương hướng hẳn là muốn đi Man Quốc Nam Bộ Bạch Lộc thành, hơn nữa bên trong hộ vệ nhìn vô cùng tinh nhuệ, hư hư thực thực xưa nay chưa từng xuất hiện man thần vệ.
Man thần vệ,
Man Quốc hoàng đế thân vệ.
Đối,
khiến Lữ Minh xuất 3000 đồng cung lục xuất đuổi theo, ta ngược lại muốn xem rất hoàng đế cùng đang làm cái gì yêu tiêu thân. Tiêu Bá Thiên đưa tiện thân người về sau giường như tháo xuống gánh nặng, lặng lặng ngồi hoàn tọa phía trên tự hỏi tiếp xuống dự định, hắn đưa tiện thân người về sau không có ý định còn sống, hắn kế hoạch tử vong của mình, xem như hoàng giả hắn chuẩn bị cho mình một cái oanh oanh liệt liệt nghi thức, dù cho tới cuối cùng Man Quốc bị Võ Quốc chiếm lĩnh, hắn cũng muốn nhường Võ Quốc 100 năm không bình yên, Man Quốc bách tính cũng biết nhường Võ Quốc kẻ thống trị khó chịu tới đi, quyết nhất.
Từ trên A.
Chương 72, tối hậu thư chương 72, tối hậu thư. Tiêu Bá Thiên bên này vừa mới quyết định muốn để Võ Quốc trả giá đắt, bên kia Lữ Minh mang theo 3000 đồng cung lục xuất binh sĩ liền đuổi kịp trốn đi thành viên Hoàng Thất. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lữ Minh thành công bắt được tất cả mọi người, bất quá Man Thần Vệ không hổ là Man Quốc nhất là bộ đội tinh nhuệ. Dù cho sáu suất cầm trong tay tiên tiến vũ khí, Man Thần Vệ vẫn là đối sáu suất tạo thành cực đại sát thương, sáu suất một tổn. Thất cao đến gần 1000 người một cái giá lớn mới tiêu diệt hết 5 bách Man Thần Vệ, trong đó Lữ Minh còn bị thương nhẹ tướng quân, địch nhân đã toàn bộ bắt hoàn tất.
Toàn bộ áp tải đi.
Võ Quốc đại quân doanh địa khởi bẩm điện hạ, Lữ tướng quân trở về.
Gia Cắt Gia tiến đến báo cáo a, thu hoạch như thế nào?
Một mẹ hốt gọn.
Gia Cắt Gia cười nói quá tốt rồi, cái này ta nhìn Tiêu Bá Thiên còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu.
Tiêu Bá Thiên bên này còn đang bày ra lấy hắn vợ kịch, hắn hết sức rõ ràng dù cho gọi đến 100 vạn đại quân cũng không phải Võ Quốc đại quân đối thủ, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, đây là hắn xem như hoàng giả số mệnh, cũng là lớn rất sau cùng thể diện.
7 ngày sau đó chi thứ nhất viện quân xuất hiện tại Tranh Minh thành bắc phương 100 dặm chỗ điện hạ, Man Quốc chi thứ nhất viện quân tới.
Nhiều ít người?
Đến đâu rồi?
Khoảng 10 vạn người, vừa tới Thương Long Hạc phụ cận.
Diệp Nam nghe xong báo cáo về sau đi nhanh lên tới xa bản trước, nhìn về phía xa bản bên trên tiêu lấy Thương Long Hạc địa phương thả bọn họ qua Thương Long Hạc. Sau đó tại Thương Long Hạp phía trước 10 dặm chỗ trong sơn cốc giải quyết bọn hắn.
Còn có, đến tiếp sau chính ngươi quyết định xuất động nhiều ít binh lực, đánh như thế nào ngươi cũng tự mình làm quyết định, không cần hướng ta báo cáo, ngươi coi như ngươi bây giờ là chủ soái, ta toàn quyền giao cho ngươi, chúng ta bây giờ chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là bắt sống Tiêu Bá Thiên, nhường hắn đi kinh thành cho bệ hạ của chúng ta khiêu vũ.
Diệp Nam đối với Gia Cắt Gia nói rằng hắn hiện tại muốn trọng bồi dưỡng Gia Cắt Gia, nhường cái này nguyên tắc bên trong trung thần có biểu hiện ra chính mình sân khấu.
Kinh thành, trong khoảng thời gian này bận rộn nhất không phải Diệp Chấn vị hoàng đế này, mà là Ngũ hoàng tử Diệp Phi. Diệp Phi hiện tại bận bịu cuối đuổi, Diệp Nam cho hắn vẽ bánh nướng hắn thành công nuốt vào, hắn hiện tại là hoàng gia võ viện phó viện trưởng, mà viện trưởng còn không phải thái tử Diệp Nam, mà là hoàng đế Diệp Trấn, cái này hoàng gia võ viện hàm kim lượng bụt lập tức liền trướng đi lên, hắn đầu tiên là liên hệ ngoại công của mình Tiêu Thiên Tứ, nhường Lưu Vân Tông phái ra một trăm dạy học kinh nghiệm phong phú đệ tử đến đây kinh thành, hắn muốn đem võ viện tổng bộ đáp dựng lên, sau đó cái khác phân viện trực tiếp phục chế gián là được rồi, gọi là vạn sự khởi đầu nan, mặc dù Diệp Nam cho hắn kỹ càng kế hoạch sách, nhưng là chân chính nói áp dụng thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này hoặc là vấn đề như vậy, Diệp Phi từng cái xử lý, trải qua những này vụn vặt chuyện rèn luyện, Diệp Phi hiện tại đã chững chạc rất nhiều, không còn có lúc đầu nhảy thoát nếu. Như bây giờ Diệp Nam ở bên cạnh hắn lời nói đoán chừng cũng muốn nói một tiếng tốt.
Diệp Thiên bên kia còn đang nói điểm điểm yêu đương tục ngữ, nói nữ truy nam cách tầm xa, trong khoảng thời gian này Nam Cung Uyển Oánh đối với hắn muốn mình theo người phía dưới, tình cảm của hai người đột nhiên tăng mạnh, hắn hoàn toàn chức vào Nam Cung Uyển Oánh cho hắn biên chế ngọt ngào cạm bẫy, hơn nữa diên thọ dược tới tay về sau, Nam Cung Uyển Oánh liền chuẩn bị rời đi về Tân Quốc, nhưng là đối mặt Diệp Thiên ra mặt dày, nàng không thể không lá mặt lá trái Sở Vương phụ Sở Vương.
Điện hạ, Uyển Oánh hôm nay là đến từ giã.
Người muốn đi?
Ân, Uyển Oánh lần này đi ra thời gian không ngắn, huống hồ ta Tân Quốc tình huống Sở Vương hẳn là cũng biết, không thể lạc quan, mặc dù Uyển Oánh là nữ tử, nhưng là cũng có gìn giữ đất đai vệ cương chi trách, hơn nữa đây cũng là Uyển Oánh số mệnh.
Thật là chiến trường nguy hiểm, ngươi vẫn là một nữ tử, ta không yên lòng một mình ngươi trở về, nếu không dạng này, ta đưa ngươi trở về đi.
Không cần Sở Vương điện hạ, võ tấn hai nước cách xa nhau rất xa, huống hồ bảo hộ Tấn Quốc vốn chính là ta Nam Cung nhà trách nhiệm, hơn nữa ngươi xem như võ hoàng con trai của bệ hạ, võ hoàng bệ hạ như thế nào để ngươi thân ném nước khác đâu.
Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp, ngươi đi trước, ta sẽ sau đó đuổi theo.
Nam Cung Uyển Oánh lã chã trực khóc nhìn xem Diệp Thiên nói, Sở Vương điện hạ ân tình Uyển Oánh không thể báo đáp được, khóc, tin tưởng ta, Tấn Quốc sẽ không có chuyện gì.
Thật phiền phức, cái này Diệp lão bốn, thuộc đầu óc heo.
Bình thường không phải thật thông minh một người sao, thế nào nói chuyện lên yêu đương liền ngu như lợn nữa nha.
Khổng Tĩnh Thủ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ngày này Khổng Tĩnh Thủ tiếp vào giả hòa tin tức về sau rất là im lặng nói rằng trách không được các ngươi thái tử điện hạ muốn ta xem trọng hắn, con hàng này là thật bất tranh khí.
Được, chuyện này ta đã biết, các ngươi nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn muốn ra khỏi thành lời nói các ngươi liền cho ta biết.
Là, nương nương.
Diệp Chấn từ khi Diệp Hạo mất đi về sau liền không ngủ qua một ngày tốt, cảm giác hắn thường xuyên ở trong mơ mộng thấy Diệp Hạo nhận lấy không giống người ngược đãi, hơn nữa còn mộng thấy Diệp Hạo vẻ mặt là máu hướng hắn cầu cứu, hắn rất là ấy nấy, làm một hoàng đế hắn lại cứu không được con của mình, chuyện này hắn không có nói cho Diệp Nam. Diệp Nam hiện tại chỗ ngay tại bên ngoài, chuyện vốn là đã rất nhiều hắn không nguyện ý lại đi quấy rầy hắn, chuyện này hắn lựa chọn tự mình một người tiếp tục chống đỡ, vững hồ lão tổ Diệp Đỉnh đã xuất phát đi cứu lão nhị, hắn tin tưởng lão tổ một nhất định có thể đem lão nhị an toàn cứu trở về. Lúc này Diệp Chấn trong lòng lão tổ Diệp Đình đã chạy tới Thiên Diễn Phong phía trên, trải qua 3 ngày tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được Thiên Ngoại Thiên lối vào. Đáng tiếc lối vào bị một con gấu đen xem như xảo huyệt, con gấu đen này vậy mà đạt đến bát giai, bất quá mặc dù gấu đen rất lợi hại, nhưng là tại Diệp Đình trong mắt bất quá là có chút chiến lược chó con mà thôi. Tiện tay xử lý gấu đen về sau, hắn đi vào trong sơn động phát ra ánh sáng màn sáng bên trong, hắn không biết là tại hắn sau khi đi gấu đen liền xuống lại, sau đó lại đi đến màn sáng trước đó nằm ngáy ho ho lên mới từ màn sáng bên trong đi ra, đã nhìn thấy một đám kim giáp vệ sĩ ngay tại cửa hì hì nhìn xem hắn hoang nên đi vào Thiên Ngoại Thiên. Ta thân yêu thợ mỏ các hạ. Tiêu Ba Thiên không ngừng hoàn thiện chính mình kế hoạch, hắn cảm thấy hắn hiện tại kế hoạch đã thiên ý vô phùng thiếu, chính là một cái sân khấu, mà cái này sân khấu thời cơ tin tưởng sẽ tới rất nhanh. Hắn còn không biết vợ con của hắn Lao Tiểu toàn bộ bị Diệp Nam bắt làm tù binh, hơn nữa đến đây trợ giúp quân đội cũng bị ra cắt ra chỉ huy máy móc quân đoàn tiêu diệt 7-8 phần sau cùng một chi 20 vạn đại quân khoan thai tới chậm theo phương Nam chạy đến Tranh Minh Thành, bị ra cắt ra mang theo máy móc quân đoàn ngăn ở trong hạc lốc, bởi vì đây là Man Quốc cuối cùng một chi viện quân, cho nên ra cắt ra cũng không sợ bạo lộ hành tung. Hắn hiện đang chỉ huy máy móc quân đoàn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa hắn còn sáng tạo ra thuộc về mình chiến pháp, so sánh Diệp Nam cứng rắn đối nghiền ép kỹ nghệ, ra cắt ra chiến pháp càng có tính nghệ thuật, mặc kệ là nhân viên điều hành cùng phối hợp phía trên ra cắt ra đều viễn siêu Diệp Nam. Diệp Nam nghệ thuật chỉ huy chính là loạn quyền đánh chết lao sư phó, ra cắt ra chiến pháp liền giống như dao giải phẫu đồng dạng tinh chuẩn, dùng nhỏ nhất lực lượng tiêu diệt nhiều nhất địch nhân. Theo cuối cùng 200.000 người bị tiêu diệt, Diệp Nam cũng đúng Tiêu Bá Thiên hạ đạt sau cùng thông điệp. Chương 73, Tiêu Phách Thiên dự định chương 73, Tiêu Phách Thiên dự định Tranh Minh Thành. Đầu tường giờ phút này Diệp Nam cưỡi chiến mã, nhìn xem đầu tường đứng thẳng Tiêu Bá Thiên rất hoảng, muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. A, Võ Quốc Thái tử điện hạ lại muốn thấy ta. Thật sự là hiếm lạ, ngươi không phải muốn giết nhất ta sao? Rất hoảng nói quá lời, giết ngươi ngược lại không đến nỗi, xin ngươi tới ta Võ Quốc kinh thành làm khách ngược là thật. Ha ha ha, Thái tử điện hạ còn quá trẻ, cũng quá ngây thơ rồi, hoàng đế có hoàng đế tôn nghiêm, ta thả rằng chết cũng không rời đi Tranh Minh Thành nửa bước. Không cần như vậy cố chấp đi, một hồi ta nói xong, tin tưởng ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về, hơn nữa ta đại Võ kinh thành phồn hoa dường như gấm, cùng nó khốn thủ câu thành, không bằng cùng ta cùng một chỗ về kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thái tử điện hạ miệng lưỡi dẻo quẹo, bội phục, chẳng qua nếu như ngươi chỉ biết ngoài miệng công phu lời nói vẫn là hạ lệnh công thành a, nhường ta xem một chút là Võ Quốc tướng sĩ lợi hại, vẫn là thái tử điện hạ miệng của ngươi lợi hại. Rất hoàng như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì là đang chờ ngươi trăm vạn đại quân a. Bất quá có lẽ ngươi đợi không được bọn hắn đã bị ta tiêu diệt tại trên nửa đường. Tiêu Bá Thiên lặng lặng mà nhìn xem hắn cũng không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh như nước. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, vợ con của ngươi lão tiểu đã bị quân ta mời đi kinh đô hưởng phúc đi, vì phòng ngừa ngươi không tin, ta còn để lại một cái, dẫn tới a. Lúc này đại võ quân đội tránh ra một cái thông đạo, hai tên lính áp lấy một người đi lên phía trước chờ, đi tới gần Tiêu Bá Thiên mới phát hiện người này lại là hắn đại nhi tử Tiêu Vân Trương. Tiêu Vân Trương bị phong tỏa kinh mạch toàn thân, chắp hai tay sau lưng mang tới Tiêu Vân Trương xấu hổ giận dữ muốn chết. Trông thấy trên đầu thành Tiêu Bá Thiên về sau, Tiêu Vân Trương lập tức ánh mắt đỏ lên, nhưng là không chịu mở miệng, lại trong mắt chứa nước mắt. Thế nào, ta phần này lễ vật rất hoàng bệ hạ thích không? Tiêu Bá Thiên nhìn xem dưới thành đại nhi tử, tâm hung hăng nắm chặt, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt không còn là chút nào không dao động, mà là tràn đầy sát khí gào to, rất hoàng ánh mắt này là muốn ăn ta sao? Ta hận không thể ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra. Vậy thì tốt, ngươi xuống tới, hai ta thật tốt làm nhảm. Vô chi tiểu nhi, ngươi chính là đạt được ta Man Quốc quốc thổ, cũng không chiếm được ta Man Quốc bách tính tâm, bách tính chi tâm hướng ta Man Quốc hoàng thất, mảnh đất này dù cho bị ngươi cướp đi, 10 năm sau, 100 năm sau vẫn sẽ trở lại chủ nhân của hắn trong tay. 10 năm cùng 100 năm chuyện sau đó đến lúc đó lại nói, hiện tại chúng ta tâm sự xin ngươi đi kinh thành chuyện, ta đã bẩm báo ta đại võ hoàng đế, tại kinh thành bên trong cho ngươi tu một tòa siêu cấp xa hoa phủ đệ, để các ngươi người một nhà đoàn tụ. Ngươi mơ tưởng, bản hoàng liền dù chết cũng sẽ không như ngươi nguyện. À, đây mới là ngươi ý tưởng chân thật nhất à, ngươi bí mật đưa tiễn vợ con của mình, sau đó nhường toàn thành bách tính thậm chí cả nước bách tính vì ngươi chôn cùng, ngươi xứng đáng Man Quốc bách tính sao? Ngươi muốn dùng chính mình chết đi thể phát hiện mình vĩ đại. Ngươi còn muốn chơi quân vương chết xã tắc bộ kia. Sau đó nhường Man Quốc bách tính vĩnh viễn tìm đại võ báo thù cho ngươi. Ngươi thế nào bị ta đoán được ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm? Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Phải thì như thế nào? Tiêu Bá Thiên một hồi bối rối về sau rất nhanh thật định ra đến, hắn đây là Dương Lưu, chẳng lẽ hắn hiện tại liền quyết định tính mạng mình quyền lợi cũng không có sao? Diệp Nam biểu thị, không có, dù cho có hắn cũng không đồng ý rất hoảng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, chính là ngươi tự sát tại trên tường thành, bất quá ngươi tự sát về sau, ta liền đưa ngươi vợ con lên đường, hơn nữa ta sau đó đặt đồ thành kiến, nếu biết những người này về sau sẽ gây phiền toái cho ta, vẫn là đồ tốt. Hơn nữa ta Võ Quốc mỗi tới một thành liền đổ một thành, đem Man Quốc người toàn bộ đổ xong cũng liền 1.000 vạn người, quay đầu ta đem Võ Quốc bách tính rời tới. Là được, dạng này, mặc kệ là 10 năm vẫn là 100 năm về sau đều không ai đang tìm ta phiền toái, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thứ hai, chính là ngươi bây giờ đầu hàng, đi ta đại Võ kinh thành bảo dưỡng tuổi thọ, ta không chỉ có thiện đối đãi các ngươi Tiêu gia hoàng thất, chỉ cần không tạo phản, ta cũng đúng Man Quốc trăm họ thu không có chút nào phạm điều kiện đã cho ngươi, muốn cái gì chính ngươi tuyển. Tiêu Bá Thiên đối mặt Diệp Nam cho ra hai điều kiện lâm vào lưỡng nan, mỗi một cái hoàng đế đều vô cùng để ý thanh danh của mình, trừ phi là loại kia hôn quân. Hiển nhiên Tiêu Bá Thiên không thuộc về hôn quân kia một chẳng. Về phần Diệp Nam nói tới giết sạch Man Quốc tất cả mọi người hắn là không tin, Man Quốc 1.000 vạn người, nếu như đổ giết sạch lời nói cũng là đại công trình, hơn nữa hắn không tin Diệp Nam là vô tình đổ tệ,
nhưng là Diệp Nam sẽ giết sạch Man Quốc hoàng thất còn có tranh. Minh Thành tất cả mọi người hắn vẫn tin tưởng, dù sao nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này thượng vị người đều hiểu, hắn hiện đang xoắn xuýt chính là thành toàn thanh danh của mình, nhường võ quốc lâm vào vĩnh viễn nội loạn loại này lưỡng bại câu thương phương pháp vẫn là trực tiếp đầu hàng cứu vãn gia tộc của mình, hy sinh thanh danh của mình ngay tại Tiêu Bá Thiên còn đang xoắn xuýt thời điểm. Diệp Nam mở miệng, ngươi cũng không cần xoắn xuýt, nếu như ngươi lựa chọn đầu thứ hai lời nói, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, lúc đầu ta là chuẩn bị hạ lệnh đổ thành, rất hoàng là vì cứu vãn Man Quốc bách tính rơi vào đường cùng mới đầu hàng, dạng này chỗ có cựu hận đều để ta tới quõng, thế nào, rất hoàng bệ hạ, suy tính một chút là cùng ta cá chết lưới rách vẫn là hợp tác cùng có lợi. Tốt, cho bản hoàng một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai vẫn là thời gian này, chúng ta không gặp không về tốt. Ngày thứ hai, vẫn là hôm qua ngày điểm, Diệp Nam đã tại nguyên chỗ chờ lấy Tiêu Bá Thiên trả lời chắc chắn điện hạ, ngài nói Tiêu Bá Thiên sẽ lựa chọn thế nào? Ừ, bậc thang ta đã cho hắn, hắn không dưới cũng phải hạ. Ngài là nói hắn chọn đầu thứ hai. Đương nhiên, thân làm hoàng giả, hắn mong muốn rơi thanh danh tốt, cơ hội ta cho hắn, cho dù hắn lựa chọn đầu thứ nhất cũng chưa chắc sẽ có lựa chọn đầu thứ hai tốt hơn, cho nên ta kết luận hắn sẽ chọn đầu thứ hai kẹt. Tranh Minh Thành quan bế rất nhiều ngày, cửa thành từ từ mở ra, Tiêu Bá Thiên thân mặc bạch y, tay nâng ngọc tỷ chuyển quốc chậm rãi hướng phía Diệp Nam đi tới, đi theo phía sau cả triều văn võ Diệp Nam nhảy xuống ngựa đến, hướng về Tiêu Bá Thiên đi tới Man Quốc hoàng đế. Tiêu Bá Thiên mang theo cả triều văn võ xin hàng, nhìn võ quốc thái tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chớ làm tổn thương ta Man Quốc bách tính một người. Yên tâm, bản thái tử đã nói nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Man Quốc bách tính tại đại võ trì hạ chỉ có thể càng ngày càng tốt. Diệp Nam sau khi nói xong, Tiêu Bá Thiên liền đem Man Quốc ngọc tỷ nâng qua đỉnh đầu. Diệp Nam đưa tay sau khi nhận lấy, cao dơ lên sau lưng võ quốc binh sĩ cao hứng hét lớn, đại võ, đại võ, đại võ, vào thành. Diệp Nam ra lệnh một tiếng, sau lưng đại quân theo thứ tự tiến vào tòa này Man Quốc truyền thừa hơn mấy trăm năm kinh tế cùng trung tâm chính trị, cũng là Man Quốc thủ đô Tranh Minh Thành. Làm Diệp Nam tiến vào Tranh Minh Thành một phút này, tin tức này cũng theo sóng điện truyền về võ quốc trên dưới trong nháy mắt sôi trào vậy mà thật thành. Thừa tướng Dương Bình sắc mặt thanh lãnh lẩm bẩm nói chương 74, Nam cung rời kinh chương 74, Nam cung rời kinh. Diệp Nam sau khi vào thành, một đường đi vào Tiêu Bá Thiên hoàng cung, tại Tiêu Bá Thiên thiên địa điện, cũng chính là Tiêu Bá Thiên làm việc công địa phương dừng lại, nhìn trước mắt so kinh thành Diệp Chấn cung điện càng cao hơn lớn cung điện, Diệp Nam nhếch miệng làm hoàng đế chính là không phải đều rất khoe khoang. Diệp Nam hỏi bên người ra cắt ra, ra cắt ra chỉ là cười không nói, hỏi ngươi cũng là hỏi không, hai ta đều không có làm qua hoàng đế. Diệp Nam nhả rẫy một tiếng, liền tiếp tục đi vào bên trong đi nói cho các cấp quan tướng, giữ nghiêm quân kỷ, đã đáp ứng người ta, chúng ta liền phải nghiêm thủ hứa hẹn, cùng đi thống kê một chút Man Quốc hoàng thất gia tư, còn có phạm pháp thương nhân, làm sằng làm bậy quan viên cùng với người nhà, những người này hết thảy cho ta xét nhà. Diệp Nam sở dĩ làm như vậy bởi vì hắn thật vất vả lợi ít tiền, một trận đại chiến toàn cho hắn làm tiến bảo, hóa ra là không lo được đau lòng, hiện tại đại chiến kết thúc, Diệp Nam một bàn điểm, đau lòng giận giận, đánh trận quá mẹ nó phí tiền là, điện hạ. Còn có, đi tìm một chút nhìn có hay không Man Quốc khoáng sản địa đồ, có lời nói tìm cho ta một phần tới. Man Quốc khoáng sản thật là bảo tàng, những này là đều có thể đổi thành tiền. Diệp Nam ngay tại Man Quốc vơ vét chiến lợi phẩm của hắn kinh thành, ngoài thành Diệp Thiên ngay tại đưa Nam cung Uyển Oánh rời đi điện hạ dừng bước à, Uyển Oánh đi, lại để cho ta đưa tặng ngươi đi. Điện hạ, đã ra khỏi thành 30 dặm, ngươi nếu là không quay lại đi, võ hoàng bệ hạ đến lượt gốc. Vậy được rồi, Uyển Oánh, ngươi một đường cẩn thận, yên tâm, ta rất nhanh liền trở về tìm ngươi. Điện hạ, hai tỉnh nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, Uyển Oánh sẽ ở Tấn Quốc chờ lấy điện hạ, ta đi. Diệp Thiên nhìn xem đi xa xe ngựa, cả người thất vọng mất mát, chờ hắn lấy lại tinh thần, xe ngựa đã biến mất ở trên đường chân trời, ta cũng là thời điểm trở về chuẩn bị. Kinh thành, phụ thừa tướng Hoài Nam đảng quan viên hiện tại đang tề tụ một đường hộ bộ thượng thư Triệu Văn Hải dẫn đầu phát biểu, không nghĩ tới thật nhường thái tử điện hạ thành công. Đúng, hoàng đế cái này xem như có người kế nghiệp, thì ra hắn vẫn là tề vương thời điểm, ai có thể nghĩ tới hắn lại là mấy người này trong hoàng tử võ đức nhất dư thừa. Không riêng võ đức dồi dào, còn rất có làm ăn đầu não, ngươi nhìn đoạn thời gian trước đấu giá hội, chỉ là đại diện phí hắn liền kiếm lời vài tỷ hai, cộng lại so tất cả chúng ta tài phú đều nhiều. Nghe nói hắn lại trên chiến trường làm ra rất nhiều kiểu mới vũ khí, giết cựu giai võ giả như đồ heo chó, nếu như hắn kế vị, chúng ta đoán chừng phản kháng chỗ chống đều không có. Đừng nói về sau, hiện tại ngươi có phản kháng chỗ chống sao? Ha ha, kia cũng không có. Cái này chẳng phải, chúng ta hiện tại ôm chặt đùi chuẩn không sai, bệ hạ lời nói về sau có thể không nghe, nhưng là thái tử điện hạ lời nói nhất định phải nghe tốt, yên lặng. Dương Bình khẽ quát một tiếng, toàn trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Bình, hôm nay tìm chưa bị tới, chính là thương nghị một chút chúng ta muốn hay không toàn diện đầu nhập vào thái tử điện hạ. Vừa rồi chư vị cũng đã nói, thái tử điện hạ thông minh hơn người, hơn nữa chờ theo hắn người mười phần phúc hậu, hiện tại không chỉ có võ đức dồi dào, thương chi nhất đạo phía trên cũng rất có thành tích, chúng ta bây giờ ném đi qua mặc dù không tính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng coi là dạy hoa trên ấm, hiện tại liền hỏi các ngươi có đồng ý hay không, hay là các ngươi có gì tốt đề nghị đều có thể thừa cơ hội này nói ra. Ta cho rằng thừa tướng đại nhân nói phi thường tốt, hiện tại đúng là chúng ta ném ngang nhiên sống qua thời cơ tốt nhất, nếu như từ bỏ cơ hội này lời nói, về sau loại cơ hội này còn có hay không liền không nói được rồi. Ta vô cùng đồng ý Dương tướng ý kiến, ta duy Dương tướng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Dương tướng ý kiến chính là ý kiến của ta. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy chúng ta liền liên hệ thái tử điện hạ biểu đạt ý của chúng ta. Đưa tiễn chúng người về sau, Dương Bình ngồi chủ vị phía trên, biểu lộ mười phần ý vị sâu xa. Lúc này Dương Bình nữ nhi Dương Diệu Âm đi đến nhẹ giọng hỏi, phụ thân, chúng ta thật muốn đem bảo toàn bộ đặt ở Diệp Nam trên thân sao? Chúng ta bây giờ còn có đường khác có thể đi sao? Muốn vì Dương gia báo thù, hắn có thể là chúng ta cơ hội duy nhất. Dương Bình nhìn một chút Dương Diệu Âm nói cần nữ nhi làm những gì? Cái gì đều không cần ngươi đi làm, không cần tự cho là thông minh, Diệp Nam không phải người ngu, tương phản hắn rất thông minh, đừng tới cuối cùng đem chính mình góp đi vào hơn nữa còn hỏng kế hoạch của chúng ta. Ta đã biết phụ thân. Diệp Chấn rốt cục ngủ một giấc ngon lành, từ khi Diệp Hạo bị bắt sau khi đi, hắn liền suốt ngày lo lắng đề phòng, sợ cái khác mấy con trai cũng có loại này tao ngộ thẳng đến Diệp Nam đại thắng tin tức truyền đến, hắn cuối cùng thở dài một hơi ngày này hắn vừa mới xử lý xong quốc sự Tào Mậu liền đi đến chuyện gì. Khởi bẩm bệ hạ, bốn điện hạ tới. Thiên Nhi, hắn tới làm gì, không phải là lại phải cho hắn cái kia đấy lòng nhọn muốn cái gì à? Hẳn không phải là, Nam cung trưởng công chúa đã rời đi kinh thành về Tần Quốc đi. À, như thế ly kỳ, chúng ta sợ vương điện hạ còn biết đến nhìn một chút hắn phụ hoàng, hắn lúc nào thời điểm có cái này hiếu tâm. Đi, nhường hắn vào đi chỉ chốc lát, Diệp Thiên đi đến phụ hoàng mạnh khỏe. Ân, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì? Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần hôm nay tới là hướng phụ hoàng từ giã. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Chấn lập tức ngồi thẳng mà hỏi nhi thần nghe nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nhi thần gần đây nghĩ có chỗ đến, nghĩ ra đi xem một cái này đại thiên thế giới. Ta nhìn ngươi không phải là muốn nhìn đại thiên thế giới, ngươi là muốn đi xem Nam cung Nguyệt Oánh, một nữ nhân thật để ngươi như thế nóng ruột nóng gan. Phụ hoàng, nhi thần thật là đi du lịch chư quốc, cũng không phải là đi tìm Nguyệt Oánh. Ngươi đoán ta tin hay không? Diệp Thiên im lặng nhìn thoáng qua Diệp Chấn vỏ đã mẹ không sợ rơi nói, là, ta chính là đi tìm Nguyệt Oánh, phụ hoàng, đời này ta không phải nàng không cưới. Đồ hỗn trướng, một cái Tấn Quốc công chúa cứ như vậy để ngươi nóng ruột nóng gan. Ngươi nhị ca hiện tại sống chết không rõ. Ngươi tam ca bây giờ còn đang tiền tuyến chinh chiến, cho dù là lao ngũ cái này lúc đầu hỗn bất lận cũng đang vì đại võ đội vàng mở võ viện, ngươi đây. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, vì một nữ nhân lại muốn rời nhà trốn đi, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, ngươi thật xứng làm Diệp gia người sao. Phụ hoàng, ngươi bây giờ có nhiều như vậy ưu tú nhi tử, nhiều ta một cái không bao nhiêu ta không thiếu một cái, thật là huyền ánh hiện tại cũng chỉ thừa ta một cái, ta muốn đi giúp nàng. Ngươi có phải bị bệnh hay không, người ta thời gian nào nói liền thừa ngươi một người, ngươi cùng người ta tính quan hệ thế nào? Người ta có người nhà của mình, có đệ đệ, có lao tổ. Dùng đến tới ngươi rút. Tam Mậu, đem cái này lịch tử cho ta nhốt vào tông nhân phủ đi, không có mệnh lệnh của ta ai đều không cho thả hắn ra. Phu hoàng, ngươi sở vương điện hạ, đi thôi, đừng lại gây bệ hạ tức giận. Tam Mậu tranh thủ thời gian kéo Diệp Tiên, dắt lấy hắn ra khỏi phòng, hướng phía tông nhân phủ mà đi. Cái này lịch tử, thật sự là tức chết ta rồi. Chương 75, chứa đầy về kinh chương 75, chứa đầy về kinh cái này lịch tử, thật sự là tức chết ta rồi. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua Diệp Nam cái này, một tháng thời gian xem như qua vô cùng phong phú tuy nói Tiêu Bá Thiên đầu hàng, nhưng là vẫn có một ít thành trì cự tuyệt tiếp nhận võ quốc đại quân hợp nhất, cho nên lẻ tẻ lúc chiến đấu có xảy ra, cái này liền cần thống soái điều hành cùng kiên nhẫn Diệp Nam cuối cùng tâm lực lao lực quá độ phía dưới đem những này sống toàn bộ ném cho ra cắt ra, hắn chỉ phụ trách thu nạp tiền tài, việc này hắn vô cùng am hiểu bất quá đánh số man. Quốc ích lợi vẫn là vô cùng phong phú, dù sao man quốc nhiều khoáng sản, trong đó có mấy cái số lượng dự trữ phong phú mỏ vàng Diệp Nam nếu lấy tâm lập tức thả về tới trong bụng, hắn sợ hai chính là đã đánh trận, cũng đánh thắng, kết quả tiền bồi thường còn trên lưng nặng nề bao phục dạng này liền siêu cấp không có lời tăng thêm 4 tòa mỏ vàng. Hết thảy 300 tháng 2 năm 1 năm ức, đầu nhập sản xuất so đạt đến 1 so với 5, coi như có thể, đến tiếp sau khoáng sản khai phát còn có liên tục không ngừng. Ích lợi, trận chiến này đánh coi như có ý nghĩa. Diệp Nam thống kê xong ích lợi về sau nói như vậy. Kinh thành, tông nhân phủ Diệp Thiên đã bị giam ở chỗ này gần 1 tháng có thừa hắn lúc này lộ ra vô cùng yên tĩnh, không có vừa bị giam lúc đi vào táo bạo, người ở bên ngoài xem ra Diệp Thiên là bị cải tạo tốt cái tiêm lịch từ mấy ngày nay như thế nào, còn tại nào sao? Diệp Chấn xong xuôi công về sau bỗng nhiên nhớ tới Diệp Tiên, liền hỏi bên cạnh Tào Mậu khởi bẩm bệ hạ, bốn điện hạ mấy ngày nay rất là yên tĩnh, có lẽ hắn hiểu được bệ hạ dụng tâm lương khổ. Ân, lại quan sát mấy ngày, nếu như không có vấn đề liền thả hắn ra a. Tuân mệnh. Hoàng thành, hậu cung Khôn Ninh cung bên trong lộ ra âm trầm kinh khủng từ khi tiết ra theo trước thái tử Diệp Phong tạo phản về sau, hoàng hậu Tiết Thiến liền bị hoàng đế Diệp Chấn cầm tù tại Khôn Ninh cung bên trong, mặc dù không có hủy bỏ Tiết Thiến hoàng hậu chi vị đẩy vào lãnh cung. Nhưng là Tiết Tiến cuộc sống bây giờ cùng sinh hoạt tại lãnh cung không có khác nhau, chỉ là Khôn Ninh cung so lãnh cung càng lớn mà thôi. Tiết Tiến trong khoảng thời gian này tinh thần rất không ổn định, một mực tranh cãi muốn gặp Diệp Chấn, nhưng là Diệp Chấn vội vàng giúp Diệp Nam xử lý hậu cần, không rảnh gặp nàng Phong Nhi. Ngươi chết rất thảm à, nương nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiết Tiến lúc này đã không có mẫu nghi thiên hạ phong phạm, tóc hai bù xù bộ dáng tựa như ác quỷ. Tiết Tiến xem như xuyên việt người đại lao hơn nữa còn là nữ tần xuyên việt người, giai đoạn trước là rất thuận lợi, nàng từ nhỏ sinh ra ở Tiết gia, xem như Tiết gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Đại ca Tiết Văn Kính đối với hắn bảo vệ có thừa, tiểu đệ Tiết Sách đối với hắn cũng vô cùng kính trọng, phụ thân Tiết Lễ càng là xem nàng như con mắt đồng dạng chân ái mà nàng tiếp trước xem như hóa. Học vật lý hai lớp tiến sĩ, đời này đối Tiết gia trợ giúp cũng phi thường lớn, tiểu đệ Tiết Sách chính là nàng một tay dạy dỗ nửa đời trước. Tiết Tiến là rất nhiều kinh thành nữ tử tấm gương, Tiết Tiến 12 tuổi liền được xưng là kinh thành đệ nhất tài nữ, lúc đương thời ý nàng kinh thành đạt quan hiển quý như cá giết sang sông, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn lúc ấy vẫn là Thụy Vương Diệp Chấn. Diệp Chấn cũng là bởi vì cưới nàng mới từng bước một đi hướng hoàng vị, Diệp Chấn có thể lên làm hoàng đế. Không thể không thừa nhận hắn tự thân ưu tú, nhưng là Tiết Thiến công lao ít nhất cũng phải chiếm được 1/3 bởi vì Tiết Thiến gả cho Diệp Chấn, cho nên Tiết Thiến sau lưng Tiết gia cũng cùng Diệp Chấn thiên nhiên hòa kín,
phải biết lúc ấy Tiết Lễ có thể còn không có bởi vì trọng thương lui khỏi vị trí hàng hai, hắn lúc đó vẫn là trong triều trọng tướng, Tiết Văn Kính cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, có Tiết gia duy trì, Diệp Chấn hoàng đế con đường đi rất là bình ổn. Diệp Chấn cũng không phải không biết tốt xấu người, tại lên làm hoàng đế về sau, đem cả nước phần lớn quân đội đều giao cho Tiết gia tới quản lý, tại Tiết Thiến sinh hạ Diệp Phong về sau, Diệp Phong vừa mới trăng tròn liền được sắc phong làm thái tử, gây mất cái khác phi tần không nên có tâm tư, mà Diệp Chấn đối Tiết Thiến cùng Diệp Phong trước kia bảo hộ cũng vô cùng đúng chỗ, cho đến Diệp Phong lớn lên, dọn đi Đông Cung cho nên tổng kết lại chính là một câu, không nên cùng treo bức đối nghịch, đặc biệt là có hệ thống treo bức Diệp Chấn sở dĩ đến bây giờ đều không có phế hậu cũng không có đem Tiết Thiến đẩy vào lãnh cung chính là nhớ lấy năm đó tình cảm, nhưng là Tiết Thiến dường như muốn đem những này tình cảm tiêu hao hầu như không còn, nàng cả đời này cũng coi là phong quang vô hạn, xuyên biệt người nữ tử có thể đạt tới vinh dự cao nhất, hoàng hậu, nàng làm, nhi tử là thái tử, nhà ngoại quyền nghiêng triều chính nàng làm được, chỉ là phần này vinh quang tăng thêm kỳ hạn mà thôi. Dương quang chiếu vào Khôn Ninh cung, chiếu vào Tiết Thiến mặt tái nhợt bên trên, Tiết Thiến lộ ra đến vô cùng yên tĩnh. Phong nhi, ngươi chờ, nương cho ngươi báo xong thủ liền đến gặp ngươi, rất nhanh, rất nhanh. Tiết Thiến thì thào xong câu nói này liền ẩn vào Khôn Ninh cung chỗ tối. Diệp Thiên vẫn là bị phóng ra, tất cả mọi người cho là hắn cải tạo tốt, chỉ có hắn tự mình biết hắn đối Nam Cung Nguyện Oánh tưởng niệm giống như một quả sắc bạo tạc đạn hạt nhân đồng dạng, chỉ cần có chút lửa liền sẽ để hắn liều lĩnh được thả ra. Ngày thứ ba, chúng ta Sở Vương điện hạ thu thập chính mình tế nhuyễn, chuẩn bị lao tới chân ái hắn đánh ngất xỉu trông coi thị vệ của mình, cưới lên dành riêng cho hắn tọa kỵ Bạch Long, hướng phía hướng cửa thành phóng đi. Mắt thấy là phải ra khỏi thành, phía trước cửa thành chậm rãi quan bế, Diệp Thiên tâm cũng theo đó chìm vào đáy cốc, hắn hét lớn một tiếng nói, ta là Sở Vương Diệp Thiên, có việc gấp cần ra khỏi thành, mở cửa. Đáng tiếc trên thành binh sĩ không một người đáp lại, nếu không mở cửa, ta liền lên báo phụ hoàng, chỉ ngươi nhóm phạm thượng chi tội. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Diệp lao bốn ngươi là học được bản sự đúng không? Một cái Diệp Thiên ngoài ý liệu người xuất hiện trên thành, hắn vốn cho rằng xuất hiện sẽ là phụ hoàng bên người đại thái giám Tào Mậu, ai ngờ lại là chính mình chuẩn tẩu tẩu Khổng Tinh Thủ tẩu tẩu, ngài thế nào tại cái này? Ta sốt ruột ra khỏi thành có việc, ngài để bọn hắn đem thành cửa mở ra. Ha ha, ra khỏi thành đi du lịch thiên hạ, vẫn là đi tìm ngươi chân ái. Ngươi tam ca đã sớm biết ngươi sẽ đến cái này ra, hai tháng trước liền để ta nhìn chằm chằm ngươi, tại ngươi tam ca hồi kinh trước đó, ngươi nơi đó đều không đi được. Khổng Tinh Thủ nghiền ngẫm đối với Diệp Thiên nói rằng, dựa vào Diệp lao tam quá mức, chính hắn tìm tới chân ái, vậy mà ngăn cản ta đi tìm. Tẩu tẩu, ngươi liền thương xót một chút đệ đệ ta đi, ta năm nay cũng trưởng thành, thật vất vả đụng phải một cái ưa thích nữ tử, các ngươi không thể bởi vì cách khá xa liền chia rẽ chúng ta à. Diệp Thiên đối với Khổng Tĩnh Thù đau khổ cầu khẩn nói, với ta vô dụng, chờ ngươi tam ca trở về ngươi nói với hắn đi, ta không có tâm, làm không được đồng tình hai ngươi. Ngươi, Diệp Thiên ký muốn mắng người, nhưng là người trước mắt lại có mấy tháng liền sẽ trở thành chính mình chính thức tẩu tẩu, hắn là thế nào cũng không mắng được, hơn nữa tam ca Diệp Nam bình thường đối với hắn rất tốt, đã tẩu tẩu không để cho mở, ta liền phải mạnh mẽ xuống tới, yên tâm ta sẽ không đả thương tới tẩu tẩu. Diệp Thiên nói xong cưỡi ngựa liền xông về phía trước, dù sao cũng là tại quân đội lịch luyện qua hoàng tử, một người công kích vậy mà biểu ra thiên quân vạn mã khí thế ai, thật phiền toái. Khổng Tinh Thủ vừa đỡ cái chán, im lặng nói rằng Diệp Thiên là thế nào cảm giác chính hắn có thể theo Khổng Tinh Thủ trong tay chạy trốn, nhìn xem nghĩa vô phản cố xông về trước phong Diệp Thiên, Khổng Tinh Thủ từ trong ngực móc ra một thanh hạt đậu tiện tay tung xuống thành đi mê tung trận, lên. Cảm tạ Tịch Nhan Tiểu Bạch khen thưởng một dùng yêu phát điện, cảm tạ 10331780 thư lưu khen thưởng hoa, cảm tạ họa cầu vồng mèo khen thưởng ba dùng yêu phát điện, cảm tạ danh tự này tổng không ai lên a. Khen thưởng thúc canh phủ chương 76, Khổng Tinh Thủ trận pháp chương 76, Khổng Tinh Thủ trận pháp mê tung trận, lên. Theo Khổng Tinh Thủ hạt đậu tung xuống, Diệp Thiên trước mắt thiên địa đột nhiên chuyển đổi, hắn hiện ở trước mắt không còn là cửa thành, mà là đi tới một mảnh vùng bỏ hoang, nhìn không thấy cuối vùng bỏ hoang, Diệp Thiên luống cuống, hắn chưa từng có trải qua những này, bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, bắt đầu hướng về phía trước bắt đầu chạy, mặc dù vùng bỏ hoang rất lớn, nhưng là hắn cũng không tin không có cuối cùng, hắn một nhất định có thể đi được ra ngoài lúc này cửa thành ra xuất. Hiện khôi hài một màn, người ở bên ngoài xem ra Diệp Thiên một mực cưỡi ngựa tại xoay quanh vòng Khổng Tinh Thủ sai người nhấc đến bàn ghế, nước trà, hạt dưa, điểm tâm, ngồi xuống có ăn có uống, nhìn xem phía dưới vui chơi Sở Vương điện hạ. Sau ba cách giờ, ngựa thật sự là không chịu nổi, liền ngừng chạy bộ pháp, mặc kệ Diệp Thiên thế nào quật, ngựa chính là không tại chạy, Diệp Thiên cũng cảm giác được trong bụng đói khát, sau khi xuống ngựa xuất ra hắn sớm chuẩn bị lương khô cùng nước ăn uống. Hắn phía sau nhìn thoáng qua, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang, bất quá tại hắn quay đầu thời điểm, ngựa của hắn vậy mà biến mất tại trước mắt hắn, cái này hắn trợn tròn mắt, ra tay bên trong lương khô cùng túi nước. Hắn hiện tại xem như một thân một mình, cái này Diệp Thiên bắt đầu luôn cuống Khổng Tinh Thủ, nhanh thả ra. Khổng Tinh Thủ kia không chút nào để ý hắn. Lại dày vò một hồi, Diệp Thiên bắt đầu mắng lên Khổng Tinh Thủ, đến Khổng Tinh Thủ ngươi cái này ghê tởm nữ nhân, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, không phải ta muốn ngươi để mặt. Hắc, ta cái này bạo tính tình, vốn còn nghĩ nhốt ngươi một hồi tính toán, ngươi lại còn dám mắng ta, cho ngươi đến điểm kích thích. Nói xong Khổng Tinh Thủ lại tiện tay tung xuống một thanh hạt đậu, bất quá lần này hạt đậu cùng vừa rồi vây khốn Diệp Thiên hạt đậu không phải một cái nhan sắc, lúc này Diệp Thiên đang mẹ nó vui mừng đâu. Không có chút nào chú ý tới sau lưng hiện ra 10 cái cầm đao đại hán, bất quá xem như hoàng thất bồi dưỡng hoàng tử, hơn nữa còn là ngũ giai võ giả, nghe gió biện vị loại này cơ sở nhất phương pháp hắn vẫn là biết, đại đao vung ra vang lên tiếng gió, Diệp Thiên mặc dù không có quay đầu, thật là vẫn là tránh khỏi, nhìn lại lại có 10 cái đại hán chiều hắn công đi qua, rốt cục nhịn không được, vậy sao? Vậy liền để bản vương bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Lại qua 2 canh giờ,
nhìn Khổng Tinh Thủ đều có chút buồn ngủ, chúng ta Sở Vương điện hạ lúc này mồ hôi trên người tựa như mới từ trong bồn tắm đi ra như thế, cái này hai canh giờ Sở Vương điện hạ kinh nghiệm cầm đao đại hán, lao hổ cắn xé, báo tập kích bất ngờ, trên trời rơi xuống thiên thạch, lâm vào lưu xa, địa chấn. Chờ đủ loại cực đoan tình trạng, Sở Vương điện hạ cũng thể nghiệm được cái gì gọi là dục tiên dục tử tẩu tẩu, ta sai rồi, ta thật sai lầm. Tẩu tẩu, cầu ngươi thả ta ra ngoài, ban ngươi Diệp Thiên lúc bắt đầu còn vô cùng mạnh miệng, nhưng là Khổng Tinh Thủ trị chính là loại người này, Khổng Tinh Thủ nhìn xem chật vật Diệp Thiên nói, à, biết sai, ngươi sai cái nào? Diệp Thiên lúc này trên bầu trời bay tới Khổng Tinh Thủ thanh âm, a, biết sai, ngươi sai cái nào? Tẩu tẩu, ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi. Còn có đây này, ta cũng không nên mắng Tam Ca. Còn có đây này, ta không nên trách Phụ Hoàng. Còn có đây này, Khổng Tinh Thủ, ta cho ngươi biết ngươi không nên quá phận. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận thức đến sai lầm của mình, vậy chúng ta liền tiếp tục. Trong trận pháp, một vòng mới mưa to, báo cát, gió báo bắt đầu xuất hiện. Ngay tại Khổng Tinh Thủ giáo dục Diệp Thiên thời điểm, Diệp Nam đã thu thập xong chuẩn bị trở về kinh. Hơn nữa hắn không định cưới máy bay vận tải hồi kinh, đến thời điểm thời gian đang gấp, lúc trở về hắn yếu lĩnh một chút hạ võ quốc tốt đẹp sơn hà, hơn nữa lấy hắn đối Diệp Trấn hiểu rõ, hắn nếu như bây giờ trở về, Diệp Trấn khẳng định sẽ đem tất cả quốc sự đều ném cho hắn xử lý, cùng nó về sớm đi làm châu ngựa, không bằng chậm chạp hành trình, vung lòng thể sát tinh thần một đường đi trở về đi. Thiên ngoại thiên tại võ quốc làm tổ làm tông, Diệp Trấn bây giờ bị đuổi cùng cháu trai như thế, từ khi hắn theo Thiên Diễn Phong thông đạo sau khi đi ra, liền bị người một mực truy sát, may mắn hắn tại hạ giới tích lũy thâm hậu, nương tựa theo nhiều năm tích lũy, hắn lần lượt đào thoát cũng không phải là hắn không muốn phản sát những này tiểu tốt, mà là giết hết một đợt lại tới một đợt, căn bản giết không hết đường chạy, ngươi là trốn không thoát. Không thử một chút làm sao biết? Diệp Đỉnh sau khi nói xong lao ra khỏi vòng đây, tiếp tục chạy trốn thông chi thống lĩnh đại nhân, lần này đi lên biết gặp phải cường địch, nhường thống lĩnh đại nhân phái thêm chọn người đến là đội trưởng. Lúc này Diệp Hạo đang làm gì? Hắn bị Thanh Sam khách mang về Thiên Ngoại Thiên về sau mới biết được, thì ra tại Thiên Hoang Đại Lục bên ngoài, lại còn có một mảnh dạng này không gian, hơn nữa còn là cùng Thiên Hoang Đại Lục tương liên, hắn thì ra tại Thiên Hoang Đại Lục nghe nói phi thăng. Kỳ thật cũng không phải thật sự là thành tiên, mà là vũ lực trị đạt tới nhất định giai đoạn về sau, Thiên Hoang Đại Lục không gian không chịu nổi lực phá hoại, đều bị không gian đè ép tới Thiên Ngoại Thiên đến Thiên Ngoại Thiên bên. Trong không gian càng kiên cố hơn, linh khí càng thêm nồng đậm, nơi này càng thêm thích hợp mọi người tu luyện hơn nữa, nơi này chưa từng có độ phân chia, có đều là tông môn, hắn hiện tại vị trí chính là Thiên Ngoại Thiên ba đại tông môn một trong chấn thế tông, nơi này võ học phân chia cùng Thiên Hoang Đại Lục hoàn toàn khác biệt, Thiên Hoang Đại Lục võ học phân chia là 1 đến 9 giai, mà ở chỗ này cửu giai cao thủ chỉ tương đương với trung lưu, cửu giai đi lên còn có thập giai, 10 trên bậc. Còn có giả đan phía trên, còn có hư thần, nghe nói hư thần phía trên còn có cảnh giới, bất quá vậy thì không phải là hiện tại con tôm nhỏ trạng thái. Diệp Hạo có thể biết hiểu Diệp Hạo lại tới đây về sau biết Thanh Sam khách thân phận, hắn là Chấn Thế Tông ngũ trưởng lão, nghe nói là hư thần cảnh cường giả, mà Chấn Thế Tông giống Thanh Sam khách dạng này cường giả còn có 11, theo thứ tự là chính phó tông chủ, cùng cái khác 9 đại trưởng lão. Thanh Sam khách tên là Lưu Phàm, đây là Diệp Hạo theo đệ tử khác miệng bên trong hiểu được đến, hắn bị Lưu Phàm mang về sau liền trực tiếp ném tới nội môn đệ tử nhiều nhất Trung Nguyên Đường, giao cho nội môn trưởng lão cắt bằng đạt trong tay, lấy tên đẹp nhường Diệp Hạo hiện làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó hắn tại đón hắn trở về. Thật là hơn một tháng đi qua, Lưu Phàm không thấy tăm hơi, nhưng là Diệp Hạo cũng đã quen, nơi này linh khí 10 phần nồng đậm, hơn nữa cho dù là Chấn Thế Tông cho phổ thông đệ tử tu luyện công pháp, tại Thiên Hoang Đại Lục cũng là hiếm có tồn tại. Diệp Hạo mới vừa tới Thiên Ngoại Thiên một tháng liền có loại mơ hồ muốn đột phá cửu giai xu thế, có thể thấy được Thiên Ngoại Thiên sắc thực thích hợp mọi người tu luyện, hơn nữa giống hắn loại trưởng lão này hoặc là tông chủ hạ giới mang về thiên tài không phải số ít. Không biết rõ ta mất tích về sau Mâu Phi cùng Phụ Hoàng có không có thương tâm. Diệp Hạo một bên trong lòng suy nghĩ một bên tu luyện, hắn bây giờ nghĩ lấy mau chóng tăng lên cảnh giới, sau đó thoát khỏi trói buộc, trở về Thiên Hoang Đại Lục đi gặp phụ mẫu. Cái gì? Nam Nhi muốn trở về, quá tốt rồi, ta rốt cục muốn giải thoát rồi. Chuyển chỉ thúc giục hắn trên đường nhanh một chút, loại này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm thời gian ta là một ngày đều không nghĩ tới, ta cũng muốn đi ra ngoài du lịch, một cái hoàng đế không có tuần sát qua lãnh thổ của mình, cái này đúng sao? Chương 77, ưu tú Trương Đang. Chương 77, ưu tú Trương Đang biết được Diệp Nam trở về tin tức sau, không chỉ có Diệp Chấn lộ ra rất kích động, Dương Bình cùng Khổng Tinh Thủ giống nhau kích động. Cái trước là bởi vì từ lần trước sau khi thương nghị, Dương Bình liền theo đường dây bí mật đem tin tức truyền cho Diệp Nam, đáng tiếc Diệp Nam truyền về tin tức lập lờ nước đôi, đã không có đồng ý cũng không có khác biệt ý, chỉ nói trở về kinh thành về sau tại nói chuyện. Cái sau là bởi vì Diệp Nam trở về sau nàng liền rốt cuộc không cần quản Diệp Nam cái này vướng víu, mặc dù nàng ở cửa thành trô giáo huấn một chút Diệp Tiên, nhưng là đem hắn đuổi sau khi về nhà, con hàng này lại 5 lần 7 lượt chu hoạch chạy trốn. Trong khoảng thời gian này Khổng Tĩnh Thù mặc dù mỗi lần đều rất dễ dàng bắt hắn trở lại, nhưng là nhiều lần cũng làm cho người phiền rất. Hoàng gia thương hội bên này, trải qua cái này gần một tháng dày vò, lợi nhuận vô cùng khả quan, đấu giá hội về sau các nơi thương nhân lần lượt nhập hàng, hàng hóa mang sau khi trở về, trong nháy mắt vang dội nơi đó, cách gần đó thương nhân cũng bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba tiến hóa, cách khá xa thật giống như Trung Quốc. Dương Vĩ đã tới điện muốn Hoàng gia thương hội chuẩn bị cho hắn lần thứ hai hàng hóa, cái kia bên cạnh vừa trở về hàng hóa đều không khác mấy điểm tiêu hoàn tất. Dương Vĩ sau khi trở về không có bởi vì cao đại diện phí tổn nhận cửa trách, ngược lại bởi vì mang về diên thọ dược mà nhận được ca ngợi, cái này khiến Dương Vĩ nhiệt tình tràn đầy, người tại tâm tình tốt thời điểm làm chuyện gì đều sẽ phi thường thuận lợi, câu nói này đặt ở Dương Vĩ trên thân vô cùng phù hợp. Hắn hoa vài tỷ cầm xuống thị trường đại diện, sản phẩm bán phi thường tốt, nhất là tiểu dược hoàn cùng các loại nước hoa rất thụ đạt quan hiển quý tung hô, cho nên hắn trước tiên liền liên hệ Trương Chính chuẩn bị nhóm thứ hai hàng hóa mà Trương Tứ Bảo mặc dù mang về riêng thọ dược, nhưng là cầm xuống thị trường cũng không phải là Tống Quốc cái này kim kê dẫn đến bắt vương gia đối với hắn lãnh đạm, hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc ấy chính mình vì cái gì không kiên định một chút. Địa phương khác tỉ như Trần Quốc, Võ Quốc thương nhân đều kiếm đầy buồn đầy bát, đương nhiên kiếm nhiều nhất còn muốn thuộc về chúng ta Thái tử điện hạ Diệp Nam. Trương Chính đang nghe thủ hạ quản sự báo cáo nước ta Đông Tây Nam Bắc Trung, năm cái khu vực tổng tiêu thụ ngạch là 830 triệu 2 Trần Quốc tổng tiêu thụ ngạch 12 ức, Chu Quốc 14 ức, Tống Quốc 3 tỷ. Phi thường tốt, Thái tử điện hạ trở về sau ta sẽ vì các ngươi thành công. Nhiều tạ hội trưởng. Ân, tất cả đi xuống à, làm rất tốt, ta tin tưởng điện hạ là sẽ không bạc đãi chúng ta, gọi thông tấn tập đoàn người tiến đến. Rất nhanh, một đợt khác người đi đến, cái này đám người thành phần liền tương đối phức tạp, bên trong có đường ra người, cũng có người của hoàng thất, đương nhiên thái tử phủ người nhiều nhất đều nói một chút ta, trong khoảng thời gian này ích lợi như thế nào. Khởi bẩm đại nhân, trong khoảng thời gian này chúng ta tiền điện thoại bộ ích lợi rất là không tệ, ích lợi thực hiện cấp 3 nhảy, mỗi ngày tiền điện thoại ích lợi đều đang nhanh chóng tăng trưởng, gọi điện thoại trở thành xung quanh vài quốc gia đạt quan hiển quý thường ngày, ích lợi theo ban đầu mỗi ngày 100 vạn lượng, đến bây giờ mỗi ngày 300 triệu 2, chúng ta tìm người chuyên môn đo lường tính toán qua, nếu như chúng ta tư phí xuống đến 700 tiền một phút lời nói, tiền điện thoại ích lợi còn có thể lại đến một bậc thang đại nhân, ta không có thiết bị bộ bên này ích lợi cũng có rất lớn tăng trưởng, kinh thành bên trong thị trường mặc dù bão hòa, nhưng là xung quanh cùng với các quốc gia thị trường nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều sẽ bên trên một bậc thang, hơn nữa chúng ta đẩy ra Nokia đời thứ 2 đáng nhìn máy truyền tin thị trường phản hồi rất tốt, chính là 1000 lượng giá cả cắt đứt rất nhiều người tiêu phí nhiệt tình cấp. Cao hàng liền phải có cấp cao hàng giá cả, đời thứ 2 máy truyền tin không riêng giá cả cao, sau đó chúng ta còn muốn tiến một bước hạ bán, tạo thành thị trường thiếu hàng cảnh tượng, chỉ có dạng này khả năng kiếm tiền nhiều hơn. Theo điện hạ lời giải thích chính là hận chờ marketing, hơn nữa chúng ta lập tức muốn đẩy ra đời thứ 3 cùng đời 4 máy truyền tin, đời thứ 2 đại gia tận lực đi trải hàng A, chờ đời thứ 3 cùng đời 4 đi ra mới thật sự là thu hoạch thời điểm. Là, đại nhân. Ân, nói các ngươi thiết bị bộ tình huống A. Một đời máy truyền tin lượng tiêu thụ hiện tại đạt đến 5.7385 vạn đài, chỉnh thể xu thế còn đang dâng lên, bất quá chúng ta võ quốc cảnh nội hướng tới bão hòa, xung quanh quốc gia mặc dù còn tại nhỏ bước dâng lên, nhưng là tốc độ tăng cũng không tính lớn. Tốc độ tăng lớn nhất vẫn là Tống Quốc, Tống Quốc đa số bách tính đều mua được máy truyền tin, cũng dùng đến lên máy truyền tin, Cố Dương Vĩ Dương hội trưởng phản hồi tới số liệu, Tống Quốc đại khái đến người miệng số lượng là 3 tỷ tả hữu, đây là một cái khổng lồ thị trường. Đời thứ 2 máy truyền tin lượng tiêu thụ như thế nào? Đời thứ 2 lượng tiêu thụ bởi vì cao giá cả hiện tại chỉ ở đạt quan hiển quý vòng tròn bên trong lưu hành, hơn nữa mạ vàng khoản cùng tờ lớp khoản lượng tiêu thụ thấp nhất, bình thường khoản không mang theo Tống Quốc khu vực lượng tiêu thụ là 30 vạn đài, mạ vàng khoản lượng tiêu thụ 7000 đài, tờ lớp khoản lượng tiêu thụ 3000 đài. Tống Quốc khu vực số lượng còn tại thống kê. Ân, bước kế tiếp chúng ta đem muốn hạ thấp tư phí, một đời máy truyền tin cũng biết giảm xuống tiêu thụ giá cả, đương nhiên đời thứ 2 máy truyền tin tại đời thứ 3 cùng đời 4 đẩy ra về sau cũng biết dần dần đi vào dân chúng tầm thường ra, về sau tăng thu nhập chủ yếu phương hướng chính là quảng cáo, nguyên thuê, thiết bị phí, tiền điện thoại, lưu lượng phí các phương hướng, tốt, đại khái tình huống ta cũng biết, sau đó chúng ta sẽ còn tổ kiến phục vụ khách hàng bộ, nhận người chuyển các. Người sớm chuẩn bị, một khi thu nhận đãi ngộ hậu đãi. Còn có sau khi trở về các ngươi muốn lên giao một phần kỹ càng báo cáo nhanh cho ta. Ta phải hướng điện hạ làm báo cáo. Là, đại nhân. Diệp Nam còn đang lo lắng hắn thu nhập tình huống, dù sao lại có nửa tháng không đến, tài thần đại tái đấu vòng loại thời gian liền đem kết thúc, thật là hắn lại đụng phải võ rất lớn chiến, một cuộc chiến tranh xuống dưới, đấu giá có được tiền không chỉ có toàn bộ bị hắn đập đi vào, hắn còn lấy lại không ít mặc dù cuối cùng không có hao tổn, hơn nữa đầu nhập sản xuất so đạt đến 1:5, tài sản lập ra gấp bội, nhưng là khoảng cách 1000 nhỏ mục tiêu còn kém vô cùng xa tính toán, biết được ta. Vậy, thất chi ta may mắn, nằm ngửa tính cầu, ngược lại dù cho không tấn cấp cũng có tham dự thưởng. Diệp Nam hiện tại tâm thái thả rất phẳng, chư thiên thế giới cũng không phải chỉ có hắn một cái nhân vật chính có thể dự thi, ai còn không phải khí vận chi tử tựa như hắn tiếp trước nhìn lang thang cầu cầu như thế, một người cứu không được thế giới, toàn thế giới tất cả mọi người là nhân vật chính, so người ưu tú người có khối người chỉ là hắn không biết là, chương chính sẽ cho hắn một cái như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Hiện tại Diệp Nam vừa mới vượt qua uy thanh quan, lần này trở về hắn cũng không có mang ra cắt ra, ra cắt ra bị hắn lưu lại xử lý mới đánh xuống Man Quốc lãnh thổ. Hắn lần này tự mình áp giải Tiêu Bá Thiên cùng Man Quốc mấy cái trọng thần về kinh thành hưởng phúc, hơn nữa hắn chuẩn bị tại kinh thành bạch ra một vùng, khai phát kiến trúc phân biệt ra, danh tự hắn đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi Đế Vương Nguyện, bắt hắn trở lại Đế Vương toàn bộ nhét vào, hắn chuẩn bị quy hoạch 100 phòng nhỏ đi ra, nếu là đem Thiên Hoang Đại Lục bên trên tất cả hoàng đế đều mời đến. Lời nói, trang diện kia ngẫm lại cũng làm người ta kích động, ân, tranh thủ tại Lao Đăng 60 tuổi trước đó hoàn thành, trăm hoàng chúc thọ, cảnh tượng nhất định hùng vĩ. Chương 78, tài thần giải thi đấu tấn cấp chương 78, tài thần giải thi đấu tấn cấp thời gian lại qua 10 ngày. Diệp Nam cũng đã đạt tới rời kinh cũng chưa tới 50 dặm chỗ Diệp Chấn đối Diệp Nam trở về cao độ coi trọng, không chỉ có phái ra thừa tướng Dương Bình, hơn nữa còn phái ra thiếp thân thái giám Tào Mậu đại biểu hắn tới đón tiếp, nếu không phải hắn là Diệp Nam lão tử, thay cái những tướng quân khác hắn đều muốn đích thân tới đón tiếp, dù sao lần này công lao quá lớn, chẳng quan nếu như đổi những người khác Diệp Chấn có ngủ hay không đến lấy cảm giác cũng không biết, dù sao công cao chấn chủ tướng quân không có mấy cái kết cục tốt, chẳng qua nếu như là con của mình vẫn là thái tử lời nói vậy thì khác nói, tối thiểu nhất Diệp Chấn đi ngủ sẽ không làm ác mộng nên tiếp đội ngũ ra khỏi thành 30 dặm.
Rất nhanh Diệp Nam liền gặp được lấy Dương Bình cầm đầu văn võ bá quan làm Dương Bình trông thấy Diệp Nam một cái mắt, sớm đã chuẩn bị xong lễ nhạc tấu vang tại náo động. Khắp nơi âm thanh bên trong Diệp Nam về tới kinh thành chuyện thứ nhất chính là đi hoàng cung hiến tù binh, Diệp Chấn vui toàn bộ trình miệng đều không có khép lại Man Quốc Bình Định tiêu chí lấy Diệp Chấn tại võ quốc tất cả hoàng đế bên trong công tích tiến thêm một bước tiêu bá thiên bị Diệp Chấn sắc phong làm Phúc Yên công, ngụ ý là hưởng Phúc Yên ổn chi ý, cái khác mấy cái Man Quốc trọng thần đều có phong thưởng, đầy đủ thể hiện Diệp Chấn rộng lớn mang trong lòng Diệp Nam trải qua vào kinh thành, hiến tù binh, vào triều. Dù cho Diệp Nam hiện tại là cựu giai cao thủ cũng lộ ra 10 phần mọi bệnh, Diệp Chấn dường như nhìn ra Diệp Nam trạng thái không tốt, cho nên tại tan triều về sau cũng không có giữ lại hắn. Diệp Nam trở lại Đông Cung về sau liền tiến vào tẩm cung ngủ một giấc tới sáng ngày thứ hai, Diệp Chấn đặc cách hắn ngày thứ hai không cần lên hướng, cho nên cả ngày thời gian hắn đều tại xử lý hoàng gia thương hội cùng thông tấn tập đoàn chuyện. Ngươi nói cái gì? Diệp Nam không thể tin nhìn xem Trương Chính Điện hạ, thông tấn tập đoàn trước mắt lợi nhuận 700 năm một năm ức, cứ trừ tiền nhân công, hoàng gia cùng đường gia chia, về kho gần 60 tỷ. Ngoài ra còn có hoàng gia thương hội lợi nhuận gần chục tỷ. Ta mở lớn hội trường, ngươi hôm nay thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Diệp Nam không nghĩ tới Trương Chính sẽ cho hắn như thế một cái kinh hỉ lớn, không hổ là nguyên tắc bên trong có thể chống đỡ ra cắt ra chinh chiến gần 30 năm hộ bộ thượng thư, phải biết ra cắt ra xem như hậu kỳ võ quốc trụ cột, cơ bản hàng năm đều muốn đối ngoại chinh chiến, nhưng là hắn cũng không hề có thiếu kinh phí, đều là Trương Chính ở phía sau chèo chống, tuổi gần bắt tuần Trương Chính cũng còn kiên trì tại cương vị công tác bên trên nếu như ra cắt ra là đại võ thông thiên. Bạch Ngọc Trụ, giá biển tử kim lương lời nói, như vậy Trương Chính chính là Bạch Ngọc Trụ cùng tử kim lương nền tảng. Không có đất cơ cái khác đều là không tốt. Diệp Nam làm một cái đơn giản toán cộng, phát hiện hắn tài thần đại tái vậy mà liền như thế tại cách 3 tháng kỳ hạn còn kém mấy ngày thời điểm mơ hồ tấn cấp ngươi chỉ quản ra tay, lão thiên tự sẽ cho ngươi xứng đôi đồng đội. Câu nói này quả nhiên không có nói sai, lúc đầu hắn đều chuẩn bị từ bỏ, kết quả quả thực là bị Trương Chính lôi vào đấu vòng loại. Tốt tốt tốt, Diệp Nam liên tiếp nói mấy cái tốt. Trương tiên sinh thật sự là nam phúc tinh, dạng này Trương tiên sinh trong nhà hiện tại có mấy miệng người? Tiểu tôn tử tháng trước vừa ra đời, tăng thêm hắn đang trong nhà hiện tại hết thảy có 17 miệng. Ha ha, Trương tiên sinh hiện tại xem như con cháu đầy đàn, dạng này một hồi Trương tiên sinh đi tìm Hạ Thiền nhận lấy 16 phần diên thọ dược, xem như nam đối Trương tiên sinh ban thưởng điện hạ, đang sợ hãi, giá này trị quá lớn, đang không dám nhận. Trương Chính lập tức đứng dậy không mình hành lễ, chối từ không nhận, hắn xem như hoàng gia thương hội hội trưởng, mỗi ngày theo trong tay hắn chảy ra diên thọ dược có rất nhiều, hơn nữa chính hắn cũng dùng qua diên thọ dược hiệu quả kinh người, hắn quá biết phần này ban thưởng giá trị, nếu như đổi thành tiền tài lời nói, giá trị kinh người chỉ là mấy phần diên thọ dược mà thôi. Cùng Trương tiên sinh giá trị so sánh chỉ có thể nói là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, không cho phép lại. Nói mình không chịu đựng nổi loại lời này. Đang đại người nhà tạ ơn điện hạ, đang chỉ có lấy cái chết lấy báo điện hạ đại ân. Xử lý xong Trương Chính chuyện bên này về sau, Diệp Nam lại thấy Giả Hòa tổ chức tình báo đã trải rộng võ quốc, lên tới hoàng cung đại nội, xuống đến quân phủ huyện nhà, bên trong đều có Giả Hòa nhãn tuyến. Ngươi nói nhị ca bị bắt sau khi đi biến mất ở trên không đại khái 2 vạn trượng không trung. Mặc dù Diệp Chấn không có nói cho Diệp Nam Diệp Hạo bị bắt đi tin tức, thật là kinh thành thật là có Diệp Nam lưu lại Giả Hòa. Tin tức này Diệp Nam biết đến thời gian khả năng so Diệp Chấn sớm hơn, bao quát Diệp Đỉnh ra kinh đi tìm Diệp Hạo, Diệp Nam cũng biết rõ rõ ràng rằng đúng, thiên nhãn đo lường tính toán khoảng cách hẳn là sẽ không sai. 6 vạn mét. Nhị ca hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, cái này không biết cao thủ bắt đi nhị ca hẳn là nhìn chúng tư chất của hắn, dù sao ngoại trừ tư chất bên ngoài nhị ca cũng không có gì có thể khiến cho loại cao thủ này mơ ước đồ vật. Còn có hay không những chuyện khác? Lại có chính là ngài để cho ta trọng điểm chú ý Khôn Ninh cung bên kia thế nào? Cung nội nhãn tuyến truyền đến tin tức, hoàng hậu gần đây có thể sẽ dị động. Hừ, một kẻ hấp hối sắp chết, nếu không phải xem ở lão đăng trên mặt mũi ta đã sớm ngoại trừ nàng, nói cho chúng ta biết người, một khi nàng có bất kỳ dị động, không cần do dự, ngoại trừ nàng, về phần lão đăng bên kia không cần lo lắng. Là, điện hạ. Để ngươi thẩm thấu Trần, Tuần, Tống quan trường, ngươi làm như thế nào? Khởi bẩm điện hạ, Trần quốc tiến triển thuận lợi, có mấy cái mấu chốt vị trí đã cầm xuống, Chu quốc bên kia gặp phải điểm khó khăn, có cái gọi địch kiệt người phát hiện chúng ta người, may mắn ta để bọn hắn rút lui được nhanh, không phải liền bị hắn bắt được cái đuôi, bất quá trải qua lần trước sự tình về sau, chúng ta làm việc càng thêm bí ẩn cẩn thận, mặc dù tiến độ chậm một chút, nhưng là thắng ở tính an toàn cao hơn. Về phần Tống quốc, tiền tài thế công tại bọn hắn nơi đó không dùng được, bọn hắn bên kia căn bản không thiếu tiền, chỉ có thể dùng kỳ vật đến chậm rãi thẩm thấu. Bất quá sắp tới chúng ta người đầu vào Tống quốc tần thừa tướng tuyến, chỉ có thể từng bước một đến. Nam cung Nguyện Oánh nữ nhân kia bây giờ trở lại Tần quốc đi. Đã trở về, đồng thời nàng còn đem chúng ta tăng thêm liệu diên thọ dược nhường nàng lao tổ sử dụng. Vậy là tốt rồi, phái người lẻn vào đến bên cạnh nàng, muốn làm tới trung tâm không hay, cho đến lấy được nàng hoàn toàn tín nhiệm, sau đó ẩn nút xuống tới. Thẳng đến chúng ta tỉnh lại, nữ nhân này tâm cơ quá sâu, lao tứ là đem cầm không được. Lao ngũ võ viện chủ bị như thế nào? Điện hạ cho Thục Vương điện hạ ra chủ ý vô cùng thích hợp hắn, hiện tại Thục Vương điện hạ mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất. Giả Hòa vui vẻ nói vậy là tốt rồi, người không thể rảnh rỗi, tìm một chút chuyện làm rất tốt, không phải một khi nhàn quá lâu cả người đều sẽ đổi phế. Tính thủ bên đó đây. Nói đến đây, liền không thể không nói nương nương thật rất thần kỳ, liền dùng mấy hột đậu phộng liền có thể vây khốn Sở Vương điện hạ cả ngày, hơn nữa nàng còn có thể tinh chuẩn dự đoán Sở Vương điện hạ tất cả hành động. Cái này không tính là gì. Đối với khổng tinh thủ thần kỳ hắn là biết đến, những này tiểu trận pháp đối với khổng tinh thủ mà nói hạ bút thành văn còn gì nữa không? Muốn nói có lời nói xác thực còn có, bất quá chuyện này là việc quan hệ 6 điện hạ lão lục. Hắn thế nào? 6 điện hạ trước đó vài ngày trong cung ngâm nước hôn mê,
sau khi tỉnh lại tựa như biến thành người khác, không có trước kia mà bắt đầu cả người đều lộ ra đổi phế dựa theo thái tử lời của ngài liền tựa như nằm ngựa như thế. Chương 79, Tiết Thiến cái chết chương 79, Tiết Thiến cái chết ta, lại là dạng này, vậy ngươi trong khoảng thời gian này trọng điểm chú ý lão Lục bên kia, một khi hắn có bất kỳ dị động, lập tức cho ta biết. Diệp Nam nói rằng kỳ thật trong lòng của hắn còn có khác một cái ý nghĩ, cái kia chính là lão Lục thay người, đổi thành không biết rõ phương diện nào xuyên việt tới lão Lục lại còn nằm ngựa là phát hiện mình kế thừa hoàng vị vô vọng sao? Vẫn là nguyên nhân gì khác? Là, điện hạ. Ngày thứ hai Diệp Nam bình thường vào chiều, Diệp Chấn lại bắt đầu hắn vung nổi thao tác, đem tất cả nội các giao lên chính vụ đều vung ra đồng cung nhường Diệp Nam xử lý. Diệp Nam có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, tốt trong khoảng thời gian này ra ngoài ăn cướp đội ngũ lại cho hắn tìm trở về mấy một người hữu dụng mới, không phải tại gia cắt gia không có ở đây dưới tình huống Diệp Nam xử lý lên những phiền toái này, triều chính cũng chết lặng cũng may nhân tài nhóm đều đúng đông cùng có mê đồng dạng hướng tới, cho nên Diệp Nam cũng cảm thấy hết sức cao hứng đại thưởng qua ăn cướp đội ngũ về sau. Diệp Nam tiếp kiến lần này mang về nhân tài xếp số 1 chính là Quách Lượng. Cái này Quý Mưu, nghe nói vì mời tới hắn bọn thị vệ ngồi chờ gần 1 tháng, mới tại hắn ra ngoài cùng bạn bè uống rượu say dưới tình huống bộ bao tải đánh hôn mê mới bắt được nguyên tắc bên trong Quách Lượng là lão ngũ bên người chủ Mưu, giai đoạn trước lão ngũ thận trọng từng bước, lại đem quyền nghiêng triều chính lão đại dồn đến góc tường, tiến thêm một bước lão đại liền đem thịt nát xương tan, đáng tiếc thời khắc mấu chốt Quách Lượng thần bí bỏ mình, dẫn đến lão ngũ bất tỉnh chiêu xuất. Hiện nhiều lần, bị lão đại thành công lật bàn cái thứ 2 chính là Hàn Văn Trung, Hàn Văn Trung vốn là võ quốc người, phụ thân vẫn là võ quốc tiểu lại. Bất quá tại phụ thân bị võ quốc tham quan hại sau khi chết, Hàn Văn Trung dưới cơn nóng giận đầu Chu Quốc, dưới cơ duyên xảo hợp đặt ở Địch Kiệt môn hạ, trải qua Địch Kiệt đề cử, Hàn Văn Trung tổng quân, nhiều lần lập chiến công, cuối cùng quan đến đại tư mã đại tướng quân, hậu kỳ trở thành gia cắt gia đối thủ chủ yếu cái thứ 3 chính là Vương. Tá Chi Tài điền trọng nghe, người này tại nguyên tắc bên trong chi là bị đề cập tới, nói ruộng trọng văn có Vương Tá Chi Tài, có được có thể được thiên hạ, bất quá người này không có xuất thế, nói là cuối cùng ẩn cư thanh tu, là tất cả mọi người mới bên trong thần bí nhất một cái, cụ thể có gì khả năng Diệp Nam cũng không biết. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng bị ăn cướp đội mời tới. Vẫn là ban đầu phong cách, Diệp Nam mở miệng chính là mấy người vô pháp cự tuyệt giá cả, tại hứa lấy tương lai, ngược lại chính là hướng lớn tuổi, chỉ nếu là có lý tưởng cùng trả thù người đều sẽ bị Diệp Nam luôn luận hấp dẫn liền giống với thế giới nhà giàu nhất đi lên trước cho ngươi ngàn vạn năm tuổi, lại cho ngươi quan to lộc hậu, cuối cùng lại hỏi ngươi có lý tưởng gì, hắn sẽ giúp ngươi thực hiện, chỉ là để ngươi ở bên cạnh hắn giúp hắn mấy năm, ai không mơ hồ về phần mấy năm về sau ngươi vẫn sẽ hay không rời đi. Diệp Nam biểu thị tiến vào chén của ta, ngươi còn muốn đi. Nói xong tính tổng hợp nhân tài, còn lại mấy cái đều là lúc sau biểu hiện xuất sắc tướng quân sẽ gặp xong mấy người này mới về sau. Diệp Nam liền cho bọn họ an bài riêng phần mình nhiệm vụ, Điền Trọng nghe bị hắn mang theo trên người giúp hắn xử lý chính vụ, Quách Lượng thì là ném cho Giả Hòa, nhìn xem độc sĩ cùng Quỷ Mưu có thể tẩy cái gì không giống hỏa hoa, Hàn Văn Trung thì là trực tiếp ném cho còn tại Man Quốc cảnh nội ra cắt ra, nhìn xem chuyện này đối với kẻ thù cũ sớm gặp mặt vẫn sẽ hay không bắp lên. 3 ngày sau đốt, chúc mừng túc chủ thành công tấn cấp đấu vòng loại, mời không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu. Trở xuống là túc chủ sở thuộc thi đấu khu xếp hạng tình huống, hạng nhất, Lý Lôi, hiện đại bị diện, tài sản gấp bội 300 lần hạng 2, Hàn Mai Mai, cấp thấp tiên hiệp bị diện, tài sản gấp bội 286 lần. Người thứ 99, Diệp Nam, cao võ bị diện, tài sản gấp bội 11. 6 lần hạng 100, Lưu Hồng, lịch sử bị diện, tài sản gấp bội 10 lần. Diệp Nam theo hạng nhất trực tiếp phát tới cuối cùng mới phát hiện tên của mình, hắn là thứ 2 đếm ngược tên, nếu không phải trường chính cuối cùng cho trợ lực của hắn, hắn đoán chừng vào không được đấu vòng loại tên như ý nghĩa tại giai đoạn này, liền không lại điểm bội số. Trực tiếp so chính là số tiền nhiều ít, lấy 10 hạng đầu tấn cấp xếp hạng thi đấu thời gian còn là 3 người nguyện, tiếp xuống 3 tháng. Diệp Nam còn muốn trồng mông lên kiếm tiền, hơn nữa chỉ cần kế tiếp tấn cấp giữ gốc đều sẽ có một cái tiên khí cất bước hắn nhưng là thèm tiên khí thèm thật lâu rồi, chuyện buôn bán còn muốn tiếp tục bố cục, tranh thủ tấn cấp, mặc dù hắn là dẫm tuyến tấn cấp, nhưng là hắn hay là sẽ không bỏ qua. Khôn Ninh Cung, Tiết Thiến chết tại chính mình chế độc dược phía dưới, tiếp trước xem như hóa học tiến sĩ, Tiết Thiến tự nhiên hiểu được không ít độc dược tri thức, nàng lợi bên người thường gặp sự vật chế thành độc dược. Vốn là muốn hạ độc chết Diệp Nam cùng Diệp Chấn, nhưng là hai người này hiện tại nàng căn bản không gặp được, cho dù là nàng thì ra làm hoàng hậu thời điểm trong tay nắm chặt âm thầm lực lượng, hiện tại cũng tiếp xúc không đến hai người, cho nên nàng liền đem chủ ý đánh tới Hiền Quý Phi Đường Nhu trên thân. Đáng tiếc nàng không biết là, Diệp Nam đã sớm biết trong tay nàng còn có một chi ám vệ, muốn nghĩ cũng biết, xuyên việt nữ làm nhiều năm như vậy hoàng hậu làm sao có thể không có lực lượng của mình. Sở dĩ Diệp Nam thì ra không hề động nàng là xem ở Diệp Chấn trên mặt mũi. Diệp Nam đã sớm biết kỳ thật tại Diệp Chấn trong suy nghĩ yêu nhất vẫn là Tiết Tiến, theo đem học ra chém đầu cả nhà nhưng lại không phế hậu liền có thể nhìn ra, hơn nữa nếu không phải Diệp Phong tự vận lời nói Diệp Chấn căn bản không có khả năng giết hắn, dù sao cũng là chính mình nuôi dưỡng 20 năm mấy năm người nối nghiệp, hay là hắn đứa bé thứ nhất, Diệp Chấn nhiều lắm là đem hắn giam lỏng, cả một đời nuôi hắn, đáng tiếc Diệp Phong tính tình cương liệt. Trên thực tế nếu như Tiết Tiến tại Tiết gia bị diệt về sau đối Diệp Chấn nói lên vài câu mềm lời nói, tình cảnh của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng là xuyên biệt nữ, đặc biệt là phần tử trí thức xuyên biệt nữ cái nào không phải tâm cao khí ngạo, nhường nàng nói mềm lời nói còn không bằng giết nàng, huống chi nàng còn độc nhất cũng tự vận mà chết, vậy thì càng thêm không thể nào Tiết Tiến sai bảo ám vệ cho Đường Nhu hạ độc, còn không có áp dụng liền bị Dạ Hòa nhãn tuyến phát hiện cũng ngăn. Lại, Diệp Nam hạ lệnh đem Tiết Tiến ám vệ hết thảy tiêu diệt, đêm đó liền dùng Tiết Tiến tự chế độc dược đưa nàng đi gặp Diệp Phong. Ngày thứ 2 tin tức mới truyền đến Diệp Chấn trong tai, Diệp Chấn sau khi nghe xong chính là lâu dài trầm mặc tạm mộng, ngươi nói ta tuyển hắn làm thái tử là đúng hay sai? Vậy hạ, nô tài không dám vọng nghị, Bất quá nô mới phát giác được thái tử điện hạ làm được không sai, nếu như hoàng hậu nương nương bất tử như vậy chết liền sẽ là hiền quý phi nương nương, thái tử điện hạ thân là con của người, chuyện làm nhân chi thường tình đây chính là hoàng hậu của chấm, chấm vợ cả, hắn liền không thể xem ở chấm trên mặt mũi tha nàng. Dù sao nếu là không có nàng cũng không có chấm hiện tại, chấm là không nỡ giết nàng xem như hầu hạ cùng Diệp Chấn hơn 20 năm tạo mẫu, đương nhiên biết Diệp Chấn cùng Tiết Thiến tình cảm giữa hai người, nhưng là hắn hay là cảm thấy Diệp Nam không có làm sai, hoàng đế cùng hoàng hậu ở giữa tình sâu như biển, nhưng là quan thái tử chuyện gì, huống chi hoàng hậu còn không phải thái tử mẹ đẻ. Hơn nữa nếu không phải hoàng hậu xuất thủ trước thái tử điện hạ cũng sẽ không đánh trả ai, tính toán. Lòng của nàng kỳ thật đã sớm chết, sớm một chút xuống dưới cùng Phong Nhi đoàn tụ cũng là tốt, truyền chỉ a, thông báo thiên hạ, hoàng hậu Tiết Tiến bởi vì bệnh bất trị tối hôm qua hoàng tại Khôn Ninh cung. Thái tử Diệp Nam không làm việc đàng hoàng, hạ chỉ khiển trách. Chương 80, nam ngựa lão lục chương 80, nam ngựa lão lục hắc cái này lao đăng, muốn chửi thì chửi thôi, còn hạ chỉ khiển trách, khiến cho rất phù hợp uy. Diệp Nam cười ha hả đem tới tay thánh chỉ tiện tay vẫn trong góc hít bụi đến đây chuyển chỉ Tào Mậu khẽ miệng giật một cái quyền coi như không có trông thấy điện hạ nếu như không có chuyện gì lời nói, nô tỳ cái này liền trở về, bệ hạ nơi đó thiếu không được người. Trong nghe, giúp ta đưa tiễn Tào công công. Tào công công, ngài mời. Điền tiên sinh khách khí, mời. Điền Trọng nghe đi đưa Tào Mậu, trong đại điện chỉ còn lại Diệp Nam một cái, Diệp Nam ánh mắt biến thâm thúy lên, hiện trong triều các cái thế lực không phải bị hắn gạt bỏ chính là bị hắn thu phục, cho dù là nhảy thoát lão ngũ cũng bị hắn dẫn đạo hướng một cái khác đường đua, hiện tại duy nhất có thể lấy cản tay hắn liền lưu lại Diệp Chấn một cái, nhưng là hắn cảm nhận được Diệp Chấn đối với hắn cũng không có ác ý, nhiều lắm là tại nhiều khi soát một xuống tồn tại cảm giác mà thôi đã hiện ở. Trong nước không có uy hiếp, như vậy thì muốn tay đối ngoại chuyện, mong muốn tại 3 tháng tấn cấp vòng tiếp theo, Tống quốc là mấu chốt. Diệp Nam thầm nghĩ. Hoàng cung, Khánh An điện sầu. Diệp Soái đang mặt mày ủ rũ nằm trên ghế dầu gì trước đây không lâu hắn mới áo bào màu vàng chuyển áo đỏ, thành công giao cho Nam Hiểm một kim, xem như lão có chỗ theo. Đáng tiếc sơ ý một chút bị đại vận đưa đến cái này giá không thế giới tại thì ra cái này tiểu thí hài trong trí nhớ, lúc đầu đại ca Diệp Phong là thái tử, bất quá vừa bị tam ca Diệp Nam giết chết, nhị ca là khối băng mặt, là hắn sợ nhất người, bất quá đồng dạng nhị ca sẽ không tìm hắn gây phiền phức, trước mấy ngày nghe nói. Nhị ca mất tích tam ca tại hắn trong ấn tượng thì ra nhất ngày thoát, bất quá xuất cung khai phủ về sau liền biến rất thần bí, còn giết chết đại ca, trong cung đều bí mật tại truyền tam ca nhưng thật ra là cựu giai cao thủ, hơn nữa hiện tại đồng cung có mấy cái cựu giai cao thủ, tam ca trong tay trưởng khống lực lượng viễn siêu hoàng đế, hoàng gia thương hội. Diên Thọ Dược, thông tấn tập đoàn chờ một chút, đây đều là tam ca, cũng ngay tại lúc này thái tử điện hạ làm ra, không có gì bất ngờ xảy. Ra bằng hắn hơn 20 năm tiểu thuyết đọc kinh nghiệm đến xem, tam ca Diệp Nam thỏa thỏa chư thiên lưu nhân vật nam chính. Tứ ca cũng là không có gì chỗ xuất sắc, muốn nói có chút lời nói, đoán chừng cũng liền cầm kỳ thư họa phía trên vẫn được, bị người định giá kinh thành tứ đại tài tử ngũ ca nhà ngoại là tông môn bối cảnh, nghe nói trên giang hồ nhất hô bách đứng, thuộc về võ lâm minh chủ cấp bậc tổ đại, nghe nói trong khoảng thời gian này tại thái tử duy trì dưới ngay tại xây dựng võ viện. Chính hắn xếp thứ 6, vừa qua khỏi xong 11 tuổi sinh nhật, còn muốn 5 năm mới có thể ra cùng khai phủ hắn phía dưới còn có ngốc hết chỗ chê lao thất, hằng ngày không phải tới tìm hắn chơi chính là tới tìm hắn chơi, nhưng làm Diệp Soái phiền muốn chết chết đại ca, mất tích nhị ca, hư hư thực thực xuyên việt người tam ca, tài tử tứ ca, giới giáo dục ngũ ca, ngốc hết chỗ chê thất đệ. Hệ thống, ngươi nói ta có phải hay không đi trước tìm cái kia tam ca nhận thân? Vạn nhất hắn phát giác được ta tồn tại, coi ta là địch nhân, tiện tay diệt ta sẽ không tốt. Đốt, kia là túc chủ chính mình sự tình, hệ thống khái bất quá hỏi. Ta nếu là treo, ngươi không phải cũng liền không sao? Hai ta là một thể, ngươi cũng nên cho điểm ý kiến a. Đốt, buồn hệ thống là nằm ngửa hệ thống, chỉ giám sát túc chủ phải chăng nằm ngửa liền phát thường lệ, cố gắng liền chụp tu vi, cái khác hệ thống một mực lười nhác hỏi đến, không có việc gì hệ thống liền nặng, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này không nên quấy rầy ta, ngươi treo, ta sẽ thay cái túc chủ sẽ không coi là hệ thống cũng chỉ có thể khóa lại một mình ngươi a. Ngây thơ. Ui ui ui, chớ đi a, ngươi cũng là đem hôm nay ban thưởng cho ta a. Đốt, túc chủ nằm ngửa một ngày, ban thưởng túc chủ 10 ngày tu vi. Diệp Soái cảm giác được thể nội một dòng nước nóng chảy qua. Tố chất thân thể lại có một chút tăng lên ai, cứ như vậy nằm ngửa a, ta cũng lười giải thích, tiếp trước mệt mỏi thành chó, đời này thật tốt nằm ngửa tính cầu. Diệp Soái sau đó càng là chuyển ra một cái ghế nằm, đây là trước mấy ngày hắn dặn dò người làm, nằm tại trên ghế nằm an tưởng thiết đi, miệng bên trong còn lẩm bẩm thật là thoải mái. Chu Quốc, hoàng cung, Thái Cực điện lúc này Chu Quốc hoàng đế ngay tại triệu kiến đại thần địch kiệt, địch kiệt xem như đại chu mấy năm trước khoa thi chẳng nguyên, Chu Quốc hoàng đế Châu Tụng đối với hắn 10 phần coi trọng, địch kiệt tại Chu Quốc quan trường lịch luyện mấy năm về sau càng thêm thành thục. Đối xử mọi người xử sự phương diện càng là có bước tiến dài, hôm nay triệu hắn đến đây là địch kiệt trước mấy ngày thượng thư nói hắn phát hiện một cái ngay tại ăn mòn đại chu quan trường tổ chức, chuyện này đưa tới Châu Tụng cao độ coi trọng, hắn tin tưởng địch kiệt sẽ không ăn nói lung tung, địch kiệt cũng không dám trắng trợn lừa hắn, cho nên hôm nay triệu hắn đến hỏi thăm tin tưởng địch kiệt. Ngươi nói ngươi phát hiện cái kia ăn mòn đại chu quan trường tổ chức, ngươi nhưng có chứng cứ? Khởi bẩm bệ hạ, mặc dù thần không có bắt được tổ chức này người, bất quá tại thần phát hiện bọn hắn về sau, tổ chức này nóng lòng thoát thân, cho nên đem bọn hắn ăn mòn quan viên toàn bộ tàn sát, mà những này bị giết quan viên nơi bả vai đều bị văn lên một đóa màu đỏ hoa mai, thần tạm thời còn không có lý giải cái này nhiều hoa mai hàng nghĩa, bất quá những này chết đi quan viên trên thân đều không ngoại lệ toàn bộ đều có, cái này đã nói lên đây không phải một cái trùng hợp. Hơn nữa, thần đang tra chứng quá trình bên trong, Lý Phương, Lý tướng quân cũng cùng bọn hắn giao thủ qua, những người này tổ chức nghiêm minh, đang chạy trốn vô vọng tình huống phía dưới quả quyết uống thuốc độc tự vẫn, cho đến nay còn không một người sống, hơn nữa gần đây tổ chức này giống như làm việc càng thêm cẩn thận, dường như biến mất đồng dạng, lại không có tin tức. Thần nhìn bệ hạ có thể nghiêm tra án này, đây không phải một chuyện nhỏ, liên quan đến ta Đại Chu Giang Sơn xã tắc. Địch Kiệt đối hoàng đế Châu Tụng nói rằng, Châu Tụng trầm ngâm chốc lát nói, việc này giao cho Địch Ái Khanh phụ trách, thái tử theo bên cạnh hiệp trợ, nhất định phải đem tổ chức này nổ tận gốc. Thái tử Tuân Nguyên lĩnh mệnh nói, là phụ hoàng, nhi thần ổn thỏa thật tốt phụ trợ Địch đại nhân, có Địch đại nhân mau chóng đem tổ chức này bắt tới. Thần tạ bệ hạ tín nhiệm, ổn thỏa mau chóng tra rõ án này. Địch Kiệt, chấp ban thưởng ngươi tiện nghi quyền lực, mặc kệ liên quan đến án này người là quan lớn hơn quý vẫn là hoàng thân quốc thích, ngươi cũng có điều tra quyền lực, chấm lại ban thưởng ngươi thượng phương bảo kiếm, nhất phẩm phía dưới ngươi có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Thân nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Tống quốc, biện kinh thành bắt vương gia còn không chịu thấy ta sao? Trương Tứ Bảo đều không biết mình từ khi theo võ quốc trở về sau đây là lần thứ mấy đến nhà bái phòng bắt vương gia bị trận ở ngoài cửa hắn trở lại biện kinh thành về sau. Bắt vương gia biết hắn chưa bắt lại Tống quốc quyền đại lý về sau liền không lại gặp hắn, cho dù hắn đem diên thọ dược trình đi lên, thuốc bắt vương gia nhận, thật là hắn người này lại bị ngăn khuất ngoài cửa vương gia hôm nay tâm tình không tốt, không tiếp khách, ngươi vẫn là trở về đi. Người gác cổng không nhìn Trương Tứ Bảo kia vương quản gia có hay không tại, nhường hắn ra gặp một lần. Vương quản gia cũng không tại, ngươi hôm nào lại đến a? Tốt à, những lễ vật này ngươi hỗ trợ chuyển giao cho vương quản gia, ta hôm nào lại tới bái phòng. Trương Tứ Bảo quay người rời đi phi, một cái tiểu thương nhân còn muốn thấy vương gia, hắn lớn bao nhiêu mặt. Trương Tứ Bảo nghe thấy người gác cổng tiếng mắng, sắc mặt biến băng hàn vô cùng, nhưng là hắn cũng lại không thể làm gì, tại Tống quốc, nếu như không có chỗ dựa lời nói, hắn sẽ bị những người khác ăn không còn sót lại một chút cạn, cho nên bây giờ tại bắt vương gia vứt bỏ hắn tình huống hạ, hắn nhu cầu cấp bách một lần nữa tìm chỗ dựa. Chương 81, Trương Tứ Bảo trở về chương 81. Trương Tứ Bảo trở về, Trương Tứ Bảo đi trên đường không ngừng tự hỏi con đường sau đó làm như thế nào đi, hắn phải nhanh chóng tìm kiếm được một cái chỗ dựa, nếu không một khi những người khác biết hắn mất đi bắt vương gia cái này chỗ dựa lời nói, những người kia là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đương nhiên, Trương Tứ Bảo nghĩ đến một người, người này không phải Tống quốc người, mà là Võ quốc thái tử, Diệp Nam, cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong, dạ tâm bừng bừng nam tử tại Võ quốc thời điểm hắn liền nghe nói Diệp Nam cực kỳ coi trọng thương nghiệp phát triển, hơn nữa trở thuộc hạ vô cùng tốt, một khi hắn ném ngang nhiên xông qua, không nói đảm nhiệm vị trí trọng yếu, chính là cầm xuống Diệp Nam trong tay một chút phế liệu nghiệp vụ, thân phận của hắn cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền giống với hiện tại như mặt trời ban trưa dương vĩ, chớ nhìn hắn hiện tại hăng hái, hắn đuổi tại trường chính trước mặt nổ đấm sao? Đáp án là phủ định, cho nên nếu như hắn hiện tại tìm nơi nương tựa Diệp Nam, biến thành đại võ hoàng gia thương hội người, không nói là dương vĩ, chính là bắt vương gia đoán chừng cũng muốn nhường hắn ba phần, bởi vì hoàng gia thương hội bên trong có Tống quốc những này đạt quan hiển quý mong muốn đổ vật muốn làm liền làm, để tỏ lòng thành ý của mình, hắn cần lại đi võ quốc một chuyến, hơn nữa hắn không riêng chính mình đi, còn mang theo chính mình hai đứa con trai đi qua. Nhi tử trôi qua bể, sau hắn sẽ đem bọn hắn lưu tại võ quốc, đặt vào Diệp Nam dưới mí mắt. Đại gia vốn là không quen, tùy tiện ngươi liền đi đầu quân người khác, đổi lại là chính hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng là nếu như là đem nhi tử một khối dẫn đi cũng lưu lại xem như con tin lời nói, có độ tin cậy vẫn là có một chút. Hắn làm như vậy không chỉ là nhường con của mình làm con tin, vẫn là vì bảo hộ nhi tử. Một khi Tống quốc bên này có người hướng hắn động thủ, hắn không đến mức đoạn tử tuyệt tôn. Sở vương phủ, Diệp Thiên đang lẩm bẩm nằm ở trên giường nghỉ ngơi chữa vết thương. Khổng Tĩnh Thủ nữ nhân này nên được không xứng là người. Đau chết ta, Diệp Thiên đêm qua lại kế hoạch trốn đi, kết quả lại bị Khổng Tĩnh Thủ trận pháp vây lại một đêm, lần này hắn cùng 18 con lão hổ làm một đêm, thẳng đến hừng đông Khổng Tĩnh Thủ mới thả hắn ra, người đúng là đáng đợi. Diệp Nam mặt lạnh lùng đi đến tăng ca. Diệp Thiên một cái giật mình bò lên, kết quả kéo tới bên hông chỗ đau lại ngã ngã xuống giường. Chúng ta Diệp gia thế nào ra ngươi như thế tình thánh, vì một nữ nhân đáng ra không? Tăng ca, ngươi không hiểu, trong khoảng thời gian này ta đầy trong đầu đều là huyền ảnh, vậy đại khái chính là tình yêu a. Ta yêu ngươi bánh quai trèo tỉnh. Ngươi hiểu rõ nàng sao? Nữ nhân kia một sợi tóc phía trên tâm nhãn so ngươi toàn thân đều nhiều, ngươi đúng là ngu xuẩn, Tĩnh Thủ đánh ngươi là ta xin nhờ nàng làm, nếu không nàng mới sẽ không quản ngươi, ngươi muốn hận thì hận ta đi. Tam ca, ta không cho phép ngươi nói như vậy biển oánh. Ai, mà thôi, ngươi đời này thật không phải nàng không cưới sao? Đúng, đời ta nhận định nàng. Không hối hận. Đời này không hối hận. Tốt, ngươi ghi lại ngươi câu nói này, Tam ca thành toàn ngươi, mấy ngày nay ngươi thành thành thật thật trở lấy, ta sẽ đi cầu phụ hoàng, quay đầu đưa ngươi đi Tấn Quốc, bất quá một khi đi tới Tấn Quốc về sau, sống hay chết chúng ta cũng sẽ không xen vào nữa, ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt. Thật ta ơn Tam ca, ta liền biết Tam ca đối ta tốt nhất. Diệp Thiên chỉ là nghe thấy Diệp Nam muốn đưa hắn đi Tấn Quốc, phía sau một đống lớn lời nói hắn căn bản là không có để ý. Diệp Thiên nhìn xem cao hứng Diệp Thiên thở dài về sau đứng dậy, mấy ngày nay ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, cứ như vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tốt Tam ca, Tam ca đi thong thả. Diệp Nam lắc đầu đi ra Sở vương phủ, mấy người này huynh đệ không có một cái nào để cho người ta bất lo. Diệp Nam trở lại Đông cung về sau liền triệu tập Giả Hòa, Trương Chính, Điền Trọng nghe Quách Lượng cùng tất cả tại binh quân sự nhân tài thương nghị, bọn hắn đóng cửa thương nghị hai canh giờ. Về sau mấy cái đem trong quân có ba cái thừa dịp bóng đêm rời kinh, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Quách Lượng liền cưới lông của hắn con lừa mây uống chút rượu du thiên đi xuống. Tảo chiều qua đi, Diệp Nam liền hướng Diệp Chấn đưa ra thả Diệp Thiên rời đi thỉnh cầu, là hai người này còn đã xảy ra kịch liệt cãi lộn. Cuối cùng Diệp Nam thành công thuyết phục Diệp Chấn, 7 ngày sau đó Diệp Thiên thương thế tốt lên, ngày này cũng là hắn rời đi kinh thành thời gian, kinh thành Bắc Môn 15 dặm chỗ tốt Tam ca, liền đưa đến nơi đây à? Người trên đường cẩn thận. Ân, ta biết, đi, giá. Diệp Thiên một đập bụng ngựa,
chậm rãi ra tốc hướng phía trước chạy đi. Diệp Nam nhìn xem đi xa Diệp Thiên, hướng phía bên người hai người nói, đuổi theo.
Là thái tử điện hạ.
Bên người hai người cưỡi ngựa hướng phía Diệp Thiên phương hướng mà đi. Phía trước Diệp Thiên cuối cùng là thở dài một hơi, rốt cục đi ra kinh thành. Hắn đi Tấn Quốc không chỉ là bởi vì hắn muốn đi tìm Nam Cung Uyển Oánh, không thể không thừa nhận hắn là tinh khiết yêu đương não, nhưng hắn không phải người ngu. Kỳ thật tại Diệp Nam xuất chinh trong mấy ngày này, có người âm thầm bái phỏng qua hắn, rõ ràng biểu thị muốn duy trì hắn từ một nơi bí mật gần đó cùng Diệp Nam tranh, nhưng là Diệp Thiên cũng không nguyện ý. Hơn nữa hắn cũng biết mình không tranh nổi, thà rằng như vậy còn không bằng nhảy ra kinh thành cái này vòng xoáy, đi xa chân trời. Tống Quốc, Bát Vương gia phủ đệ Vương gia, ngài nhường chú ý Trương Tứ Bảo có động tác, hắn mang theo chính mình hai đứa con trai đi, xem bộ dáng là muốn đi võ quốc, hơn nữa hắn còn bán sạch biện kinh thành bên trong một chút sản nghiệp.
A, hắn những nhà khác người đâu?
Những người khác không chút nào động, bao quát hắn thích nhất tam tử cùng tiểu nữ nhi đều lưu tại biện kinh thành. Vậy cũng không cần quan tâm đến nó làm gì, nhường hắn giày vò đi thôi, chỉ cần dây diều tại trong tay chúng ta nắm, hắn chạy không xa. Trương Tứ Bảo mang theo chính mình hai đứa con trai thẳng đến võ quốc mà đi. Cha, chúng ta lần này đi võ quốc làm gì? Đại nhi tử không hiểu hỏi Trương Tứ Bảo. Lần này mang chính là đại nhi tử cùng nhị nhi tử. Trương Tứ Bảo đại nhi tử gọi Trương Hâm, nhị nhi tử Trương Sâm, năm nay một người 20 tuổi, một cái 18 tuổi. Đại nhi tử cùng Trương Tứ Bảo dáng dấp rất giống, đều là hơi mập dáng người, tướng mạo chất phác. Nhị nhi tử hơi gầy, hơi có vẻ khôn khéo đi tìm chỗ dựa. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, Bát Vương gia đối thái độ của chúng ta biến hóa, thừa dịp hiện tại chúng ta biện kinh thành bên trong cứu nhân còn không có phát giác ra được thời điểm, chúng ta phải nhanh chóng lại tìm một cái. Trương Hâm cũng không hỏi sao không tại biện kinh thành tìm loại này lời nói ngu xuẩn, nhẹ gật đầu, cưỡi ngựa đuổi theo Trương Tứ Bảo. Một đoàn người không nói gì, chỉ là một mặt đi đường. 10 ngày sau rốt cục lại trở về. Trương Tứ Bảo vớt một cái mồ hôi trên đầu, dọc theo con đường này đám người bọn họ ngựa không ngừng vó đi đường, ngựa đều chạy chết mấy tớt. Cứ như vậy, bọn hắn vẹn vẹn hơn 10 ngày liền chạy tới kinh thành. Trương Tứ Bảo sau một đêm nghỉ ngơi đầu tiên là đi hoàng gia thương hội, sau đó gặp được Trương Chính, nhường Trương Chính truyền đạt hắn muốn cùng Diệp Nam gặp mặt một lần. Thỉnh cầu Diệp Nam nhìn thấy Trương Tứ Bảo đã là ngày thứ 3 thời điểm. Trương Tứ Bảo nhìn thấy Diệp Nam về sau túi đầu liên bái, đồng thời nói rõ ý đồ đến, hy vọng căng tại thái tử điện hạ dưới trướng, chỉ hy vọng Diệp Nam có thể cho cái cơ hội. Diệp Nam lặng lặng mà nhìn xem Trương Tứ Bảo, hy vọng hắn có thể giải thích rõ ràng, mặc dù hắn hiện tại vô cùng hy vọng mời chào một cái Tống Quốc thương nhân khai triển nơi đó nghiệp vụ, bởi vì mặc dù bây giờ Tống Quốc nghiệp vụ hiện giai đoạn cũng rất thuận lợi, nhưng là vẫn luôn không có một cái nào nắm toàn bộ toàn cục nhân vật. Chương 82, Trương Tứ Bảo mới chức vụ. Chương 82, Trương Tứ Bảo mới chức vụ. Trương Tứ Bảo đem chính mình tại Tống Quốc cảnh nộ cùng Long Đông nói thẳng ra, cũng biểu thị nếu như thái tử điện hạ bằng lòng tiếp nhận hắn, hắn bằng lòng đem toàn bộ thân gia hiến cho thái tử điện hạ. Diệp Nam cũng không có ngấp nghé Trương Tứ Bảo ra sản ý tứ, mà là nhường hắn giảng Tống Quốc hiện tại hiện trạng. Tại Trương Tứ Bảo giảng thuật bên trong, Diệp Nam đối Tống Quốc có một cái trực quan hiểu rõ. Tống Quốc hiện tại hoàng đế gọi là Triệu Kim, bất quá hoàng đế bình thường không quản sự, chỉ lo chính mình hưởng lạc. Trong nước có hai đại người cầm quyền, một cái là trong triều cày tới gần 20-30 năm thừa tướng Tần Quý, là quan văn nhất hệ trụ cột, một cái là Bát Vương gia Triệu Lãm, xem như hoàng thân quốc thích tại dân gian danh vọng rất cao, bị dân gian trở thành bát hiền vương, trong triều quyền nói chuyện rất nặng, trưởng khống thanh lưu một mạch. Tống Quốc chữ dị thể ước võ, càng hoang đường chính là đại tướng quân chức lại là một giới thiến hoạn đảm nhiệm, tên là Đồng Oan. Tống Quốc danh xưng có 500 vạn đại quân, nhưng là chân chính số lượng có thể kiếm ra 100 vạn cũng không tệ rồi, an bất tiền trợ cấp tình huống chỗ nào cũng có. Lúc đầu biên quân còn có chút sức chiến đấu, bất quá tại mấy năm trước, hoàng đế Triệu Kim làm ra lấy tiền mời lính đánh thuê tao thao tác về sau, quân đội sức chiến đấu kịch liệt trượt kinh tế bên trên. Tống Quốc liền cực kỳ phát đạt, Tống Quốc bách tính có rất ít không có cơm ăn, mọi người tùy tiện đi ra ngoài làm một ngày tiểu công, đều có thể một nhà ăn được 3-4 ngày cơm, chế tác một tháng còn có thể cho người một nhà thêm một bộ y phục. Một cái trung đẳng thương nhân gia tư khả năng liền có thể so ra mà vượt một cái tiểu quốc quốc cố, cho nên không trách thứ Diệp Nam đối Tống Quốc giới mậu dịch thèm nhỏ nước dãi. Sau đó mấy người có trao đổi đại võ thông tấn tập đoàn tại Tống Quốc nghiệp. Vụ, Trương Tứ Bảo nói, thông tấn tập đoàn một đời máy truyền tin tại Tống Quốc đều là tăng giá mua bán, hơn nữa lượng tiêu thụ rất tốt, đời thứ hai càng là gấp bội bán về sau. Diệp Nam phân phát không liên hệ người, chỉ để lại Trương Chính, còn có Trương Tứ Bảo. Trương hội trưởng, đã ngươi muốn ném dưới trướng của ta, như vậy chúng ta liền nói trắng ra, chúng ta đại võ xác thực cần lại Tống Quốc nâng đỡ một người thay mặt đi ra, có thể là ngươi Trương Tứ Bảo, cũng có thể là Lý Nam Bảo, chuyện này ngươi muốn tin tưởng, hơn nữa một khi ném chạy tới liền không thể bỏ dở nửa chừng, không phải kết quả sẽ là Trương hội trưởng không nguyện ý nhìn thấy. Điện hạ yên tâm, quy củ tại hạ biết, đã tại hạ đã quyết định tìm nơi nương tựa điện hạ, tất nhiên sẽ không đổi ý, hơn nữa lần này tại hạ cũng không phải tay không tới, ta trước khi tới đã đem biện kinh thành 1/3 gia sản buôn bán, có được tiền toàn bộ hiến cho thái tử điện hạ, hơn nữa trong nhà khuyển tử 10 phần ngưỡng mộ điện hạ, nguyện điện hạ nhận lấy bọn hắn lấy cung cấp thúc đẩy. Xem ra Trương hội trưởng thành ý tràn đầy à, đã như vậy, bản cung liền nhận lấy Trương hội trưởng lễ vật. Dạng này, Trương tiên sinh, ngươi nhìn một chút chúng ta hoàng gia thương hội còn có thông tấn tập đoàn còn có hay không thích hợp Trương hội trưởng chức vị, an bài một cái, về sau nếu là người một nhà, chúng ta kiên quyết không thể để người khác đem hắn khi dễ. Khởi bẩm điện hạ, muốn nói thật là có một cái chức vị vô cùng thích hợp Trương hội trưởng, chúng ta thông tấn tập đoàn còn thiếu một cái tống tấn khu vực người phụ trách, ta nhìn Trương hội trưởng liền vô cùng phù hợp. Trương Chính nói rằng, điện hạ, đã về sau là người một nhà, ngài cũng đừng lại xưng hô ta là Trương hội trưởng, ngài gọi ta Tứ Bảo hoặc là nhũ danh Bảo Tử đều có thể, ở nhà lao nương ta chính là gọi ta như vậy. Ha ha, tốt, ta về sau bảo ngươi Tứ Bảo a. Tứ Bảo, ngươi đối chức vụ này thấy thế nào?
Thuộc hạ cảm ơn điện hạ dịu dắt, thuộc hạ định không phụ điện hạ cứu tri ân.
Tốt, cụ thể sự vụ ngươi cùng Trương tiên sinh thương nghị. Đúng rồi Trương tiên sinh, nhớ kỹ cho hai vị Trương công tử an bài một chút công tác, về sau bọn họ hai vị cũng là ta hoàng gia thương hội người. Diệp Nam nâng chung trà lên nhẹ uống một ngụm nói là, điện hạ. Thuộc hạ cáo lui. Trương Chính cùng Trương Tứ Bảo đứng dậy cáo từ, sau đó Trương Chính cùng Trương Tứ Bảo lại tiến hành kỹ càng bàn bạc. Trương Tứ Bảo tại Tống Quốc chỗ sáng vẫn như cũng là bắt Vương gia Triệu làm người, chỗ tối là Diệp Nam người, bên ngoài là Trương Tứ Bảo lấy được Thông Tấn tập đoàn tại Tống Tấn hai nước kinh doanh quyền, trở về Tống Quốc về sau, không tìm hiểu tình huống đạt quan hiển quý đều sẽ kiêng kỵ Trương Tứ Bảo một hai, đương nhiên Diệp Nam cũng sẽ không để Trương Tứ Bảo tự mình một người trở về, Thông Tấn tập đoàn nhân viên kỹ thuật còn có nhân viên bảo an lần này sẽ tùy hành một khối trở về, đương nhiên xem như Trương Tứ Bảo bên ngoài chỗ dựa, nên cho bắt Vương gia Triệu làm lợi ích, là nhất định phải cho, dù sao Diệp Nam bọn hắn còn cần Triệu làm tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn hỏa lực. Diệp Thiên gia kinh về sau một đường hướng bắc, ngựa không dừng vó hướng Tấn Quốc chạy đi, hướng bắc đại khái đi 400-500 dặm một cái trấn nhỏ, nơi này thuộc về Võ Quốc Cát Châu phạm vi quản hạt. Diệp Thiên cảm thấy trong bụng nói khác, cho nên cưỡi ngựa đi vào thị trấn chuẩn bị tìm quán cơm, sau khi ăn xong rồi lên đường tìm hồi lâu tại thị trấn cuối cùng rốt cuộc tìm được một quán cơm, đi vào đi sau hiện cái này quán cơm bày biện 10 phần đơn giản, chỉ có hai cái bàn tử cùng vài cái ghế. Dựa, trong đó trên một cái bàn đã có người, mấy cái dáng vẻ lưu manh thanh niên đang ăn mì, Diệp Thiên chỉ thích ngồi ở một cái bàn khác mặt một cái lão giả đang tại hậu viện bếp lò bên trên nhóm lửa. Một cái tuổi trẻ tiểu nhị tiến lên hô, không biết khách quan muốn ăn chút gì không? Đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đến hai cái, lại đến bát mì là được rồi. Được rồi, khách quan ngài chờ một chút, lập tức tới ngay. Không kịp một khắc đồng hồ, tiểu nhị liền bưng tới hai đĩa đồ ăn, một đĩa là ăn thịt, một đĩa là không biết tên rau ngâm. Khách quan, ngài hôm nay lại lục ăn, hôm nay vừa mới thu lại thịt chó, rất mới mẻ, ngài nếm thử. Cái này đĩa rau ngâm là lão bản của chúng ta trong nhà tổ truyền bí phương, khẩu vị đặc biệt, mặt sẽ tới sau. Diệp Thiên ra hiệu tiểu nhị nhanh một chút, sau đó liền bắt đầu ăn lên. Đúng lúc này mà khác một bàn trong mấy người, có một người bỗng nhiên đứng lên, đi đến Diệp Thiên đối diện ngồi xuống. Huynh đệ không phải người địa phương. Diệp Thiên đánh giá hắn một chút, chỉ thấy người này có trên dưới 30 tuổi, trên mặt rất sạch sẽ, nếu như không nhìn hắn tóc tán loạn cùng quần áo mặt trên người lời nói cũng coi là mỹ nam tử đi ngang qua. Gặp lại tức là hữu duyên, ta mời huynh đệ uống một chén như thế nào? Không cần, ta cơm nước xong xuôi liền đi. Diệp Thiên cũng không nguyện ý phản ứng hắn, xem ra huynh đệ là không nguyện ý cho ta mặt mũi này đúng không? Ta biết ngươi sao? Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta trí nhớ này, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Lưu Tam. Ngươi cũng có thể gọi ta Lưu đại ca, mấy người bọn hắn đều là gọi ta như vậy, hiện tại quen biết ta. Đến, tiểu trùng, đem các ngươi trong tiệm ủ lâu năm cho huynh đệ của ta đến một vò, huynh đệ của ta muốn nếm thử. Ngươi tốt nhất tại không có sinh khí trước đó rời đi. Diệp Thiên cảnh cáo nói ngươi đây là xem thường huynh đệ ta. Diệp Thiên cũng không để ý đến hắn, tự mình ăn trong đĩa thịt chó, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hy vọng một hồi ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. A, ngươi là chỉ trong thịt dưới mông hắn dược, vẫn là các ngươi giấu ở dưới mặt bàn kia mấy chỗ đao? Diệp Thiên không có ở đây nói rằng các huynh đệ biết gặp phải cường địch bên trên. Chương 83, Diệp Thiên trừ hại. Chương 83, Diệp Thiên trừ hại. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bên kia sớm đã nhìn chằm chằm trong mấy người, nhất là to con cái kia, nâng lên cái bàn đánh tới hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng dậy, giơ chân đá hướng bay tới cái bàn, lập tức cái bàn chia năm xẻ bảy tại cái bàn bay tới, đồng thời mấy người khác cũng cầm đao bổ về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên mặc dù tại huynh đệ trong mấy người vũ lực là hạng chót cái kia, nhưng là từ nhỏ liền bị hoàng thất bồi dưỡng, tối thiểu nhất tu võ tài nguyên bên trên chưa bao giờ thiếu. Qua dầu gì hắn hiện tại cũng là ngũ giai võ giả, mà những tên côn đồ này cao nhất cũng bất quá là nhị giai, xem bọn hắn xuất thủ chương pháp, xem xét chính là không có chính thức truyền thừa, thuộc về loạn quyền đánh chết lão sư phó cái chủng loại kia. Đáng tiếc bọn hắn cùng Diệp Thiên chênh lệch có vẻ lớn. Diệp Thiên đung dung không vội giải quyết đám người này. Ân, thịt chó mùi vị không tệ. Vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Lưu Tam không thể tin hỏi. Ha ha, một chút trò bật đã, ta đã từng đem mông hắn dược làm uống trà. Diệp Thiên giải thích một câu, liền theo tiệm cơm trên tường đi tới một bàn dây thừng, sau đó đem bao quát chủ quán ở bên trong tất cả mọi người trói lại, sau đó liền bưng bếp sau làm tốt mặt bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên liền nắm một đoàn người tiến về quận thành phương hướng đi đến, chuẩn bị đem bọn hắn giao cho nha môn việc công. Lưu Tam bọn hắn không biết rõ sự tình. Diệp Thiên từ nhỏ không chỉ có soái, hơn nữa hắn còn có cái bí mật, cái kia chính là chỗ có thuốc độc đối với hắn đều không có có hiệu quả. Chuyện này ngoại trừ Diệp Nam biết bên ngoài, chính là thân làm phụ hoàng Diệp Trấn cũng không biết. Làm Diệp Thiên đi vào quận thành thời điểm mặt trời đã ngã về tây, Diệp Thiên hướng về quận phủ đi đến. Khi đi tới quận trước cửa phủ, về sau lập tức liền có nha dịch đi lên hỏi thăm, hơn nữa nha dịch trông thấy Diệp Thiên mặc ăn nói vô cùng không tầm thường, cho nên cũng thay đổi lộ ra rất khách khí. Diệp Thiên bàn giao tiền căn hậu quả, sau đó lại hướng phủ nha thư lại tự thuật chuyện đã xảy ra. Sau đó phủ nha lại có người chuyên thẩm vấn Lưu Tam bọn người. Lưu Tam bọn người thú nhận buộc trực Diệp Thiên tại quận thành ở qua sau một đêm, tiếp tục hướng bắc xuất phát, chỉ là hắn không biết là cái này Lưu Tam có thể không phải nhân vật bình thường. Tại nguyên tắc trung hậu kỳ võ quốc hỗn loạn thời điểm, cái này Lưu Tam thật là một đường nổi tiếng phản vương, hắn là đã sớm tiến vào Diệp Nam danh sách tất sát nhân vật. Diệp Thiên sau khi đi, quận trưởng liền nhận được thái tử chiếu lệnh, Lưu Tam cùng hắn tiểu đồng bọn bị phán trảm lập quyết, liền xử quyết. Lưu Tam không biết do hắn tùy tiện ăn cướp người chính là hắn không chọc nổi tồn tại, đồng thời bởi vậy bị mất mạng. Thủy Tinh Vệ Hổ đã đi tới thế giới này hơn nửa năm, 3 tháng trước hắn kích hoạt lên tài thần hệ thống, hơn nữa còn tăng thêm một cái hảo hữu, tên là Diệp Lao Tam. Nhà ta nhìn tư liệu của hắn, con hàng này là cao võ thế giới một cái đế quốc hoàng tử, vì sao ta không có vận may này, xuyên qua vậy mà biến thành một cái tiểu lưu manh? Vệ Hổ không khỏi nhả ránh nói, bất quá đối phương đối với hắn coi như có thể, không giống một cái khác hảo hữu,
đối phương là tu tiên thế giới một nữ tên là cái gì. Hàn Mai Mai, hắn đi cùng nàng nói chuyện phiếm người ta căn bản cũng không mang sâu, hắn Diệp Lao Tam nhà ta tối thiểu nhất còn bán cho hắn một bản bí tịch cùng mấy hạt đan dược, hắn nương tựa theo quyển bí tịch này cùng đan dược rốt cục tại cái này hỗn loạn thế giới đứng bước chân, theo một cái tiểu lưu manh biến thành lớn lưu manh. Hắn lúc đầu xuyên biệt qua đến thời điểm chỉ là hạ dương trong thành thanh búa trong bang hạ đẳng nhất tiểu lưu manh, liền danh tiếng đều chưa có xếp hạng, cũng không tính thanh búa giúp người, nhiều lắm là tính bên ngoài hắn tu luyện Diệp Nam nửa bán nửa tạm bí tịch, dựa vào đan dược rốt cục nhường hắn có gần vạn cân cự lực, tăng thêm hắn tại hai trận sống mái với nhau bên trong biến hiện ra sát, bị phó bang chủ Thẩm Biển xây thu làm nghĩa tử, hiện tại hắn cũng coi là thanh búa giúp có máu mặt nhân vật, hơn nữa cũng rốt cục có thuộc về mình chữ sắp xếp trong thế giới này thanh búa giúp truyền thừa xa xăm, hết thề có 20 từ bối, thiên vận hưng thịnh, nhân nghĩa trung tín, văn võ hoàng nói, ân trạch tứ hải, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, vạn thế vĩnh nhận truyền thừa tới bọn hắn nơi này. Thẩm Biển xây là thuộc về hải tự bối, hắn xem như Thẩm Biển xây nghĩa tử, là thuộc về an chữ lót, cho nên hắn hiện tại cũng gọi vệ an hổ, hơn nữa Thẩm Biển xây còn trưởng không giả thanh búa giúp chấp pháp đường, cho nên vệ hổ liền bị Thẩm Biển kiến an đứng vào chấp pháp đường gánh nhâm phó đường chủ chức, bởi vì vệ hổ trong khoảng thời gian này dám đánh dám liều, vũ lực lại đuổi sát trong bang đương nhiệm đệ nhất cao thủ, bên ngoài ám kình cao thủ Lý Truy Phong, cho nên cũng không có người không phục. Muốn nói bọn hắn thế giới này có cái gì đặc sắc lời nói kia chính là cái này thế giới lớn thế lực trên cơ bản đều có truyền thừa, cổ võ truyền thừa lợi hại võ giả thậm chí có thể từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp trước mấy ngày liền có nghe đồn, Diên Bắc liền có cao thủ trên chiến trường, ngược sát Uy Nô quốc đại tướng, sau đó lại phiêu nhiên mà đi, hơn nữa còn là lông tóc không thương, mặc dù bên ngoài Uy Nô không thừa nhận, nói tướng lãnh của bọn họ là bị Diên Bắc cánh quân đội tập kích bất ngờ nổ chết, nhưng là cổ võ giới đều biết là chuyện gì xảy ra, vệ hổ trải qua qua một đoạn thời gian tích lũy rốt cục toàn một chút vô liếng, hiện tại hắn cũng có liên hệ Diệp Nam lực lượng vệ hổ, Tam ca, có hay không tại võ quốc. Đông cung Diệp Nam nhìn xem khung chắc bên trong truyền đến tin tức, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Lục Lâm Nguyên, dù sao trong khoảng thời gian này hai người liên hệ thường xuyên, lúc không có chuyện gì làm hai người cũng biết nói chuyện phiếm đánh cái giám, thật là Diệp Nam tập trung nhìn vào, hóa ra là tại hắn hảo hữu cột bên trong giả chết hơn mấy tháng vệ hổ Diệp Nam, nha à, huynh đệ cái này là từ cái nào xó xỉnh bên trong xác chết vùng dậy hiện ra. Vệ hổ, hắc hắc, đây không phải vừa toàn điểm bốn liếng sao? Tìm Tam ca tiêu phí một đợt. Diệp Nam, nói đi lần này muốn mua gì? Vệ hổ, đan dược, bí tịch. Diệp Nam, đi, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, Tam ca cái gì đều bán. Vệ hổ lại từ Diệp Nam nơi này mua một nhóm đan dược, đến tiếp sau tiến giai bí tịch cũng mua mấy quyển, những vật này tại bọn hắn thế giới là tuyệt đối không mua được. Vệ hổ, Tam ca, hỏi ngươi chuyện gì Diệp Nam, ngươi nói. Vệ hổ, dược liệu ngươi thu sao? Chính là loại kia năm rất dài. Diệp Nam, đương nhiên, ngươi bên kia rất nhiều sao? Vệ hổ, nhiều, có thể nhiều lắm, ta bên này dược liệu khắp nơi đều có. Muốn nói vệ hổ vị trí thế giới có ưu điểm gì, dược liệu nhiều xem như một cái, bất quá thế giới này đối dược liệu lợi dụng liền 1% cũng chưa tới, mặc dù nơi này có võ công, nhưng là bọn hắn dường như sẽ không lợi dụng dược liệu phụ trợ tu hành, những dược liệu này bọn hắn bình thường đều là đơn độc sử dụng, không có phối hợp cách sử dụng, cho nên liền dẫn đến trên thế giới này rất nhiều dược liệu đều dùng không hết, hơn nữa rất bao sâu trên núi có địa phương đầy khắp núi đồi đều là trên năm dược liệu. Vệ hổ chính là phát hiện điểm này cho nên mới sẽ liên hệ Diệp Nam bên kia xem hắn muốn hay không, dù sao buôn bán bên ngoài kiếm tiền hắn là biết đến, huống chi là vượt giới nghiệp vụ, nếu như Diệp Nam cần, hắn bên này tối đa cũng liền nỗ lực điểm tiền nhân công, không chỉ có thể kiếm đầy buồn đầy bát, hơn nữa còn có thể theo Diệp Nam nơi đó đổi lấy hắn cần tài nguyên Diệp Nam. Vậy thì tốt, ngươi đi trước tìm một chút tới, Tam ca sẽ không bạc đãi ngươi, ra giá cao thu mua. Mạnh Thần Thần bên kia xưởng thuốc sắp thành lập xong được, Diệp Nam hiện tại cần không chỉ là diên thọ dược tề còn có gia tăng công lực dược tề, đáng tiếc Mạnh Thần Thần bên kia không có thể gia tăng công lực dược liệu, mặc dù Diệp Nam thế giới có dược liệu, nhưng là đại tông dược liệu đều nắm giữ ở thế gia trong tay, cho nên Diệp Nam cũng không có khả năng đại lượng sản xuất, nhưng là lượng nhỏ căn bản không đủ dùng, hiện tại vệ hổ bên này có dược liệu vậy thì quá tốt rồi. Chương 84, Lá Đỉnh bị bắt. Chương 84, Lá Đỉnh bị bắt. Cùng vệ hổ đàm luận tốt về sau, vệ hổ biểu thị về sau có thể trưởng kỳ cung hóa. Diệp Nam nhẹ nhàng thở ra, võ quốc hiện tại có 150 vạn đại quân, nhưng là võ giả số lượng vẫn chưa tới 1/3. Diệp Nam chuẩn bị liên hệ Trần Hải đem cả nước quân đội toàn bộ chuyển hóa làm võ giả, nhưng là đến tiếp sau bồi dưỡng kế hoạch một mực là Diệp Nam lo lắng sự tình, hơn nữa nếu như lập tức thêm ra nhiều như vậy võ giả, Diệp Nam cũng thở phần lo lắng tài nguyên vấn đề phân phối, không phải lo lắng tiền tài vấn đề, mà là lo lắng tài nguyên không đủ dùng, hiện tại có vệ hổ thế giới, vấn đề này lại giải quyết dễ dàng, không có một cái nào hảo hữu là phế vật. Diệp Nam cảm thán một câu. Ngự thư phòng Diệp Chấn cùng Diệp Nam ngồi đối diện nhau không cho ta một lời giải thích. Giải thích cái gì? Ngươi không phải đã mắng ta sao? Nghịch tử, đó cũng là ngươi mẫu hậu, ngươi thế nào hạ thủ được? Nàng mong muốn mẹ ta mệnh, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn? Vậy cũng không cần thiết đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng bất tử tâm ta bất an, đã có một lần tức có lần thứ hai, ta không có khả năng mỗi ngày đều để phòng nàng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đối tất cả mọi người tốt. Diệp Chấn trừng mắt Diệp Nam không nói lời nào, Diệp Nam về trường, không sợ chút nào mà thôi, ngươi chuẩn bị một chút ta, qua mấy ngày chuẩn bị đăng cơ. Thế nào, muốn bỏ gánh? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi năm nay vẫn chưa tới 40, ta chuẩn bị để ngươi làm đến 60 tuổi, hơn nữa ngươi bây giờ cũng sử dụng qua diên thọ dược, tuổi thọ còn có mấy trăm năm, hiện tại liền không muốn làm. Không có khả năng, ta không đồng ý. Nghịch tử, ngươi là muốn bức tử vi phụ sao? Hoàng vị cho ngươi, ngươi đều không cần.
Không phải không cần, là hiện tại không cần, ngươi thành thành thật thật làm hoàng đế của mình, ta muốn hoàng vị thời điểm tự nhiên sẽ nói với ngươi. Ta Diệp Chấn cởi trên chân giày đối với Diệp Nam ném ra Diệp Nam tơ lụa tránh thoát, sau đó không nhanh không chậm ra ngự thư phòng. Thiên ngoại tiên chấn thế tông ngoại môn đệ tử chỗ ở rốt cục đột phá. Diệp Hạo mở to mắt, trên mặt vui mừng trong khoảng thời gian này hắn không ngừng cố gắng tu luyện, chính là một ngày kia sớm một chút trở lại Thiên Hoang đại lục, hiện tại hắn như nguyện đột phá đến cửu giai nghe nói không. Giống như ba đại tông môn qua một thời gian ngắn muốn nâng làm một lần đệ tử đại hội luận võ. Đại hội luận võ? Đúng à, tựa như là nói thập giai trở xuống đệ tử đều có thể tham gia, hơn nữa, 10 hạng đầu sẽ có đặc thù ban thưởng, hơn nữa còn có thể hướng tông môn sách một cái yêu cầu. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, đã xanh đài bên kia thông cáo đều dán hiện ra, thời gian giống như ngay tại 2 tháng về sau. Kia thật sự là quá tốt, ta đều 10 năm chưa có trở về qua nhà, nếu như ta 10 hạng đầu, có thể hay không yêu cầu tông môn để cho ta trở về một chuyến? Biện pháp tốt, không riêng ngươi nghĩ như vậy, chúng ta đa số người đều nghĩ như vậy, đáng tiếc, chỉ bằng chúng ta cái này thất bát giai tu vi, mong muốn tại thi đấu bên trong cầm xuống thứ tự, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ngoài cửa truyền đến đệ tử khác tiếng nói chuyện, Diệp Hạo chăm chú sau khi nghe xong liền sinh ra dị dạng ý nghĩ, hắn là một võ sĩ, đi vào thiên ngoại thiên xem như cá gặp nước, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm thích hợp tu luyện, nếu không phải hắn tại Thiên Hoang đại lục phía trên còn có lo lắng, hắn là không nguyện ý rời đi thiên ngoại thiên với bạn, lần này nếu như hắn có thể được tới thứ tự lời nói, liền có thể đi trở về một chuyến. Về sau liền có thể trở về an tâm tu luyện, xung kích cảnh giới càng cao hơn Diệp Hạo muốn thông chi sau càng thêm cố gắng. Trước đến Thiên Ngoại Thiên tìm kiếm Diệp Hạo Diệp Đỉnh, cũng rốt cục lọt lưới ân, thật là lọt lưới chạy à, người sao không chạy? Đuổi bắt Diệp Đỉnh tiểu đội trưởng nhìn xem tại trong lưới dây rùa Diệp Đỉnh, mười phần đắc ý nói vì bắt lấy Diệp Đỉnh bọn hắn liên tục đuổi bắt hắn hơn một tháng, rốt cục tại thống lĩnh đại nhân ban thưởng pháp bảo lưới vàng trợ giúp hạ, bắt được Diệp Đỉnh. Diệp Đỉnh đối với tiểu đội trưởng trợn mắt nhìn nha a, lại còn dám chúng ta, các huynh đệ, hắn lại còn dám chúng ta. Muốn chết, cũng dám chừng lão đại của chúng ta. Tiểu đội những người khác đi lên đối với Diệp Đỉnh chính là một trận đấm đá, lấy phát tiết cái này hơn một tháng nộ khí. Diệp Đỉnh tại trong lưới ôm lấy đầu lâu thừa nhận đuổi bắt tiểu đội trà đạp. Diệp Đỉnh từ khi đi vào Thiên Ngoại Thiên về sau, tu vi tại hắn không có tận lực áp chế dưới tiến cảnh phi tốc, hơn một tháng tu vi của hắn liền đã tăng tới thập giai hậu kỳ, cái này nhờ vào hắn tại Thiên Hoang đại lục tích lũy hắn cái này thuộc về hậu tích bạc phát đuổi bắt tiểu đội thành viên kỳ thật. Không có tu vi của hắn cao, đuổi bắt tiểu đội hết thảy 10 người, 9 cái đều là cửu giai, chỉ có tiểu đội trưởng là thập giai cao thủ, nếu không phải cái kia cái gọi là thống lĩnh ban cho một cái gọi lưới vàng vũ khí. Cũng ngay tại lúc này trên người hắn quấn lấy lưới rách tử, chính là bọn hắn 10 người cùng lên cũng không làm gì được Diệp Đỉnh đi, đừng đánh nữa, làm hỏng không có cách nào giao nộp, dừng tay à. Sau đó mấy người dừng tay về sau, tại Diệp Đỉnh trên tay cùng trên chân đều gắn xiềng xích, những này xiềng xích 10 phần thần kỳ, mang lên về sau, Diệp Đỉnh vậy mà cùng trên người chân khí cắt đứt liên lạc, một chút cũng không cảm giác được chân khí tồn tại đường phí sức, một khi mang lên tắt thở xiềng xích, ngươi là không cách nào phản kháng, thành thành thật thật cùng chúng ta đi là ngươi đường ra duy nhất. Tiểu đội trưởng tựa như nhìn ra Diệp Đỉnh trong bóng tối bất khí, chỗ để giải thích một tiếng sau đó mấy người ép Diệp Đỉnh tiến về Chấn Thế Tông sở thuộc quận mỏ. Nam Cung Nguyễn Oánh từ khi trở lại trong nước về sau liền bắt đầu chủ trì triều chính Tấn Quốc, hiện tại quốc quân là đệ đệ của nàng, nhưng là đệ đệ của nàng không chỉ có tuổi nhỏ, hơn nữa còn người yếu nhiều bệnh, căn bản xử lý không được phức tạp triều chính. Tại nàng mang về diên thọ dược là lao tổ kéo dài tính mạng về sau, nàng liền được lao tổ toàn lực ủng hộ, cho nên hiện tại Nam Cung Nguyễn Oánh tại Tấn Quốc trong triều quyền nói chuyện rất nặng, nhưng là nàng đối mặt trong nước bốn phía phản loạn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tấn Quốc hết thảy 13 châu, triều đình hiện tại nắm giữ chỉ có 2 cái rơi châu, về phần kia nửa cái châu đã bị địch nhân chiếm lĩnh, muốn bằng mượn 2 cái rơi châu quốc lực đi thu phục cái khác 10 cái nửa châu, nàng hiện tại áp lực rất lớn, hạ hướng về sau trở lại phủ công chúa. Nam Cung Nguyễn Oánh thay đổi thường phục, muốn ngươi tìm kiếm nhân tài, ngươi tìm kiếm như thế nào? Nàng thuận miệng hỏi một câu. Quản gia khởi bẩm công chúa điện hạ, muốn nói nhân tài thật là có một cái, 2 ngày trước quốc đều tới một vị cao thủ gọi là Lý Phi, một tay câu liêm thường, đâm liền kinh thành 6 đại cao thủ chưa bại một lần, hư hư thực thực là bát giai cao thủ, hơn nữa người này dường như còn hiểu binh pháp. A, người này lại lợi hại như thế, điều tra sao? Người này phải chăng có vấn đề? Khởi bẩm công chúa điện hạ, lão nô đã điều tra, người này nói là Thằng Châu người, mấy năm trước một mực tại Thâm Sơn học nghệ, cái này mới vừa vặn xuất thế. Vậy thì mời chào hắn, không tiếc bất cứ giá nào, quan to lộc hậu, vàng bạc châu báu, mặc kệ hắn xách bất kỳ điều kiện gì, tận lực hài lòng hắn, chỉ cần hắn bằng lòng là ta đại tấn hiệu lực. Nam Cung Nguyễn Oánh nói rằng tốt, lão nô cái này phải, định vì công chúa điện hạ chiêu mộ được người này. Bấp bên a. Nam Cung Nguyễn Oánh méo méo mi tâm của mình thở dài nói chương 85, Nam Cung Nguyễn Oánh siêu cấp nhân tài chương 85, Nam Cung Nguyễn Oánh siêu cấp nhân tài phủ công chúa quản gia lĩnh mệnh đi thay Nam Cung Nguyễn Oánh mời chào Lý Phi Tấn Quốc quốc đô, duyệt lai khách sạn chữ thiên số 1 phòng, nơi này chính là Lý Phi ngủ lại địa phương, lúc này Lý Phi ngay tại chỉnh lý hành trang phanh phanh phanh. Theo vài tiếng đập cửa vang lên, Lý Phi sững sờ, lập tức tưởng rằng tiểu nhị, liền theo sau trả lời, chờ một chút. Đem tùy thân quần áo toàn bộ nhét vào trong bao quần áo về sau, Lý Phi đứng dậy mở cửa, ngươi là? Thấy không phải khách sạn tiểu nhị, mà là một người mặc lụa phục, một bộ quý nhân ăn mặc láo giả, Lý Phi nghi ngờ hỏi ngài chính là Lý Phi Lý Tiên Sinh à? Đang là tại hạ. Ta chính là trưởng công chúa phủ thượng quản gia, hôm nay tới đây là trưởng công chúa điện hạ muốn mời tiên sinh qua phủ một lần, mong rằng tiên sinh nể mặt. Quản gia khách khí nói công chúa điện hạ, ta cùng công chúa điện hạ cũng không giao tế, công chúa tìm ta chuyện gì? Còn xin chỉ giáo. Tiên sinh chi danh hiện đã danh mãn quốc đô, công chúa điện hạ quý tài như mạng, muốn mời tiên sinh ra làm quan, nhìn tiên sinh đáp ứng, dù cho tiên sinh không cho phép cũng mời tiên sinh gặp mặt một lần, đương nhiên công chúa điện hạ cũng vì tiên sinh chuẩn bị phong phú lộ phí.
Tốt, đã công chúa điện hạ coi trọng tại hạ, gặp một lần cũng không sao, ngài hơi chờ một lát, ta đi thay quần áo khác, sẽ tới sau.
Lý Phi nói xong về đến phòng, chỉ chốc lát thay xong quần áo liền theo quản gia đi đến phủ công chúa Nam Cung Nguyện Oánh tại phủ công chúa phòng tiếp khách tiếp kiến Lý Phi, toàn bộ hành trình đều biểu đạt nàng cầu tài như khát nước, Lý Phi đối Nam Cung Nguyện Oánh thái độ cũng phi thường hài lòng. Hai người trò chuyện vui vẻ sau đó Lý Phi lại triển lộ chiến lược của mình, ánh mắt cùng binh pháp tạo nghệ Nam Cung Nguyện Oánh vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, Lý Phi biểu hiện vô cùng phù hợp Nam Cung Nguyện. Oánh đôi danh tướng mong đợi, lúc này biểu thị sẽ tấu mời bệ hạ, phong Lý Phi là quân, nhường hắn dẫn đầu tấn quốc quân đội đi thu phục mất đất cũng không nhường Lý Phi chờ quá lâu. Vẹn vẹn ngày thứ hai Nam Cung Nguyện Oánh liền là Lý Phi mời xuống thánh chỉ, hoàng đế Nam Cung Thuận liền sắc phong Lý Phi là kỵ binh dũng mãnh tướng quân thống soái 10000 Vũ Lâm quân, Vũ Lâm quân là lệ thuộc trực tiếp cùng hoàng đế quân đội, mà Lý Phi thống lĩnh 10000 người cũng không phải là thuộc về Vũ Lâm quân. Bên trong tinh nhuệ hơn nữa hoàng đế Nam Cung Thuận không chỉ có hạ chỉ sắc phong Lý Phi là kỵ binh dũng mãnh tướng quân, còn hạ chỉ Lý Phi trong vòng 7 ngày chỉnh hợp quân đội, xuất chinh bình định, mặc dù thời gian rất gấp, nhưng là Lý Phi không sợ chút nào, đón lấy thánh chỉ về sau, ngựa không ngừng vó lao tới Vũ Lâm quân đại doanh 3 ngày 3 ngày qua đi, 10000 Vũ Lâm quân đối Lý Phi tâm phục khẩu phục, Lý Phi dẫn binh xuất chinh 7 ngày sau, Lý Phi xuất quân cùng phản quân đánh thứ nhất Cầm, kết quả đại hoạch toàn thắng, toàn diện quân địch hơn 3 vạn người, tin tức truyền về quốc đô, trong lúc nhất thời quốc đô bách tính buôn tẩu bẩm báo trước kia truyền về tin tức không phải đánh thua trận chính là cái nào quật lại ném đi. Lần này tin tức thắng lợi đẩy ra quốc đô bách tính đỉnh đầu mây đen tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm Lý Phi, hắn chính là ta tấn quốc thần tướng. Nam Cung Nguyện Oánh chút nào không keo kiệt khích lệ Lý Phi quản gia làm thượng, là ta tìm lại như thế lại tài, thành Nam bản công chúa còn có một tòa 3 tiến sân nhỏ, quản gia, hiện tại nó là của ngươi. Ta công chúa điện hạ thượng. Quản gia trên mặt vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt nhân tài còn muốn tiếp tục tìm kiếm, không thể buông lỏng. Là, công chúa điện hạ, lão nô ổn thỏa đem thiên hạ tất cả có tài người tìm khắp tới công chúa dưới trướng. 3 ngày sau đó, quản gia lại là Nam Cung Nguyện Oánh tìm được 2 người mới. Lần này nhân tài chính là 1 văn 1 võ huynh đệ 2 người, võ tên là Giang Hiên, bát giai võ giả, văn tên là Giang Hàm, vũ giai võ giả, bất quá tài hoa hơn người, quốc tử giám phu tử gọi hắn là tấn quốc 300 năm vô xuất kỳ hữu. 2 người rất nhanh liền bị Nam Cung Nguyện Oánh thu nhập dưới trướng, Giang Hiên bị Nam Cung Nguyện Oánh mời chỉ phong làm hộ quân tướng quân, Giang Hàm bị Nam Cung Nguyện Oánh mang theo trên. Người bày mưu tính kế sau đó Giang Hiên cũng mang binh xuất trình, đồng dạng là 10000 Vũ Lâm quân, bất quá Lý Phi là hướng bắc xuất trình, Giang Hiên là hướng nam tiến công, 2 người hoàn toàn trái ngược, bất quá Giang Hiên giống nhau ưu tú, xuất trình 10 ngày sau, đồng dạng là trận chiến đầu tiên đại hoạch toàn thắng, bình định một phủ chi địa. Nam Cung Nguyện Oánh nhìn xem dưới trướng 2 vị tướng quân liên chiến thắng liên tiếp, nàng hiện ra nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mà trong khoảng thời gian này Giang Hàm tác dụng cũng càng rõ ràng. Giang Hàm vì nàng trải bước triều chính, chế định 3 bước đi chiến lược phương châm, 1 là cầm chặt quân quyền, dù sao chính quyền tạo ra từ bắn súng, 2 là cầm chặt tài chính, đem hộ bộ quan viên nắm chặt thời gian đổi 1 lần, toàn bộ đổi thành người 1 nhà, 3 là đả kích đối lập, không nghe lời quan viên, chậm rãi biên giới hóa, sau đó căn cứ tình huống diện trừ nàng vô cùng tán thành Giang Hàm lý luận. Quyền lợi trở lại hoàng thất gốc. Bách hơn nữa đệ đệ của nàng Nam Cung Thuận thân thể điều kiện vốn là không tốt, trải qua gần đây 1 năm lo lắng hai hùng thân thể càng thêm suy yếu, mặc dù Nam Cung Thuận đã thành hôn, nhưng là đến bây giờ hậu cung không một xuất ra, có thể hay không giữ lại sau vẫn là không thể biết được, cho nên nàng bây giờ gấp tranh thủ thời gian bình định nội loạn sau đó nàng buông tay buông chân đi tìm danh y bảo dưỡng, là đệ đệ chữa bệnh. Trương Tứ Bảo hiện tại xem như hăng hái, thân phận của hắn bây giờ đã chuyển biến làm đại võ thông tin tập đoàn Tống Tấn địa khu người tổng phụ trách, trở lại Tống Quốc về sau, lập tức liền chấp hành trong tay mình quyền lợi, thu hồi Dương Vĩ trong tay máy truyền tin tiêu thụ quyền. Dương Vĩ mặc dù đập tới hoàng gia thương hội Tống Quốc quyền đại lý, nhưng lại không bao hàm Thông Tấn tập đoàn tiêu thụ quyền, trước kia sở dĩ sẽ đem tiêu thụ quyền giao cho hắn là bởi vì lúc ấy Thông Tấn tập đoàn còn không có phát triển, biến tướng ngồi hoàng gia thương hội đại diện gió đông đến trải thị trường của mình, hiện tại Thông Tấn tập đoàn có chính mình ổn định khách hàng, cho nên tiêu thụ quyền đều sẽ từ từ thu hồi, mặc dù có chút mượn cối xay giết lửa, điện tích, hương vị. Cái gì? Máy truyền tin tiêu thụ quyền yếu thu hồi đi. Dương Vĩ không thể tin nhìn trước mắt hoàng gia thương hội quản sự đúng, Dương hội trưởng thứ lỗi, ngài hẳn là đã sớm biết, Thông Tấn tập đoàn là không về hoàng gia thương hội quản hạt, cho nên bọn hắn hiện tại chính mình xây dựng tiêu thụ hệ thống, muốn thu về quyền lợi cũng là hợp lý. Hợp lý? Các ngươi đây là qua sông đoạt gấu, nếu không phải ta Dương mẫu người, các ngươi Thông Tấn tập đoàn máy truyền tin tại Tống Quốc nào có tốt như vậy lượng tiêu thụ, hiện tại kiếm đầy bồn đầy bát, liền muốn bung ra chúng ta, nào có chuyện tốt như vậy tình, ngươi trở về nói cho các ngươi biết Trương hội trưởng, chuyện này ta không đồng ý, nếu như hắn khăng khăng như thế, vậy thì nhìn xem máy truyền tin của các ngươi tại Tống Quốc còn có thể hay không tồn tại. Nha, Dương hội trưởng đây là tại Tống Quốc muốn một tay che trời a. Ngoài cửa truyền tới một nhường Dương Vĩ vô cùng chán ghét thanh âm Trương Tứ Bảo. Dương Vĩ sắc mặt âm trầm nói ngươi đi xuống đi, ta cùng chúng ta Dương hội trưởng nói chuyện. Trương Tứ Bảo đối với Hoàng gia thương hội quản sự nói rằng Hoàng gia thương hội quản sự đối với Trương Tứ Bảo gật đầu một cái, không nói một lời đi ra ngoài rút đi. Trương Tứ Bảo, chúng ta giống như không có gì để nói a. Dương Vĩ hung ác âm thanh đối Trương Tứ Bảo nói rằng đối với cái này trên thương trường đối thủ Dương Vĩ không có một chút hảo cảm, cho nên cũng sẽ không cho Trương Tứ Bảo sắc mặt tốt ta, ngươi nhìn ta trí nhớ này, giới thiệu một chút tại hạ thân phận mới, tại hạ đại võ thông tấn tập đoàn Tống Tấn 2 nước người tổng phụ trách, như thế nào có hay không một loại rất cảm giác vui mừng.